Chương 511. Một cái người, một tòa võ lâm. Chương 511. Một cái người, một tòa võ lâm. Như vậy hôm nay Mộ Dung Đồng Hoàng mời thiên hạ cao thủ chung chiến, một người bại. Thận Tương Sinh, người nào dám chiến? Ngọc Liên Thành âm thanh như rồng ngâm hổ gầm, vang vọng phương viên trăm dặm, càng mang theo bệ nghệ thiên hạ khí thế. Tại đến Huy Sơn trên đường, hắn đã đổi thân quần áo, vẫn như cũ áo đen phần phật, phối hợp với cái kia tuấn mỹ dung mạo cùng siêu thoát phàm tục khí chất, liền tựa như thời cổ tà thần bình thường, tràn đầy kỳ dị mà khiếp người mị lực. Cổng Như Đại Cương bên trên cao thủ nhao nhao như mày, lại không người mở miệng, lặng ngắt như tờ. Tương phản, Huy Sơn dưới chân mấy ngàn võ lâm nhân sĩ lại như là sôi trào trong chảo dầu rót chậu nước lạnh, trong nháy mắt nổ bể ra đến, sôi phản doanh thiên. Mặc dù nói ngươi là Mộ Dung Đồng Hoàng, nhưng một người độc chiến toàn bộ võ lâm, không khỏi quá phách lối một chút. Nếu không có chân núi có tên là Phụ Núi Trận Pháp, chỉ sợ bọn này võ lâm hảo thủ đã liều lĩnh bật lên. Có đánh hay không đến qua khác nói, nhưng có thể cùng thiên hạ đệ nhất Mộ Dung Đồng Hoàng giao thủ, chỉ cần bất tử, nói ra đều có thể nói khoác cả một đời. Bất quá Cổ Ngưu Đại Cương bên trên cao thủ lại đều án binh bất động, ngưng thần tĩnh khí. Không quản cái này Mộ Dung Đồng Hoàng có thể hay không một người chiến tận thiên hạ cao thủ, nhưng sở hữu người đều biết, xuất thủ trước người kia, thua không nghi ngờ, thậm chí khả năng bị vị này Mộ Dung vô địch nhắm vào. Siêu. Đúng lúc này, chỉ nghe một đạo rất nhỏ phá tiếng gió lướt đến. Một đạo hình bóng như bóng tối bên trong sinh ra u linh, dáng người uyển chuyển như vách tường họa bay lên trời, tràn đầy thần bí khó lường, yêu dị hư ảo hương vị, hướng Ngọc Liên Thành nào tới. Ngọc Liên Thành tùy ý đưa tay tìm đòi, liền tóm lấy một cái tinh tế cổ tay. Dương mắt nhìn lại, cũng là bị áo đen làm khỏa Hiên Viên Thanh Phong. "Tiểu Thanh Phong, nghĩ không ra người đầu tiên xuất thủ người là ngươi." Ngọc Liên Thành lông mày nhíu lại, có chút ngoài ý muốn. "Bởi vì ta cũng muốn ngồi lên minh chủ vị trí." Hiên Viên Thanh Phong vô hạn ôn nhu một cười, nhưng sau một khắc hai đầu lông mày liền đều là sát khí lệ khí. Cái kia đen nhánh như thác nước mái tóc giơ lên, phạm vi mấy chục trượng không khí khoảng cách quyện phấp phới mà đi, càng đáng sợ là cả vùng không gian đều có từng khúc sụp đổ, khuynh đảo rối loạn cảm giác. Hiên Viên Thanh Phong xin chiến Mộ Dung vô địch. Hiên Viên Thanh Phong nhất thanh thanh hát, vang vọng Huy Sơn trên dưới, chính thức hướng cái này thiên hạ đệ nhất nhân khởi sướng khiêu chiến. Cái kia bị Ngọc Liên Thành bắt lấy cổ tay trắng đột nhiên nhất chuyển, như cá trượt ra ngoài, đen như mực trong tay áo bay ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo, vô thanh vô tức ở giữa chém về phía Ngọc Liên Thành. Ngọc Liên Thành hai ngón cùng nhau kẹp lấy bay tới ám khí, lại phất một cái ống tay áo, đem Hiên Viên Thanh Phong công kích ngăn lại. "Tiểu Thanh Phong, ngươi bây giờ cũng chỉ là chỉ huyền mà thôi, khác bất luận, chỉ là cảnh giới còn kém một tầng. Công tử ngươi chẳng lẽ không phải nói qua, đánh cung chỉ điểm đánh cho qua cùng đánh bất quá? Như chỉ lấy cảnh giới mà nói, ngươi thế nhưng là đều làm thịt mấy vị lục địa thần tiên." Hiên Viên Thanh Phong khanh khách một cười, thiên ma lực trường toàn bộ triển khai, vô hình vô chất kinh khí như là trong gió lốc biển động, từng lớp tuôn trào ra, đem Mộ Dung Đồng Hoàng bao phủ. "Nói không sai, đáng tiếc ngươi đánh bất quá, còn muốn bị đánh." Ngọc Liên Thành chập ngón tay như kiếm, một chỉ điểm ra. Khí tức phiêu miếu khó lường, mây nhạt trời cao. Thiên ma lực trường dưới một kích này, như là bị kiếm khí chia cắt ra dòng lũ, hướng hai mặt phát tiết mà đi. Sau một khắc, bịt mờ mênh mông chỉ lực điểm tại Hiên Viên Thanh Phong trên ngực, lập tức để cái sau sắc mặt trắng bệnh, bay ngược mà ra. Nhưng không thể không nói, Tiểu Thanh Phong thật là nữ trung hào kiệt. Buồn cười thiên hạ này nam nhi, hào khí lại không bằng cái này một nữ tử. Ngọc Liên Thành thu hồi ngón tay, ngắm nhìn một phía, khóe miệng mang theo một chút trào phúng tính dáng tươi cười. Thiên hạ hào kiệt vắng lặng. Hiên Viên Thanh Phong là Huy Sơn đại quản gia, đem Huy Sơn kinh doanh đến như là võ lâm thánh địa bình thường, trong giang hồ có phần có danh thanh. Mà tại trở thành Huy Sơn lệnh sứ về sau, càng là thiên hạ nhân vật phong vân. Thực lực mạnh mẽ, chính là lần tiếp theo võ bình hữu lực cạnh tuyển nhân vật. Nhưng chỉ là tùy ý một chỉ, liền bị Mộ Dung Đồng Hoàng đánh bại. Quả nhiên, thiên hạ cao thủ cùng Mộ Dung Đồng Hoàng, Vương Tiên Chi hai cái này quái vật còn kém rất xa một đoạn. Lưu Tùng Đào đến lĩnh giáo Mộ Dung vô địch. Đúng lúc này, 100 năm trước Trục Lộng Sơn đại ma đầu Lưu Tùng Đào liền bước về phía trước một bước. Chẳng biết tại sao, nhìn thấy cô gái áo đen kia thụ thường, hắn luôn cảm thấy trong lòng nghẹn muốn chết. Lưu Tùng Đào hai tay chắp tay trước ngực, mặt mày buông xuống, như bình thường tăng nhân, lại là thần sắc thoải mái, tự lẩm bẩm, ẩn thân lạn đà sơn, có thể xuống tạm, trần thế hết thệ tâm nguyện đã xong, cuối cùng liền để Lưu Tùng Đào vì thiên hạ Phật môn dâng một nén nhang. Ầm ầm, ầm ầm. Trong chốc lát, từng tôn Bồ Tát pháp tướng từ mây xanh ầm vang rơi xuống, vắt ngang tại Mộ Dung Đồng Hoàng cùng Lưu Tùng Đào ở giữa. Tuy nói cái này từng tôn Bồ Tát không có lúc trước cái kia một tôn ngàn cao trăm trượng như lai pháp tướng đến rung động, nhưng mỗi một vị đều tay áo lướt qua, sinh động như thật. Với lại không chỉ là một tôn, mà là không ngừng có pháp tướng hạ xuống, từ xa đến gần, liên miên bất tuyệt, càng ngày càng nghiêm trọng, trong chốc lát liền tràn ngập toàn bộ Cổ Ngưu Đại Cương, đem Cổ Ngưu Đại Cương biến thành Vu Lan Buồn Hội, Phật Đà Đạo Tràng. Phản phất chỉ cần Lưu Tùng Đào nguyện ý, cái này pháp tướng giống như hàng hà sa bình thường vô cùng vô tận. Bồ Tát pháp tướng cao có thấp có, trong đó lại lấy 4 tôn Bồ Tát pháp tướng cao lớn nhất trang nghiêm, điểm chấn tứ phương. Theo thứ tự là phát trừ chúng sinh chi đắng quan thế âm Bồ Tát, tự tại thanh tịnh mà lợi thế nhân văn thủ Bồ Tát, không lo lui chuyển chi tâm phổ hiền Bồ Tát, phát hành nguyện độ tận chúng sinh sau thành Phật Địa Tạng Vương Bồ Tát. Có ý tứ, bất quá vậy vẹn vẹn có ý tứ. Ngọc Liên Thành có chút một người. Phía sau hắn khí cơ sôi trào, trong nháy mắt hiện ra một tôn cao hơn 10 trượng đại Phật, kim quang sáng sủa, chiếu rọi đại thiên thế giới. Một tay chỉ trời, một tay chỉ đất, nhét đầy giữa thiên địa. Thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn. Nam, không, a, di, đà, Phật. Hùng vĩ phản âm từ cái kia nặng nghề bờ môi bên trong vang lên, hóa thành một cô vô hình gợn sóng, hướng bốn phương tám hướng quyết tán. Từng tôn pháp tướng bị gợn sóng quét qua, không có gì ngoài bốn đại Bồ Tát bên ngoài, còn lại pháp tướng cấp tốc hiện lộ ra tan tác dấu hiệu, lung lay sắp đổ, rất nhanh sụp đổ vỡ vụn. Mà bốn đại Bồ Tát cũng biến thành ám đạm xuống, thâm thụ ảnh hưởng. Lưu Tùng Đào nhướng mày, hai tay không ngừng kết ấn. Mà bốn đại Bồ Tát hiện lộ ra phẫn nộ chi tượng, khí cơ cấu kết, kết thành trận pháp, đem Ngọc Liên Thành cùng cái kia một tôn đại Phật vây quanh. Ngọc Liên Thành song trưởng đột nhiên lật một cái, hùng vĩ phản âm không dứt, thiên địa dao động bắt đầu. Như Lai thần trưởng thức thứ ba, Phật động sơn hà. Một cái tuyết trắng lông mày dài cụt một tay lão đầu buông xuống đùi dê, bóng mỡ ngón tay tại trên quần áo xoa xoa. "Uy, lão đầu, ngươi cũng muốn ra tay?" Ôn Hoa vội hỏi nói. Tay cụt lão đầu nhìn cũng không nhìn hắn một chút, há mồm phun một cái, phun ra từng đoàn kiếm khí đến, kiếm khí ngưng tụ thành hình, hóa thành một thanh kiếm khí chi kiếm. Tùy ta cốc đến chiến mộ dung vô địch. Nhất thanh thanh hát vang lên. Kiếm khí chi kiếm bay đâm đi qua, kiếm khí như trường hạ. Huy Sơn dưới chân, một loại không nhìn thấy cổ như đại cương đặc sắc võ lâm nhân sĩ châu đầu ghé thai, giống như trăm trảo cáo tâm bình thường. Lại nói Tùy Tà Cốc là ai? Làm sao không nghe nói qua? Không biết. Thiên hạ này cao thủ nhiều không kể xiết, làm sao có thể từng cái đều giải? Bất quá đã có thể được đại tuyết lệnh, dám cùng mộ dung vô địch giao thủ, nghĩ đến là có chút tài năng. Đám người nghị luận ở mỹ, vô luận người đầu tiên xuất thủ Hiên Viên Thanh Phong vẫn là cái thứ hai xuất thủ Lưu Tùng Đào, đều là trên giang hồ cực có danh tiếng nhân vật. Hết lần này tới lần khác là cái này Tùy Tà Cốc, không có nghe qua. Ta biết lao nhân ra ông ta, hắn rất lợi hại. Có lao đầu chen trong đám người, khoe mắt liếc qua luôn luôn hướng những cái đó nữ hiệp nở nàng phong tình nhìn lại. Đợi những cái đó nữ hiệp có phát giác lúc, hắn sớm liền rời đi ánh mắt, lại thêm cái này một mặt người vật vô hại bộ dáng, ngược lại là không có nữ hiệp đến tìm hắn để gây sự. Nghe được đám người thảo luận Tùy Tà Cốc, lao đầu đỡ ngực, nhếch miệng một cười, lộ ra thiếu răng cửa phong quang. Đám người hướng chỗ chống răng lao đầu nhìn sang, hiếu kỳ nói, à, cái này Tùy Tà Cốc làm sao cái lợi hại pháp? Hắn thích các kiếm, an thiên hạ danh kiếm. Hắn còn có ba cái đồ đệ, một cái là Xuân Thu là Tây Thủ kiếm hoàng, một cái là tại Thái An thành xuất tận danh tiếng Ôn Hoa, còn có một cái. Chỗ chống răng lao đầu bất thiện ngôn tử, làm một chút xẹp xẹp nói vài câu. Đám người nghe được hứng thú, hỏi, cái thứ ba đồ đệ là ai? Chỗ chống răng lao đầu túi đầu cười hắc hắc cười, lộ ra tiểu nương tử thẹn thùng, chính là ta. Đám người nghe được khẽ giật mình, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc hoài nghi. Thì ra như vậy ngươi lão nhân này vẫn là trên núi cao nhân kia đồ đệ, nhưng làm sao nhìn đều không có cao thủ khí thế, sẽ không phải là đi ra lừa gạt người a? Tại trước mắt bao người, chỗ chống răng lao đầu lưng hộp hướng cổ như đại cương phương hướng lao đi, lại không nhận phụ núi đại trận ảnh hưởng. Trên người hắn vậy có đại tuyết lệnh. Tùy Tà Cốc chi đồ, hoàng trận đồ mời mộ dung vô địch một trận chiến. Nhất thanh thanh hát, vang vọng tiên địa. Trận, sau lưng vải vàng trả thù phá bỡ, lộ ra chiếu nặng hộp kiếm đến. Hộp kiếm ra khỏi vỏ, đương thời vô số thân danh kiếm bay ra, kiếm khí bắn ra bốn phía. Hấp trên sông, áo trắng tăng nhân quan sát Huy Sơn dưới chân đen nghịt đám người, quay đầu đối dung mạo bình thường phụ nữ nói, người thật giống như hơi nhiều, một lát sau các ngươi cùng sau lưng ta, chớ cùng mất đi. Vừa nói liền rơi phấn phụ nữ nói, chính ngươi đi lên chính là, một lát sau đánh xong lại đến tiếp chúng ta đi lên xem náo nhiệt. Đều nói Mộ Dung Đồng Hoàng là thiên hạ đệ nhất mỹ nam tử, ta thật muốn nhìn một chút hắn bộ dạng dài ngắn thế nào, dùng cái gì son phấn bột nước. Từ Phượng Nghiên, Ôn Hoa cùng lão hoàng đều ở phía trên, cha, các ngươi nhanh lên đánh xong, không cần kéo dài làm hại chúng ta ôn chuyện. Vậy nhớ kỹ chăm sóc bọn hắn một điểm, đừng đánh lấy gãy tay gãy chân. Còn có, cha ngươi biểu hiện muốn chói sáng một điểm, nhiều cao thủ như vậy đều tại Cổ Như Đại Cương bên trên, không cần mất đi chúng ta lượng thiện tự mặt mũi. Bị gọi là đồ bật tiểu cô nương liều díu, một mép so với hắn mẹ lưu loát hơn. Biết, biết. Áo trắng tăng nhân không thể làm gì nhẹ gật đầu, lại quét mình tiểu đồ đệ một chút, xem hắn có cái gì tốt nói. Sư phụ, cẩn thận một chút, khắc thụ thương. Tiểu hòa thượng nghiêm túc nói. Áo trắng tăng nhân lão nghi ngờ vui mừng, vẫn là đồ đệ biết người đau lòng a. Tiểu hòa thượng mặt mũi tràn đầy nghiêm trang nói, ngươi nếu là thụ thương, về sau quần áo liền đều muốn ta tẩy. Áo trắng tăng nhân khỏe miệng giật một cái, tốt à, lúc trước câu nói kia coi như hắn không nói tốt. Tăng nhân lại đem ánh mắt hướng Huy Sơn nhìn lên tới, ẩn ẩn có thể nhìn thấy cái kia một đạo màu đen bóng dáng, độc chiến thiên hạ cao thủ phong khoáng phong lưu, cực kỳ khó được bị khơi dậy một chút chiến ý lượng thiện tự lý đương tâm tới chơi Huy Sơn, mời mộ dung vô địch một trận chiến. Với anh, to lớn khí cơ thả ra ngoài, khối ngô cao lớn trên thân thể có từng khúc kim quang nở rộ, nếu như Phật Đà hàng thế gian kim cương cảnh, duy ta lý đương tâm độc chiếm phong lưu. Một tòa thấp bé trên đồi núi, có một tiêu điều áo xanh văn sĩ, đưa mắt nhìn ra xa Cổ Như Đại Cương. Bên cạnh có giật mình diễm nữ tử, dung mạo không kém Hiên Viên Thanh Phong. Một cái người, một tòa võ lâm, đây mới thực sự là vô địch. Áo xanh văn sĩ tán thưởng một tiếng. Kỳ chiếu thúc thúc, ngươi mong muốn xuất thủ sao? Thương tự vây lây giải lại mật lông mi. Tào Trường Khanh có chút một người, liếc có trả lời, ngược lại ôn nhu nói, công chúa, ngươi muốn gần một điểm đụng tham gia náo nhiệt sao? Thương tự hàm răng cắn môi một cái, đôi mắt đẹp nhìn ra xa, mơ hồ thấy được cái nào đó eo đeo Bắc Lương đao ra hỏa, khẽ gật đầu một cái. Ha ha, vậy liền đi một lần, nhìn xem cái này giang hồ thật phong lưu. Tào Trường Khanh ha ha một cười, vung tay áo một cái, một cỗ thanh khí đem hai người bao khỏa, cưới gió mà đi, hướng Cổ Ngưu Đại Cương mà đi. Tào Trường Khanh viếng thăm Huy Sơn, mời mộ dung vô địch một trận chiến. Khương Tự đôi mắt đẹp lóe lên, một tiếng trường âm, Khương Tự mời mộ dung vô địch một trận chiến. Trước kia liền nhìn ra mộ dung tiểu tử này không đơn giản, lại không nghĩ hắn có thể vô địch đến một bước này. Đánh bại Vương lão quái coi như xong, còn muốn một người chiến một tòa võ lâm. Một mảnh trong rừng hoa đảo, có một trung niên cùng một cụt một tay lão đầu. Lão đầu hất lên cái da dê cầu, cụt một tay, lưng còng, tóc hai rối bời, đang dùng tay móc cái mũi, nhìn trái phải nhìn đều không có một chút cao nhân dấu hiệu. Vừa nói chuyện người, chính là hắn. Trung niên tướng mạo bình thường, trong tay mang theo một căn hoa đào nhánh, nhẹ nhàng xoay tròn lấy, trên mặt cười mịn, "Lý Lao tiền bối, lúc trước ngươi cũng là một cái người, một tòa võ lâm. Nhưng ta nhìn ngươi năm đó như thế nào danh tiếng cường thịnh, vậy so bất quá vị này Mộ Dung Vô Địch a." Hai người này chính là đương kim hai vị kiếm thần. Lý Thuần Cương, Đặng Thái A Gia Dê cựu lão đầu liếc mắt, từ xưa đến nay, như Mộ Dung Đồng Hoàng loại quái vật này cũng chỉ có một cái, ta có tự mình hiểu lấy, so bất quá, so bất quá. Đặng Thái A cười ha ha nói, "Lý tiền bối thế nhưng là muốn xuất thủ. Tiểu tử này muốn đem thiên hạ cao thủ giẫm tại dưới chân, thành tựu hắn một người thanh danh, ha ha, lão phu đương nhiên muốn tắc thành cho hắn." Lý Thuần Cương bước về phía trước một bước, lông mi dương lên, rất có thiên hạ lớn, ngoài ta còn ai tình trạng, nhưng mong muốn giẫm tại lão phu trên đầu, vậy muốn xuất ra bản sự đến mới được. Cái này có lẽ là hắn Lý Thuần Cương trên giang hồ trận chiến cuối cùng, trong đầu không hiểu hiện lên rất nhiều hình tượng. Sơ xuất giang hồ, Quảng Lăng ngự kiếm qua lớn sông. Đông Việt kiếm chỉ bại Hoa Mai kiếm tông Lô Vĩ. Nhập Ngô gia kiếm mộ bại Ngô gia kiếm khôi, lấy đi tên kiếm mộ ngựa châu. Đem Nam Hải một vị đi chân không giang hồ kiếm tiên bình thường nữ tử một chỉ bước về tông môn. Một vài bức hình tượng phi tốc cất qua, cuối cùng dừng lại tại một bộ lục bào phía trên. Cái kia từng kiếm khai thiên môn là Lý Thuần Cương. Cái kia Xuân Thu 13 giáp chi kiếm giáp là Lý Thuần Cương. Cái kia một người một kiếm một giang hồ là Lý Thuần Cương. Cái kia bị gãy châu gấu ngựa là Lý Thuần Cương. Cái kia nộ sắt phong đô lục bảo là Lý Thuần Cương. Cái kia từ khốn nghe triều đình 20 năm cũng là Lý Thuần Cương. Hồng phi vũ bùn, Lý Thuần Cương vẫn như cũng là cái kia Lý Thuần Cương. Thiên không sinh ta Lý Thuần Cương, vạn cổ kiếm đạo như đêm dài. Cái này giang hồ, ta Lý Thuần Cương đến qua. Tiểu lục bảo, lại nhìn ta trận chiến ngày hôm nay như thế nào. Lý Thuần Cương ha ha một cười, phóng khoáng hét lớn một tiếng, kiếm đến. Tránh qua Vương Tiên Chi núi đến Long Hồ Sơn, không có tránh qua Lý Thuần Cương kiếm đến. Long Hồ Sơn đạo sĩ các thức ngàn trôi kiếm gỗ đào một mực ra khỏi vỏ, trùng trùng điệp điệp bay về phía cổ Ngưu Đại Cương, che khuất bầu trời. Lý Thuần Cương mượn Long Hồ Sơn khắp núi kiếm gỗ đào, cùng ngươi Mộ Dung Đồng Hoàng một trận chiến. Lý Lao tiền bối phong thái vẫn như cũ a. Nhìn xem đi xa Lý Thuần Cương, Hoa Đào kiếm thần Đặng Thái A cảm thán nói: "Tiểu Thái A, như thế võ lâm thịnh sự, tại sao không đi tham gia náo nhiệt?" Một đạo giản mua lại cực kỳ trung khí mười phần thanh âm vang lên, có lão giả độ bước như trong rừng hoa đào. Trong thiên hạ, có thể như thế hô Đặng Thái A người, có lẽ chỉ có một cái. Nô gia kiếm mộ đương đại gia chủ Nô Kiến. Đặng Thái A sủ mặt, không vui nói chuyện. Lão nhân cười ha hả đi đến Hoa Đào kiếm thần bên cạnh, hoa ái cười nói: "Xin khác biệt tổ đường, thật là ta Ngô gia có lỗi với ngươi trước đây, ngươi rời nhà tuyên bố chết không chung mồ mả, chẳng lẽ thật muốn như thế?" Đặng Thái A cười lạnh nói: "Làm sao? Đường đường Ngô gia kiếm mộ, còn cần ta một cái họ khác người đến chống đỡ mặt mũi?" Lão nhân cười ha hả nói: "Ngươi như nguyện ý, hoan nên cực kỳ." Luôn luôn tính tình rất tốt, cơ hồ không cùng người lạnh qua mặt Đặng Thái A kém chút chửi bậy, cũng may vẫn là nhịn xuống nuốt về bụng. "Ngô gia có lỗi với ngươi, nhưng chuôi kiếm này không hề có lỗi với ngươi." Lão nhân chỉ thả ở bên cạnh một kiếm, hộp kiếm không ngừng chiến minh lấy, như khóc như tố. Hơn 30 năm đến, chuôi kiếm này 3 lần tự hành bay khỏi kiếm sơn, lần đầu tiên là ngươi rời đi Ngô gia, bị ngươi cưỡng ép lưu lại, ngươi không muốn thiếu Ngô gia tỉnh, không cầm Ngô gia kiếm. Lần thứ 2 là ngươi leo lên Đông Hải Võ Đế thành khiêu chiến Vương Tiên Tri, lần thứ 3 là ngươi cùng Thác Bạt Bồ Tát tử chiến. Từ xưa truyền thế trọng khí đều có linh, như Thái A kiếm như vậy đáng thương, bị hết lần này đến lần khác cự tuyệt ở ngoài cửa, cũng coi như có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đặng Thái A trùng điệp thở dài một tiếng. Đối với kiếm khách tới nói, một thanh kiếm tầm quan trọng liền không cần nhiều hơn lắm lời. Ngươi nếu muốn chiến Mộ Dung Đồng Hoàng, chỉ có kiếm này mới có thể phát huy ngươi toàn bộ thực lực. Lão nhân tu liễm lại nói đùa chi ý, trầm giọng nói: "Huống chi, chuôi kiếm này vậy vốn nên là ngươi, năm đó ngươi Đặng Thái A tiên tổ, liền là đánh vỡ Bắc Mãng vạn kỵ Ngô gia liền người một trong, dùng chính là Thái A kiếm, càng là chủ chỉ kiếm trận người." Đặng Thái A suy nghĩ chập trùng, trầm mặc nửa ngày, trận chiến này về sau, ta sẽ đi Bắc Mãng giết 10.000 thiết kỵ. Ống tay áo vung lên, có kiếm phá hộp hóa bạch hồng mà đến. Đặng Thái A cầm trong tay Thái A kiếm, kiếm khí đầy nhân gian. Đặng Thái A ứng ước mà đến. Một ngày này, Cổ Ngưu Đại Cương bên trên có một người. Cổ Ngưu Đại Cương bên trên có một tòa giang hồ. Một người độc chiến một giang hồ. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 512. Thiên hạ võ lâm trung chủ chương 512. Thiên hạ võ lâm trung chủ có người tại còn sống thời điểm liền đã trở thành truyền kỳ. Vương Tiên Chi là truyền kỳ, Đặng Thái A là truyền kỳ, Lý Thuần Cương là truyền kỳ. Mộ Dung Đồng Hoàng không thể nghi ngờ cũng là loại người này, khác biệt duy nhất là hắn chính là truyền kỳ bên trong truyền kỳ. Nhắc lên Mộ Dung Đồng Hoàng, ngoại trừ cái kia tuyệt mỹ dung mạo, có lẽ liền là một bộ đồ đen. Màu đen, không thể nghi ngờ là thuần túy nhất, thâm túy nhất sát thái. Màu đen, vậy đại biểu cô độc, đại biểu bi thương. Khi cái này Mộ Dung Đồng Hoàng một bộ đồ đen ra giang hồ lúc, trên giang hồ còn từng nhắc lên qua một trận áo đen nóng đến nay chưa từng tiêu tán. Không ít hiệp khách nhất là ưa thích toàn thân áo đen, khi biết vị này Mộ Dung vô địch kiếm pháp siêu thoát phàm tục, không kém cỏi cũ mới kiếm thần về sau, nguyên bản rất nhiều yêu thích áo trắng kiếm khách, vậy nhao nhao lấy áo đen. Nhất thời giang hồ đều là đen. Ly Dương có áo trắng Trần Chi Báo, có áo xanh Tào Trường Khanh, càng có áo đen Mộ Dung Đồng Hoàng. Lúc này Mộ Dung Đồng Hoàng liền tựa như một tòa màu đen mũi kiếm, đá mài thương thiên, nguy nga không động. Tùy ý giang hồ mưa gió mịt mù, chưa từng thay đổi nhan sắc. Mà cái này mưa gió mịt mù giang hồ, có Lao kiếm thần Lý Thuần Cương, có Hoa đảo kiếm thần Đặng Thái A, có Cầm kiếm Lao tổ tông Tùy Tác Cốc, có trăm năm trước đại ma đầu Lưu Tùng Đạo, có có Trục Lộc Sơn Tân giáo chủ áo trắng lạc dương, có Xuân Thu đao giáp tề luyện hoa, có kiếm 11 hoàng trận đồ, có Nhiếp Hồn La sát hiên viên thanh phòng, có Võ Đang Vương Tiểu Bình, có Long Hổ Tề Tiên Hiệp. Mỗi một cái tên đều đại biểu một đời giang hồ phong lưu. Với lại từ 800 năm trước lạc dương, xuyên qua đến giang hồ Tân Tú hiên viên thanh phòng, 800 năm thời gian lưu chuyển. Nhưng mà tại thế hệ này lại một đời giang hồ võ gió rừng lưu cọ rửa dưới, cái kia Mộ Dung Đồng Hoàng Thủy Trung mỉm cười, thông dong ứng đối, khi thì chậm rãi tiến lên, không giống như là tại ứng phó thiên hạ cao thủ, mà phảng phất là tại mình nhà mình hậu hoa viên đi bộ nhàn nhã. A, cái này cậu Ngưu Đại Cương sát thực xem như hắn hậu viện. Một trận chiến này, Mộ Dung Đồng Hoàng liền là gió to lưu, giang hồ phong lưu ở trước mặt hắn cũng chỉ là tiểu phong lưu. Ai ra, cái này Mộ Dung Đồng Hoàng thật sự là ghê gớm. Một người độc chiến một võ lâm, con mẹ nó chứ bình thường nằm mơ cũng không dám nghĩ như vậy, vênh báo trùng thiên a. Ôn Hoa các loại một đám chưa từng tham dự trận chiến này cao thủ, nhao nhao tránh lui đến trăm trượng bên ngoài. Ôn Hoa lớn tiếng cảm thán, lại đem ánh mắt đặt ở đã phụ hộp ngự kiếm lao đầu trên thần, lao đầu kia phảng phất cảm nhận được Ôn Hoa ánh mắt, xoay đầu lại, nhếch miệng một cười, lộ ra chỗ trống răng phong quang. Cái này giang hồ thật là khiến người ta nhìn không thấu, ngươi Tử Phượng Nghiên là hào hoa xa xỉ nhân gia công tử thì cũng thôi đi, cái này lao hoàng thế nào vậy là cao thủ, nhìn còn giống như nên ta sư minh. Tiểu nhân à, ngươi nói lúc trước chúng ta thảo luận tên hiệu, tưởng tượng đỉnh tiêm cao thủ ra sao phong quang lúc, lao hoàng có phải hay không tại trong bụng trò cười ta hay? Từ Phượng Niên thở dài một tiếng, Ôn Hoa, tiểu tử ngươi liền không thể im miệng sao? Đây chính là trăm ngàn năm đều khó gặp đại chiến, ngươi tiểu tử nếu là học được một chiêu nửa thức, đó cũng là được ích lợi vô cùng. Ôn Hoa lẽ thẳng khí hùng ngỡ ngược miệng, không thể. Ngươi cái tên này. Từ Phượng Niên thở dài một tiếng. Tiểu Niên, ngươi nói lao hoàng bọn hắn có đánh hay không qua Mộ Dung vô địch, đây chính là chúng ta Trung Nguyên giang hồ kiếm gia cao cấp nhất đội hình. Ôn Hoa kể vai sắc cánh, cười hì hì nói. Từ Phượng Niên liếc mắt nói, ta nào biết được. Bất quá phương nào mong muốn thắng thua, chỉ sợ đều không quá dễ dàng. Cổng Lưu Đại Cương bên trên, tiếng oanh minh không ngừng. Lý Thuần Cương, Đặng Thái A các loại có riêng phần mình phong lưu, chỉ sợ bọn hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ. Một ngày kia trên đời vậy mà hội xuất hiện một vị giá trị đến bọn hắn đám người liên thủ kình địch. Bất quá phen này giao thủ xuống tới, mọi người tại đây đối riêng phần mình võ học pháp lý đều có sâu hơn giải, dù là trước đây chưa hề có qua liên thủ kinh nghiệm, nhưng bọn hắn khí cơ đều lẫn nhau nối liền với nhau, dường như hóa thành một cái cộng đồng tiến tới chính thể. Đáng tiếc, loại này liên thủ tại Ngọc Liên Thành nhìn tới thập phần một người. Bọn hắn võ học lý niệm khác biệt, cảnh giới tu hành khác biệt, bất quá là cưỡng ép thanh khí cơ hỗn hợp cùng một chỗ thôi. Chỉ cần Ngọc Liên Thành nguyện ý, tùy thời có thể phá. Ánh mắt mọi người đối mặt một phen. Lưu Tùng Đào đống nhiên tiến lên trước một bước, sau lưng hiện ra một tôn Thiên Thủ Minh Vương hư ảnh, trợn mắt tròn xoe, trong hai con ngươi giống như bốc cháy lên vô biên nghiệp hỏa, muốn đem thế gian hết thảy ô uế thiêu hủy không còn. Minh Vương hư ảnh bắt ngang tại Ngọc Liên Thành trước mặt, đấm ra một quyền, hư không chấn động. Ngọc Liên Thành cùng cái này một tôn Minh Vương đối bành một quyền. Tôn này Minh Vương lại ngoài ý muốn cường hãn, lồng lộng nhưng như Thái Sơn. Cuối cùng, Ngọc Liên Thành trọn vẹn đánh ra năm quyền, mới đem đánh tan. Mà Lưu Tùng Đào cũng là miệng phun máu tươi, sắc mặt trắng bệnh, bay ngược mà ra. Nhưng khỏe miệng của hắn rõ ràng mang theo mỉm cười. Hắn chỉ là vì tạm thời ngăn Ngọc Liên Thành một lát mà thôi, vì đằng sau những người kia xuất thủ tranh thủ thời gian. Hắc, Mộ Dung tiểu tử, chuẩn bị kỹ càng bị đánh sao? Lý Thuần Cương bằng lập hư không, hắc hắc một cười, mấy ngàn trôi kiếm gỗ đào phun ra nuốt vào lấy thanh xả kiếm khí. Năm đó hai tay áo thanh xả rong ruổi giang hồ, hôm nay 2000 thanh xả muốn thôn thiên. Thiên tôn thiên. Ngày xưa người nào đó tự xưng thiên tôn, bất quá bây giờ càng nhiều là bị gọi là Mộ Dung vô địch hoặc Mộ Dung sóng khôi. Tật. Hiu hiu hiu. Một tiếng thở nhẹ bên trong, mấy ngàn trôi kiếm gỗ đào lấp lóe phong duệ chi khí, xuyên thủng hư không, thiên la địa vong bao phủ Ngọc Liên Thành. Đặng Thái A đến linh giáo. Đặng Thái A cầm trong tay toát lên linh tính Thái A kiếm, một kiếm đâm ra. Với tư cách chỉ huyền thứ nhất, giết người vô song hoa đảo kiếm thần, lúc này đâm ra một kiếm này, lúc này đâm ra một kiếm này, đơn giản kinh người lúc. Mũi kiếm những nơi đi qua, liền phảng phất mang theo một loại cực kỳ đáng sợ khí tức. Vô luận hoa cỏ cây cối, phi cầm tẩu thú, một khi bị lấy xuống một tơ một hào, lập tức bật nát hủy diệt. Tào Trường Khanh hái thiên lôi đưa Mộ Dung vô địch. Một thân áo xanh tảo quan tử từ trên trời giáng xuống, áo xanh phần phật, tay hái thiên lôi trở lại nhân gian. Không, chuẩn xác hơn nói, là tay thác lôi hào trở lại nhân gian. Hắn giang hai tay ra, nâng lên nhất phương lôi chỉ. Lôi chỉ bên trong có vô số tia chớp sấm đánh hội tụ, ầm ầm rung động thiên địa. Mà sau một khắc, lôi chỉ vỡ vụn, hóa thành một đạo từ trên trời giáng xuống to lớn của sáng, lấy hủy diệt hết thảy đáng sợ khí cơ, hướng Ngọc Liên Thành đánh thẳng tới. Áo trắng ly đương tâm gỡ xuống ngực thổi mạnh chẳng hạn, da thịt trong suốt sinh ra kim quang, như kim cương hàn thế. Hắn giải khai xuyên dây, đem Phật châu từng khỏa gọi ra ngoài, trên mặt lộ ra vẻ nhức nhối. Mỗi một khắc Phật châu đều mang nguyên mông vô biên Phật lực, không ngừng bắn ra, 108 viên Phật châu thỉnh lình ngưng tụ trở thành một tòa trận pháp. Trận pháp như núi, ẩn ẩn có phản âm hát vang, Phật đà ngồi thế núi trung tâm, Bồ Tát La Hán như hàng dòng sông cát. Trận pháp chấn áp xuống lao hoàng nết miệng một cười, lộ ra thiếu bên trong hai môn răng phong quang. Cánh tay bung lên, số thanh phi kiếm liền hóa thành một đạo sáng chói như ngân hà kiếm quang, nguyên mông cuồn cuộn. Hoành không bờ bến, chính là kiếm 11 bán vô nhai. Đoạn này thời gian đến nay, lão hoàng đối thức thứ 12 không bờ mặc dù ẩn ẩn có chút càng ngộ, nhưng đối cái này thức thứ 11 bán vô nhai hiển nhiên càng rất quen hơn một chút, uy lực cũng càng cường. Tề luyện hoa đao quang rơi xuống, vạn dặm sương lạnh. An kiếm lao tổ tông tùy tà cốc phun ra ngàn vạn kiếm khí. Võ Đang Vương Tiểu Bình lấy nửa đoạn dưới hấp sông làm kiếm, cùng Vương Tiên Chi núi đến có dị khúc đồng công chi diệu. Thế Tiên Hiệp, Hiên Viên Thanh Phong, Áo Trắng Lạc Dương, Khương Tự. Cái này chút tại giang hồ dậm chân một cái, đều muốn run ba run cao thủ, từng cái lấy ra mình tuyệt kỹ, tận hết sức lực hướng Ngọc Liên Thành đánh sát mà đi. Coi như không thể đánh bại cái này thiên hạ đệ nhất, cũng muốn gọi hắn đầy bụi đất, cũng không dám lại khinh thường thiên hạ cao thủ. Ầm ầm, ầm ầm. Chỉ trong nháy mắt, phong lôi kêu gọi nhau tập hợp, thưa không chiến minh. Mạnh mẽ mà cuồng bạo kinh khí ầm vang quét sạch cái này phương thiên địa, bao táp kinh quyển, đại thụ che trời đột ngột từ mặt đất mọc lên, đến ngàn cân tảng đá lớn ầm ầm lăn rung động, lại thứ tự nổ nát vụn, bị cương phong quấy nát thành một biển. Mặt đất tầng tầng sụp đổ, cắt giảm, thật giống như bị một cái vô hình bàn tay lớn trộm đi bình thường. Toàn bộ thế giới phảng phất nên kích tận thế, liền Huy Sơn đều tại rung động kịch liệt, mảng lớn ngọn núi sụp đổ xuống, phát ra ầm ầm như sấm sét tiếng vang. Đám người liên thủ một kích uy lực, chỉnh thể uy lực có lẽ hơi kém Vương Tiên Chi núi đến, nhưng Vương Tiên Chi là không ngừng nghiền ép mà xuống, mà đám người thì là trong nháy mắt buộc phát ra hóng ánh nhất, cùng bạo nhất chiến lực. Chân núi võ lâm nhân sĩ liên tục không ngừng lui lại, kêu cha gọi mẹ. Cái này đều không có khoảng cách gần quan chiến, sao còn thai bay vạn gió, vậy quá bá đạo. Cổng Như Đại Cương bên trên nhấc lên lượng lớn khói bụi, Lý Thuần Cương đám người chống rông mà đứng, ở trên cao nhìn xuống. Đám người lẫn nhau liếc mắt một cái, trên mặt đều lộ ra ý cười, hiển nhiên đối lần này liên thủ rất là hài lòng. Mộ Dung tiểu tử, hiện tại còn dám khinh thường thiên hạ cao thủ. Lý Thuần Cương ha ha một cười, đem tay vắt chéo sau lưng, quần áo bay múa, lúc này ngược lại là có mấy phần kiếm thần phong thái. Ha ha ha, từng cái nhìn như đồng tâm hiệp lực, thực tế tâm cao khí ngạo, công kích tán loạn bất lực, là muốn cho ta gãi ngựa à? Lời nói vừa dứt, một cỗ cuồng phong đột nhiên đất bằng cuốn lên, đem đầy trời lượng lớn khói bụi thổi tan, một đạo màu đen bóng người hiện lộ ra, đứng lặng không động, toàn thân không nhốn bụi trần. Mọi người vẻ mặt đều trở nên nghiêm túc lên. Không ít cao thủ khỏe miệng càng là đắng chát. Ngươi nói các ngươi, đánh người cũng không đau, còn ra đến lăn lộn cái gì giang hồ? Ngọc Liên Thành hai mắt tỏa ra lóa mắt quang huy, mắt trái như trời cao mặt trời, nóng rực hứng hực, nướng hư không. Có mắt tựa như tinh không trăng đêm, vĩnh hằng cô tịch, băng lãnh đạm mạc. Dưới chân đạp mạnh, toàn bộ Huy Sơn rung chuyển, lấy hắn làm trung tâm, hùng hồn khí cơ ầm vang bạo phát, bùn cát đất đá như biển cả trong biển rộng biển động bay vụt mà lên, xoay tròn như rồng, hướng bốn phương tám hướng trùng kích. Cũng liền tại cái này bùn đất tung bay thời khắc, Ngọc Liên Thành năm ngón tay mở ra, đột nhiên nắm chặt thành quyền. Quyền trung tâm có từng đạo màu đen vết rạn lan tràn, phản phất không gian bị cào nát. Một quyền hướng thiên đánh ra, thiên thế ý bị một quyền này tác động, đánh ra nhật nguyệt giao hòa một kích. Quyền kinh phóng lên tận trời, hào không khác biệt hướng mấy chục vị nhân gian tuyệt đỉnh cao kích mà đi. Luận đánh cung, vẫn phải nhìn ta Mộ Dung vô địch a. Huy Sơn Tuyết Lớn hội kết thúc. Mộ Dung đồng hoàng trước bại Vương Tiên Chi, lại chiến thiên hạ tuyệt đỉnh cao thủ. Trước một trận đánh kinh thiên động địa, nhất là Vương Tiên Chi binh khí núi, càng là có thể xưng tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả một nước. Chỉ tiếc, cái này đủ để cùng Lữ Tổ khiêu chiến tuyệt đại vũ phu, vẫn là thua ở Mộ Dung đồng hoàng trong tay. Trước khi chết hồn phách chia ra làm ba, tặng cho Trung Nguyên ba phần thiên đại cơ duyên. Về phần thứ hai chiến, bởi vì tại Huy Sơn phía trên quyết đấu, cho nên chân núi trùng trùng điệp điệp mấy ngàn người không có nhìn thấy một trận chiến này, không biết thắng thua trận này như thế nào. Mà may mắn thu hoạch được đại tuyết lệnh, thấy trận chiến này trải qua thắng bại Trung Nguyên cao thủ, từng cái giữ kín như bưng. Giang hồ tuy có vụn vặt lẻ tẻ tin tức truyền ra, nhưng cũng là bắt gió bắt bóng. Duy nhất biết được là Mộ Dung đồng hoàng trở thành Trung Nguyên võ lâm trung chủ. Nghe chiều các bên trong, Từ Tiêu tận mắt nhìn thấy Từ Phượng Niên dắt lấy gọi là Ôn Hoa tiểu tử xuất phủ, nhìn phương hướng kia, rõ ràng liền là Lương Châu nổi danh nhất Tử Kim lâu. Cười về các ngồi tại thủ tịch phụ tá Lý Nghĩa Sơn đối diện, vị này độc sĩ lúc đầu ngày giờ không nhiều, nhưng bị Mộ Dung đồng hoàng mạnh mẽ dùng thủ đoạn kéo dài tuổi thọ, trước mặt còn có thể sống tạm mấy năm, vậy đem tận mắt chứng kiến tiếp xuống cái kia từng tràng kinh tâm động phách mát mãng chiến sự. Nguyên Anh huynh, Mộ Dung tiên sinh quả trở thành võ lâm minh chủ, tại hắn ra lệnh, lục tục ngo ngoe có thật nhiều võ lâm cao thủ gia nhập Bắc Lương quân. Tiếp xuống lần này mát mãng đại chiến, ta Bắc Lương ngược lại là nhiều một chút phần thắng. Lý Nghĩa Sơn thanh bằng tĩnh khí nói, cái này chút võ lâm nhân sĩ mặc dù công phu không tầm thường, lấy một khi mười, lấy một chống trăm, nhưng phần lớn kiệt ngạo bất tuân, tự cho là đúng, vẫn phải thật tốt quản giáo một cái. Từ Tiêu ha ha một cười, cái này chút liền không quản chuyện của ta, ta hiện tại chỉ là một cái ông nhà giàu, giao cho các ngươi đau đầu đi thôi. Ngươi ngược lại là dễ dàng. Lý Nghĩa Sơn ha ha một cười, quay đầu nhìn về phương bắc, lo lắng nói, ta nghe thấy được móng ngựa từng trận, ta nhìn thấy tứ bề báo hiệu bất ổn. Mắt mãng đại chiến, mắt mãng đại chiến, không xa. Thục Tre biển bích mấy ngày liền. Một đoàn người dạo bước trong đó, phản phất giống như người trong chốn thần tiên. Có nam tử một bộ áo trắng, mặt quan như ngọc, chỉ là so với biển trúc ngày xưa đứng cao nhìn xa du học sĩ tử, muốn nhiều ra một cố nói không rõ đường không rõ xa trường khí tức. Một vị khác tuổi hơi lớn nam tử, thì đầy người thư quyển khí tức, càng phù hợp thuần túy người đọc sách phong phạm. Chỉ là sắc mặt tái nhợt, không ngừng ho khan. Phía sau hai người đi theo một tên tư thái thức tha nữ tử, tư sắc có 102 thủ quốc. Ba người đều rất nổi danh, áo trắng Trần Chí Báo, Tạ gia Tạ Quan đứng cùng Tây Thục đệ nhất đại tông môn Xuân Thiếp Thảo Đường nữ chủ nhân Tạ Tạ, đồng thời cũng là ngày xưa Tạ Quan đứng tùy ý rơi thêm một viên tiếp theo quân cờ. Ba người từng bước mà lên, thế núi lượn vòng, vách đá như kiếm gọn, đến đỉnh núi tỏa long sơn núi, trông về phía xa mà đi, biển trúc thu hết vào mắt. Khu khu. Tạ Quan đứng tiếng ho khan phá vỡ trầm tĩnh, khăn tay bên trên có đỏ thấm vết máu. Trần Chi Báo liếc mắt nhìn, ngươi thủ bị thương rất nặng. Đúng vậy a, nha đầu kia ra tay thật cực kỳ. Tạ Quan đứng sắc mặt tái nhợt, lại toát ra vẻ đắc ý dáng tươi cười, không hổ là ta Tạ Quan đứng con gái, võ đạo thiên phú quả nhiên không tầm thường. Tương lai khả năng kế Vương Tiên Chi về sau, trở thành làm bằng sắt không động thiên hạ đệ nhị. Nếu không có ta thoát thân bản sự cao minh, lần này đều không về được. Trần Chi Báo ha ha cười cười, đổi đề tài nói, cái kia tuyết lớn hội lại như thế nào? Quả nhiên không có đoán sai, Mộ Dung Đồng Hoàng hay là ngưng tụ trước sau 800 năm giang hồ khí vận, với lại thành tựu toàn chỗ không có đại minh chủ, người minh chủ này quyền lợi kinh hãi người, thậm chí có thể bổ nhiệm các đại môn phái trưởng môn. Không có cách, ai bảo giang hồ liền là nhìn nắm tay người nào lớn, tên kia nắm đấm thực sự quá lớn. Tạ Quan ứng cảm thán một tiếng, chợt khoe miệng kéo ra một chút lanh ý, ngẩng đầu nhìn trời, lo lắng nói, nhưng như loại này không tuân quy củ ra hỏa, phía trên cái kia chút thả câu khí vận, bố cục thiên hạ tiên nhân, nhưng sẽ không tùy ý thả qua hắn. Nhân gian vô địch, thắng được qua cái kia một đám tiên nhân a. Ha ha, tiên nhân. Trần Chi Báo khoe miệng mang theo một chút lanh ý, Tạ Quan ứng trong lòng biết Trần Chi Báo đối trên trời tiên nhân không cảm xúc, thậm chí mang theo nhẹ nhẹ ác ý, dù sao tiên nhân lấy nhân gian chúng sinh vì quân cờ, Trần Chi Báo vậy là một cái trọng yếu quân cờ, đối với áo trắng binh thánh như thế kiêu ngạo người tới nói, lại như thế nào chịu khi người giật dây khôi lỗi. Tạ Quan ứng cười nhìn về phía sau lưng nữ tử, "Tạ Tạ, Huy Sơn bãi tuyết lớn bên trên thế nhưng là có 10 đại mỹ nhân chi sáu, ta coi vị kia Mộ Dung Đồng Hoàng nói không chừng là muốn thu thập thiên hạ mỹ nhân, ngươi nhưng muốn chuẩn bị sẵn sàng." Tạ Tạ nhàn nhạt một cười, như trăm hoa đua nở, "Tạ Tạ là người Tạ gia." Tạ Quan ứng ha ha một cười, đây là một cái làm cho người rất hài lòng trả lời. Chí ít, hắn rất hài lòng. Bác Mãng, liên miên như là hùng trấn thành chỉ vương sổ sách rời đi Nam Triều. Bác Mãng nữ đế cùng đế sư Thái Bình lệnh mặt nam mà trông. Bác Mãng nữ đế nói, nghĩ đến đế sư nghe nói Mộ Dung Đồng Hoàng trở thành Trung Nguyên Võ Lâm trung chủ sự tình. Thái Bình lệnh cười mỉm nhẹ gật đầu. Bác Mãng nữ đế nói, mắt Mãng đại chiến sắp mở ra, tại Mộ Dung Đồng Hoàng hiệu triệu dưới, Trung Nguyên Võ Lâm nhưng có không ít cao thủ đi Bắc Lương, đế sư đối với chuyện này thấy thế nào? Thái Bình lệnh trầm ngâm một lát, việc này xác thực tại lão phu ngoài ý liệu, lần thứ nhất Mát Mãng đại chiến, chỉ sợ ta Bắc Mãng thất bại. Bắc Mãng nữ đế lông mày nhíu lại, a, bất quá là chút võ xanh tươi rậm rạp phu mà thôi, từng cái lòng cao hơn trời, đồng chắc liền cùng ta nói qua, thả trên chiến trường, cái này chút võ lâm cao thủ ngay từ đầu chỉ sợ chết so binh lính bình thường còn nhanh hơn, coi như thích đứng xa trường quy củ, nhưng đang cuộn trào quân đội trước mặt, vẫn như cũ không thành tài được. Thái Bình lệnh cười khổ nói, Trung Nguyên võ lâm cao thủ ngược lại tính không được cái gì, chủ yếu là Mộ Dung Đồng Hoàng, người này không thể nghi ngờ là một đấu một bạn, bạn một đấu một bạn. Hắn như thân liên quan chiến trường, nhưng tùy tiện chủ đạo một trận chiến cuộc thắng lợi. Có hắn tương trợ Bắc Lương, tại lại thêm gần đây Bắc Lương nhân tài xuất hiện lớp lớp, sĩ khí tăng vọt, cùng vị tiên nữ Mát Vương không tầm thường thủ đoạn, lần thứ nhất Mát Mãng đại chiến rất có thể thất bại. Nữ đế nhướng mày, cái kia Thái Bình lệnh là ý gì? Lần này không cần bận dụng quá nhiều binh lực, đương nhiên, bộ dáng hay là làm được, yên lặng chờ lần thứ hai đại chiến. Khi đó tự có thể phá Bắc Lương, diệt Ly Dương, nhập chủ Trung Nguyên. Thái Bình lệnh có chút một cười, ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời. Đối với chúng ta mà nói, việc này có thể đợi, chậm chậm lưu toan. Nhưng đám kia tâm cao khí ngạo trên trời người, thế nhưng là có không ít người thanh thẻ đánh bạc đặt ở ta Bắc Mãng bên này. Lần thứ nhất Mát Mãng đại chiến thất bại, trận thứ hai đại chiến bọn hắn ngồi không yên, chỉ sợ liền muốn đích thân tham dự trong đó. Khác không nói, chí ít hội thay chúng ta ngăn chặn Mộ Dung Đồng Hoàng. Như thế tốt nhất. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 513. Một chén rượu, một ly trà. Chương 513. Một chén rượu, một ly trà. Tưởng phù năm đầu. Cái này nhất định là muốn tại sử sách bên trên lưu lại nổi bật năm. Đầu tiên là giang hồ gia Mộ Dung Đồng Hoàng trước đây không chỉ có tuyệt đại minh chủ, đối toàn bộ võ lâm có tuyệt đối lực khống chế. Tiếp lấy Lương Mãng đại chiến hết sức căng thẳng, song phương đã ở trên biên cảnh mà quyền sát trưởng, một trận đại chiến sắp khai hỏa. Lại sau đó Tây Sở khởi binh, Quảng Lăng đường đại loạn. Binh bộ thị lang Lư Thăng Tượng làm soái, phiên vương Tĩnh Nan, hai vị xuân thu công vân lao tướng một cái chiến tử, một cái đến nay bị khốn, Ly Dương mấy chục vạn tinh binh đánh cái nước phiêu. Cái này từng kiện sự tình xuống tới, Ly Dương bách tính đều hơi choáng. Tựa hồ là sợ bọn hắn chấn kinh đến còn chưa đủ, Ly Dương triều đình vậy phát sinh một trận động đất. Ngự sử đại cùng lục khoa cấp sự liên danh vạch tội một người, Trương Cự Lộc, thủ phụ Trương Cự Lộc, vốn cho rằng chỉ là một trận nhảm chán náo kịch, lại không nghĩ Trương Cự Lộc hạ chiêu ngục, triều đình công bố thiên hạ thập đại tội, khoa cử gian lận, ngầm chiếm ruộng tốt, tư thông biên quân, cuối cùng hoàng đế một phong nhẹ nhàng thánh chỉ, cho vị này thay thiên hạ hàn sĩ mở ra một đạo môn thủ phụ đại nhân định một cái cực kỳ kết cục bi thảm, vậy cực làm cho lòng người mát hạ tràng. Chu Cửu Tộc, Bắc Mãng, Lưu Hạ Thành, một tòa Bắc Mãng nam bộ khá lớn biên thành. Nội thành có mấy mắt chất nước thượng giai tốt suối, trong đó tức lơi suối càng là danh liệt thiên hạ 72 minh suối một trong. Lại thêm trà mã cổ đạo bên trên tiểu thương nối liền không dứt, cho nên thành lập quán trà săn sát, quán trẻ xen vào nhau. Trong thành góc đông bắc nén bạc cầu phụ cận có một chỗ gặp nước tiểu quán trà, không treo tấm biển, cửa ra vào treo chỉ hàng tre trúc lồng chim, đừng lại một cái áo xanh hồng miệng vẹn, đều nói như vẹn, nhưng con này chất phát chim ốc, gặp người liền công công hô không ngừng, đây không phải muốn đánh sao? Quán trà chủ nhân là cái có thư sinh quyển khí lao nam nhân, tính tình sinh lạnh xa lánh. Nguyên bản còn có cái vác lấy kiếm gỗ tuổi trẻ tiểu nhị, chào hỏi người rất là nhiệt tình, thậm chí có chút nóng tình quá mức. Năm trước hai người rời đi một đoạn thời gian, các loại trở lại lúc, cũng chỉ có cái kia hai bên tóc mai hoa dâm lão nam nhân. Được xưng là hoàng lão đầu lão nhân càng phát ra giàn mua, lại thêm cái kia cao ngạo tính tình, khách nhân tới nhiều nhất là tùy ý thêm một bình trà, tính xin cứ tự nhiên. Cũng may trong tiệm lại nhiều cái duyên dáng yêu kiểu tiểu cô nương, tựa hồ là hoàng lão đầu cháu gái. Lấy tiểu cô nương này tướng mạo, lúc ăn cơm nhìn nàng, đều có thể ăn nhiều mấy ngụm. Theo lý mà nói, trong tiệm sinh ý hẳn là tốt mới đúng. Chỉ là tiểu cô nương pha trà công phu keo kiệt một chút cũng được, hết lần này tới lần khác còn không biết từ nơi nào học được hai tay võ công, với lại tính tình lại rất nôn nóng, đã đánh mất đi mấy cái khách nhân. Thế là mấy ngày thời gian trôi qua, trà này tứ sinh ý càng phát ra quận cũ bé. Bất quá vậy nhìn ra được, Hoàng lão đầu rất có tích xúc, quán trà mở đến bây giờ lại còn không có đóng cửa. Cái này một ngày, luôn luôn quận cũ bé quán trà tới hai nhóm khách nhân. Thứ nhất phát chỉ có một cái, là một cái trung niên văn sĩ, một thân áo xanh, nói không hết phong lưu tiêu sái. Thứ hai phát là hai cái người, một nam một nữ. Nam tử tướng mạo nên được bên trên khuynh quốc khuynh thành hai chữ, khí độ càng là phong hoa tuyệt đại, đã là không biết gây được bao nhiêu người vì thế mà choáng váng. Bên cạnh nữ tử tướng mạo vốn là bình thường, đứng tại cái này bên người nam tử, càng dường như hơn không có nửa điểm tồn tại cảm. Bất quá khi có người chân chính đem ánh mắt chuyển qua trên người nữ tử lúc, liền hội phát hiện cái này trên người nữ tử mang theo một loại khó mà hình dung uy nghiêm, long hành hổ bộ. Cặp kia ánh mắt quét qua, thuận tiện giống như có thể xuyên thủng lòng người, làm cho người run rẩy. Tào Thanh Nghi, ngươi làm sao cũng tới? Ngọc Liên Thành cùng Tử Vị Hùng đi vào quán trà bên trong, dương mắt liền nhìn thấy cạn miệng uống trà Tào Trường Khanh. Tào Trường Khanh đặt chén trà xuống, ha ha nói, đang tại Bắc Mãng làm việc, đột nhiên nghĩ đến Hoàng Tâm Giáp, nói cho cùng hắn có chút giao tình, biết hắn muốn đi, liền đến nhìn một cái. Ngay sau đó, hắn lại đem ánh mắt thả trên người Tử Vị Hùng, trên dưới đánh giá một chút, đứng người lên, chậm chậm vái chào, Tào Trường Khanh gặp qua Bắc Lương Vương. Tào tiên sinh khách khí. Tử Vị Hùng đáp lễ lại. Tào Trường Khanh thở dài nói, có thể được Mộ Dung Vô Địch cùng Hoàng Tam Giáp ủng hộ, lại thêm Bắc Lương bốn châu văn nhân mãnh tướng xuất hiện lớp lớp, cùng Bắc Lương Vương thông minh quả cảm. Như không có gì bất ngờ xảy ra, Bắc Lương Vương tương lai chính là Trung Nguyên chúng chủ, mong rằng có thể thiện đợi Quảng Lăng đường Tây Sở di dân. Tử Vị Hùng cau mày nói, Tào tiên sinh thoại bản vương nghe không hiểu, không nói đến Tây Sở phục quốc thanh thế cường thịnh, vô cùng có khả năng thẳng vào Trung Nguyên nội địa. Coi như chiến bại, cũng nên muốn đi cầu Triệu gia thiên tử. Tào Trường Khanh ha ha một cười. Bị Từ Phượng Niên gọi là ha ha cô nương cổ ra ra mặt không biểu tình đi ra, lạnh như băng nhìn xem Mộ Dung Đồng Hoàng cùng nữ lương vương một chút, giọng điệu băng lãnh, hắn để cho các ngươi đi vào. Đi thôi, Tào Trường Khanh có chút một cười, hắn đã cùng Hoàng Tam Giáp gặp một lần cuối. Ngọc Liên Thành cùng Từ Vị Hùng đi vào quán trà hậu viện, có một lão nhân đang nằm tại trên ghế xích đu phơi nắng. Ngọc Liên Thành ánh mắt thấy rõ, đã có thể nhìn ra Hoàng Tam Giáp tuổi thọ giống như xế chiều trời chiều, không còn sống lâu nữa. Trên thực tế, đối Hoàng Long Sĩ trước đây biết 500 năm, sau biết 500 năm, có nho thánh thực lực lão nhân mà nói, vô luận là muốn ở nhân gian kéo dài tuổi thọ, vẫn là đi thiên hạ cầu trường sinh, đều là một việc khó, chỉ là khinh thường mà thôi. Ngọc Liên Thành đi đến Hoàng Long Sĩ trước mặt, thản nhiên nói, "Hoàng lão đầu, ta thành người mang đến." Hoàng Long Sĩ nhẹ gật đầu, đem ánh mắt thả trên người Từ Vị Hùng, trong giọng nói vậy giống như mang theo không che giấu được dàn mua suy kiệt chi ý, "Lúc đầu ta tuyển là Triệu chú, tiểu tử kia mai hùng phong khoáng, có đại khí vận, lại bị Nạp Lan Hữu từ cùng kỳ lần chân nhân nhìn chúng. Có chúng ta mấy lão giả trải đường, hắn cực kỳ có thể trở thành thiên hạ trung chủ người." Từ Vị Hùng chỉ là thản nhiên nói, "Ta sẽ làm so với hắn tốt hơn." Hoàng Long Sĩ khẽ miệng cầm lên mỉm cười, "Ta trên thế gian vất vả kinh doanh mấy chục năm, rơi xuống quân cờ vô số kể, ngươi mong muốn tiếp qua cái này chút quân cờ cũng được, ta lại hỏi ngươi chút vấn đề." Mới nói, ngay sau đó, liền là Hoàng Long Sĩ hỏi, Từ Vị Hùng đáp. Hoàng Long Sĩ hỏi phạm vi cực kỳ rộng, lớn đến như thế nào quản lý thiên hạ, vạn dân quy tâm. Nhỏ đến nhà ba người ăn ở, một mẫu điển sản ruộng đất lương bao nhiêu, ngẫu còn hội đưa ra mấy cái mang theo triết học tính chất vấn đề, khiến người tỉnh ngộ. Đại đa số thời điểm Từ Vị Hùng không cần nghĩ ngợi liền có thể đưa ra lệnh Hoàng Long Sĩ hài lòng trả lời, có thể nói đối đáp trôi chảy. Một vài vấn đề quá tối nghĩa thâm thúy, liền muốn suy nghĩ hồi lâu mới có thể đưa ra đáp án. Hoàng Long Sĩ vậy không đội mà truy hỏi, chỉ là mỉm cười nhìn xem cái này nữ lương vương, đối cái sau càng ngày càng hài lòng. Triệu chú là người vũ dũng, lại văn thao vũ lược đều tốt. Chỉ là thân là Yến Sắc Vương thế tử, mặc dù khi còn bé thụ qua một đoạn đắng, nhưng đứng vị trí vẫn là quá cao, không quá thấy được dưới lòng bàn chân chúng sinh, càng không rõ ràng nước có thể nâng thuyền, cũng có thể lật thuyền đạo lý. Với lại hắn cực kỳ lo lắng, Triệu chú ngồi lên vị trí kia, sẽ như Triệu gia lịch đại hoàng đế như vậy lãnh huyết tàn khốc, hội chơi không ra gì cho xiếc. Về phần vị này nữ lương vương, ngược lại là vượt quá hắn dự liệu. Bản thân thao lược thì cũng thôi đi, dù sao trước đây thế nhưng là thượng âm học cung nhất làm náo động nhân vật. Nhưng nàng lại còn có thể muốn nhìn xuống, thấy được chúng sinh. Nàng biết một mẫu ruộng có thể loại ra bao nhiêu lương thực, biết bình thường người một nhà mỗi ngày tốn tiêu, biết trồng trọt thời gian, biết nên như thế nào lệnh thiên hạ bách tính qua tốt hơn. Phàm nhân đem quân vương nâng lên thần đàn, quân vương như tự kiểm chế quyền lực, mạnh mẽ bạo ngược, cuối cùng cũng có lật út hoạn. Chỉ có thể nghiệm và quan sát dân tâm, mới có thể đi lâu dài. Ngọc Liên Thành gặp hai người trò chuyện hứng khởi, vậy liền lui ra ngoài, ngồi tại Tào Thanh Y Lìa bên người. Tào Thanh Y Lìa đặt chén trà xuống, đông nhiên ha ha cười cười, ta càng phát giác Triệu gia ngồi không đúng thiên hạ này. A, Tào Trường Khanh thản nhiên nói, ly dương mất nó hiệu. Ngọc Liên Thành nói, ngươi chưa trương cự lộc kêu bất bình, cho là hắn không đáng chết. Triệu Đôn muốn cho Thái tử Triệu Triện trải đường, một cái thái bình thịnh thế hoàng đế, như văn có trương cự lộc, võ có cố kiếm đường, liền rất khó phục chúng, cho nên chỉ có thể lưu lại cố kiếm đường, văn võ giữ lẫn nhau. Huống chi trương cự lộc đại hưng khoa cử, vì Hàn môn tử đệ mở ra Long môn, lại môn hạ xuất hiện Vĩnh Huy công khanh xuất hiện Ân Mậu Xuân, Triệu phải Linh Hàng Ngũ, chẳng những là năng thần, với lại từng cái đều là tên giàu hoạt. Trương cự lộc bất tử, chẳng những có thể thủ phụ đảng một nhà độc đại, vậy không có cách nào chấn an cái kia chút bởi vì khoa cử mà thất bại thế gia môn thiệt. Ngoài ra, này Trương cự lộc còn đắc tội quân đội nhân vật thực quyền cùng hoàng thân quốc thích, mặc dù cũng là vì Triệu gia hoàng thất, vì thiên hạ bất tính. Nhưng đắc tội, liền là đắc tội, không giết không đủ để cho hạ giận. Tào Trường Khanh nhíu mày, ung dung thở dài một tiếng, thế nhưng, cái này đều không phải là Triệu gia thọ không chết, chó săn nấu lý do, thực sự quá làm người sợ run. Ngọc Liên Thành nâng chung trà lên bát, miệng lớn uống vào, uống trà như uống rượu, vậy ngươi nói Trương Cự Lộc có thể hay không không chết? Không thể, đám người muốn hắn chết, Trương Cự Lộc tự ấu kỳ danh, không cho mình để đường rút lui. Làm sao có thể sống? Nói đến chỗ này, Tào Trường Khanh lại là thở dài, hắn phải dùng tính mạng mình cảnh cáo hậu nhân, văn thần trị quốc, hình không thượng đại phu cái này lễ liền là chó má. Vậy nguyên nhân chính là như thế, mới khiến cho ta đối vị này Trương Cự Lộc càng nhiều một chút khâm phục. Là cái này lý, thiên hạ rất nhiều chung với Ly Dương người sáng suốt chỉ sợ liền muốn hàn tâm. Ngọc Liên Thành rót một chén trà, ha ha nói, Triệu gia thiên tử đại nạn nhanh đến, ta muốn đi kinh thành đi một lần. Ngươi đi Thái An thành làm gì? Thanh thái tử Triệu Triệt làm thịt. Tào Trường Khanh nói, ha ha, chỉ là không muốn để cho Triệu gia thiên tử đi như vậy an tâm, thuận tiện nhìn xem có thể hay không cứu vị kia Trương thủ phụ, bất quá một cái bản thân muốn chết người, ai có thể cứu hắn. Ngọc Liên Thành ha ha cười cười, lại vô vô Tào Trường Khanh vai nói, lão Tào, nhìn các ngươi, tiêu diệt Ly Dương chính sách tàn bạo, trung nguyên thuộc về đại sở. A, Tào Trường Khanh cười lạnh một tiếng, Thanh Ngọc Liên Thành tay đẩy ra, đại sở tình huống, ta không tin ngươi không biết chuyện gì xảy ra. Bây giờ cùng Ly Dương rằng co cục diện, vậy bất quá phủ dung sớm nở tối tàn, lật đổ chỉ ở khoảng cách. Ngược lại là các ngươi Bắc Lương, xem ra muốn ra cái thứ nhất thống nhất trung nguyên nữ đế. Nói đùa, từ ra mấy cái gia môn đều là một đầu gân, làm sao lại muốn ngồi long ỷ? Ngọc Liên Thành trên mặt cười mịn, liền muốn lại trêu ghẹo Tào Trường Khanh hai câu, đống nhiên quay đầu, hướng sau lưng nhìn lại, tự lẩm bẩm, cái này hoàng lao đầu ngược lại là đại thủ bút, so ta còn xem trọng vị hùng. Một vị nho thánh quý số quan chú, lại thêm ngươi cái này mộ dung vô địch chỉ đạo, chỉ sợ không bao lâu, các ngươi vị này nữ lương vương liền có thể đưa thân võ bình đại tông sư. Tào Trường Khanh nói. Trong nội viện, Hoàng Tam Giáp nằm tại trên ghế xích đu, tựa hồ cùng lúc trước không có thay đổi gì, nhưng toàn bộ người liền phảng phất già mua mấy chục tuổi. Còn xuống dưới, tóc trắng phơ, như là một gốc khô héo cây già. Đi thôi, từ bị hùng, đừng để ta thất vọng. Hoàng Tam Giáp bất lực phất phất tay, đúng, thuận tiện thanh nhà ta khuê nữ gọi tiền đến. Là, tiên sinh. Từ bị hùng đối Hoàng Tam Giáp thật sâu làm vái chào. Quay người nhanh chân mà ra, chưa từng quay đầu, càng chưa từng dừng bước lại. Mang Tử Bị Hùng sau khi rời đi, Hoàng Tam Giáp cầm lấy bên cạnh trên bàn đá chén rượu, rót một chén rượu, nhìn hướng lên bầu trời, dáng tươi cười thoải mái, tự lẩm bẩm, thật cao hứng gặp được các ngươi, Trương Cự Lộc, Từ Kiêu, Diệp Bạch Quỳ, Cố Kiếm Đường, Nạp Lan Hữu Tử, Lý Nghĩa Sơn, Tề Dương Long, Tào Trường Khanh, Lý Thuần Cương, Lý Đức Tâm, Mộ Dung Đồng Hoàng. Lão nhân đem một chén rượu tung xuống, chén rượu này, mời các ngươi, tính xuân thu, mời các ngươi kim qua thiết mã, mời các ngươi thoải mái phong lưu, mời các ngươi giang hồ tiêu sái. Tên là Cổ Gia Gia cô bé mặt không biểu tình đi vào trong sân, chờ nhìn thấy tóc trắng thơ, nến tàn trong gió Hoàng Tam Giáp lúc, trong nháy mắt toát ra một chút dấu không được kinh hoàng cùng bi thương vẻ, đội vàng bước nhanh đi đến cái sau trước người. Khuê nữ, ta phải đi, ta cả đời này thoải mái, nhất không bỏ xuống được liền là ngươi. Ta chết đi về sau, ngươi tuyệt đối đừng khóc, không phải lão đầu tử ở phía dưới nhìn xem đau lòng. Hoàng Long Sĩ đưa tay đặt ở Cổ Gia Gia trên đầu đốt bè, nói liên miên lại nhải, như bình thường lão nhân như vậy dặn dò văn bối. Cũng không biết lúc nào, lão nhân âm thanh càng ngày càng yếu, sau đó cái hót rũ xuống. Lại không cả đời ngôn ngữ. Trong sân rất nhanh truyền đến một trận rất nhỏ tiếng nước nở. Tựa hồ là muốn phải kiên cường không rơi nước mắt, nhưng làm thế nào cũng không nhịn được, to như hạt đậu nước mắt lạch cạch rơi xuống, để cho người ta quái đau lòng. Từ bị hùng rót một chén trà, đối mặt tiểu viện, một chén tung xuống. Chén rượu này, kính ngươi Hoàng Long Sĩ, kính ngươi độc chiếm Xuân Thu Ba Giáp, kính ngươi ba tấc lưới giết ba triệu, kính ngươi sáng chế cái này sáng chói giang hồ, sao mà tráng quá hay. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 514. Đêm khuya nhập hoàng cung chương 514. Đêm khuya nhập hoàng cung Trương Cự Lộc chết rồi, chết cực kỳ thảm, Chu Cửu Tộc không cho thủy hảo. Cùng Trương Cự Lộc tương phản đãi ngộ, thì là tại Tinh Nam bên trong mất đi tính mạng phiên vương Triệu Anh, cực điểm lễ tang trọng thể, hoàng đế tự mình hạ thánh chỉ, ban thưởng thủy hảo kiên quyết lại nói chấm nếu như mất xương cánh tay. Mang theo một chút xâm xương hàn khí trong bóng đêm, một đôi vợ chồng dắt tay đi tại hùng vĩ trước đại điện. Triệu gia thiên tử Triệu Đôn quay người giúp thê tử nắm thật chặt trước ngực nút buộc, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía tòa kia điện các đỉnh chót, đưa tay chỉ, nhẹ giọng cười nói: "Tới mở, quần thần trung điểm thu nguyện, ý hợp tâm đầu." Huynh đệ chung ngồi gió xuân. Năm đó tiên đế cùng Từ Kiêu, Dương Thái Tuế liền là tại cái này kết xuống tình nghĩa, bọn hắn đoạn này tình huynh đệ, quân thần tình, ánh sáng thiên cổ, chấm vậy hâm mộ cực kỳ. Nói đến đây, Triệu gia thiên tử chợt thần sắc cảm đạm. Hắn nghĩ tới cái kia suýt nữa cùng hắn đúc thành một đoạn thiên cổ giai thoại thần tử, Trương Cự Lộc. Hoàng đế vô ý thức nắm chặt nắm đấm, móng tay lâm vào trong thịt. Trên thực tế, Triệu gia thiên tử đi qua một chuyến chiêu ngục, nhưng là thủy chung xa xa đứng đấy, một mực từ đêm khuya đứng tại đến sáng sớm, nhưng thủy chung không có cách nào đi vào đối mặt người kia. Hắn sợ cái kia tím dâu mắt xanh mà sẽ ở ngục bên trong chật vật không chịu nổi, sợ mình sẽ thấy đương triều thủ phụ thất hồn lạc phách bộ dáng. Nhưng đấy lòng chân chính lo lắng là cái kia gọi Trương Cự Lộc người đọc sách căn bản không có nửa điểm chán nản, chỉ là cười mắng hắn Triệu Đôn là cái hôn quân. Một cái tay ôn nhu nắm Triệu Đôn nằm đấm, là mẫu nghi thiên hạ hoàng hậu Triệu Chí. Gặp nhà mình nam nhân nhìn sang, Triệu Chí có chút một cười, nhẹ nhàng đem đầu đặt tại trên vai hắn, nhẹ giọng an ủi: "Bệ hạ, ngươi cũng là vì thiên hạ an ổn, có chút bất đắc dĩ, nghĩ đến Trương thủ phụ cũng rõ ràng bệ hạ tâm cảnh, nếu không vậy sẽ không tự ố kỳ danh." Triệu Đôn ung dung thở dài, nắm chặt nắm đấm dần dần buông lỏng. Đúng vậy a, vì thiên hạ bất tính, vì Ly Dương an ổn. Ha ha, Một tiếng mang theo trào phúng tính cười nhạt bỗng nhiên vang lên. Ai? Là ai? Triệu Chí sắc mặt ngưng tụ, lập tức khôi phục hoàng hậu ung dung hoa quý dáng vẻ. Một đạo thon dài bóng dáng chậm rãi từ trong mơ hồ đi ra, cái kia toàn thân áo đen, phản phất so bóng đêm càng thêm đậm đặc. Mộ Dung Đồng Hoàng. Triệu Chí lên tiếng kinh hô. Ta càng ưa thích người khác gọi ta Mộ Dung Minh Chủ hoặc Mộ Dung Vô Địch. Ngọc Liên Thành chắp hai tay sau lưng, không nhanh không chậm hướng hoàng đế hoàng hậu dạo bước mà đến. Ngươi muốn làm gì? Triệu Gia Thiên Tử lạnh hừ một tiếng. Giết ngươi. Ngọc Liên Thành lông mày nhíu lại, nhẹ nhàng phun ra hai chữ đến. Lập tức, sát khí thấu thể mà ra, cơ hồ hóa thành thực chất. Nguyên bản liền có chút hàn ý xâm xương hoàng cung, càng phảng phất trong nháy mắt đi tới mùa đông khắc nghiệt, lạnh ý từ lòng bàn chân bọt chạy lên nao giữa lông mày. Ngươi dám? Triệu Gia Thiên Tử nhướng mày, cái kia một cô duy nhất thuộc về hơi thở đế vương tiêu tán mà ra, đủ để khiến Man Di thần phục, còn thần e ngại. Ta không dám a. Ngọc Liên Thành tùy ý thoáng nhìn, Triệu Gia Thiên Tử lập tức như bị búa tạ đánh, miệng phun máu tươi, bay ngược mà ra. Bệ hạ, bệ hạ. Triệu Chí một đường chạy chậm, bận điệu đỡ dậy Triệu Đôn, mắt phượng trừng một cái, Mộ Dung Đồng Hoàng, thiên hạ đều biết ngươi cùng Bắc Lương giao hảo. Ngươi như giết bệ hạ, Ly Dương cùng Bắc Lương không chết không thôi. Một khi Bắc Lương cùng Ly Dương trở mặt, Bắc Mãng thừa cơ mà vào, đặt chân Trung Nguyên, đem lại như thế nào một bức sơn hà vỡ vụn hình tượng. Ngươi chẳng lẽ không vì Bắc Lương một triệu hộ cân nhắc, không vì thiên hạ bách tính cân nhắc? Ngọc Liên Thành vỗ tay cười ha hả, cười đau bụng, mắt cười nước mắt đều suýt nữa đến rơi xuống. Chỉ là chẳng biết tại sao, náo ra dạng này một phen động tĩnh, bốn phía trực ban ngự lầm quân lại như là phản phất không có nghe thấy bình thường, vẫn như cũ như bùn tố thạch điêu khẽ động không động. Ta liền biết sẽ là bộ này lý do từ chối, các ngươi a các ngươi, ngoại trừ cầm thiên hạ bách tính để che giấu cái kia dối trá gương mặt, liền tựa như không biết nói chuyện bình thường. Qua đường này, Ngọc Liên Thành lao đi khoe mắt bật cười nước mắt, đem ánh mắt nhìn hướng sắc mặt thương bạch hoàng đế Triệu Đôn, giết ngươi thật là muốn gây nên Ly Dương cùng Bắc Lương náo động, nhưng ngươi nếu là không chết, hoặc là không có ai biết ngươi chết, sao lại không được? Hoàng hậu chính trực nghi hoặc ở giữa, liền nhìn thấy trước mắt cái này tuấn mỹ như yêu nam tử thân hình phi tốc phát sinh biến hóa, mặt mày càng ngày càng quen thuộc, cuối cùng tại nàng kinh ngạc thét lên bên trong, nam tử mặc áo đen này bộ dáng vậy mà cùng nàng trong ngực Triệu Gia Thiên Tử như đúc một dạng. Ngươi nhìn, ta chỉ cần lại phủ thêm long bảo, ta chính là hoàng đế. Thứ nay về sau, Triệu Gia Giang Sơn liền giao cho ta tới chuẩn bị. Lấy chấm cái thế tu vi, cùng đối võ lâm khống chế, cùng Bắc Lương tốt đẹp quan hệ, ta có thể cam đoan Trung Nguyên đại địa chí ít an ổn 200 năm. Cho nên, lão Triệu ngươi có thể chết sao? Triệu Chí ngươi không cần lo lắng, ai là hoàng đế không quan trọng, dù sao ngươi là hoàng hậu. Áo đen thiên tử từng bước một hướng Triệu Chí, Triệu Thuần tới gần, trên mặt vẫn như cũ mang theo loại kia kỳ lạ ý cười, phảng phất như là một tôn ma thần, tại lấy đùa bỡn trêu tức tư thái nhìn chăm chú lên chúng sinh, tràn đầy ác thú vị. Ngươi, ngươi. Hoàng đế hoàng hậu nói không ra lời, trong mắt mang theo hoảng sợ thần sắc. Đúng lúc này, bóng người nhoáng một cái, tuổi trẻ hoạn quan đã xuất hiện tại Ngọc Liên Thành cùng hoàng đế hoàng hậu ở giữa, thần sắc ngưng trọng nhìn qua áo đen thiên tử. Hoàng cung phía trên, Triệu gia khí vận lăn lộn như rồng. Vương lão quái nói không sai, đơn đả độc đấu, hắn thậm chí không nhất định có thể thắng qua bây giờ Tào Trường Khanh. Nhưng nơi này là hoàng cung, là hắn sân nhà, hắn có thể tùy thời điều động Ly Dương mấy trăm năm khí vận, hắn thậm chí nhưng đem chọn cái Thái An thành hóa thành một tòa đại trận. Đại trận bên trong, hắn lập bất bại. Giang qua một lát, bầu không khí càng phát ra túc sát, để cho người ta có chút không thở nổi. Không đùa, không đùa. Ngọc Liên Thành ha ha một cười, túc sát bầu không khí quét sạch sành sanh. Trong chốc lát, Mộ Dung Vô Địch lại khôi phục tuấn mỹ gần giống yêu quái dung mạo, quay người trước khi đi, lườm hoàng hậu hoàng đế một chút. Rõ ràng chính là vì Triệu gia, vì mình dưới mông vị trí, cũng không cần đường hoàng nói thành vì thiên hạ, vì bất tính. Ta người này cực kỳ giảng quy củ, Ly Dương cùng Bắc Lương ra mặt còn chưa triệt để xé rách, các ngươi vậy không làm ra làm trái danh giới cuối cùng cử chỉ, cho nên ta không giết người. Nhưng là, ha ha, ta đối với các ngươi Triệu gia thế nhưng là rất có lòng tin, hoàn toàn không có hùng chủ nên có lòng khách, vì Triệu gia Giang Sơn, hạ lưu thủ đoạn tầng tầng lớp lớp. Có lẽ trở vị kia tân hoàng đăng cơ không lâu, ta hội lại đến Thái An thành một lần. Đi, lần này là thật đi. Tuổi trẻ hoạn quan lườm liếc ngồi yên trên đồng cỏ hoàng đế hoàng hậu một chút, nhẹ nhàng thở dài, bóng dáng vậy rất nhanh biến mất trong màn đêm. Dưới bóng đêm, Ngọc Liên Thành đi tới trong lãnh cung. Hắn tự nhiên không phải là vì thâu hương tiếc ngọc, mà là vì tiếp người rời đi. Có một cái tím râu mắt xanh lão đầu đang ngồi ở trên bậc thềm ngọc, mặc dù lấy áo tù, nhưng vẫn như cũ có một cố vượt qua thường nhân khí độ, không có chút nào đổi phế bẻ, liền nhiều ngày chưa từng thành gội đầu tóc đều quản lý rất tốt. Hắn trong tay cầm một bầu rượu, đang từ từ thưởng thức, thỉnh thoảng lộ ra hồi tưởng vẻ. Rượu tên Hoa Đào. Hoa Đào vẫn như cũ cười gió xuân. Nhìn thấy trở về Ngọc Liên Thành, tím râu mắt xanh lão đầu lắc đầu, bị cười để cái trước thành toàn mình. Đời này của hắn, nên làm việc đều làm xong, cuối cùng lại uống dạng này một bầu rượu, không oán không hối, không muốn lại rời đi. Ngọc Liên Thành hắc hắc một cười, ống tay áo vung lên, hai người đồng thời rời đi hoàng cung. Lão tử thế nhưng là độc đoán võ lâm Mộ Dung Minh chủ à, lúc nào làm việc còn phải nghe ngươi một cái lão giả. Tương phú năm đầu còn chưa qua hết, liền truyền tới một thiên đại tin dữ. Thiên tử băng hà. To như vậy một tòa Thái An thành, khắp nơi có thể nghe tiếng khóc. Sau đó, một tên làm hơn 20 năm hoàng tử cùng chỉ mặc hơn nửa năm thái tử mãng phục họ Triệu người trẻ tuổi, liền danh chính ngôn thuận mặc vào món kia vương triều phần độc nhất long bảo, quân lâm thiên hạ. Tuổi trẻ thiên tử cao cao ngồi tại trên long ỷ hắn tại cả triều văn võ quỳ lệ hành đại lễ lúc, mà không biểu tình cùng lịch đại hoàng đế một dạng đưa mắt nhìn về phía phương xa. Dần dần thu hồi ánh mắt, tại thật tốt thưởng thức điện nội điện bên ngoài đen nghịt quỳ lệ bóng dáng về sau, vị này tuổi trẻ hoàng đế mới vây tay vừa nhấc, bất bình không nhạt nói câu chúng khanh bình thân. Tại đại thần nhao nhao đứng dậy thời khắc, Triệu Triện hữu ý vô ý liếc mắt phương hướng tây bắc, khóe miệng không thôi phát giác cười cười. Từ hôm nay trở đi, Ly Dương hoàng đế liền là hắn Triệu Triện A thiên hạ bái phục, ngươi, Bắc Lương vậy mở dạng. Lương Mãng đại chiến đã mở ra. Đánh đi, đánh cái lưỡng bại câu thương tốt nhất rồi. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 515. Thái Bình thịnh thế chương 515, Thái Bình thịnh thế mà tại Triệu gia thiên tử leo lên hoàng vị đồng thời. Tây Sở đại quân đồng thời lấy được giao động Ú Quan đại thắng, trung nguyên chấn động. Mà tại Bắc Lương biên cảnh, theo vị nữ tử kia quyền thế nặng nhất Bắc Mãng nữ đế ra lệnh một tiếng, Bắc Mãng đại quân ầm vang mở phát, tam tuyến cùng nhau tiếp cận. Bắc Mãng cùng Bắc Lương đại chiến rốt cục khai hỏa. Bắc Mãng lấy nhất quốc chi lực đối phó Bắc Lương một góc nơi, lại thêm Bắc Lương cùng Ly Dương khoảng cách làm sâu sắc, mặc dù Lương thảo đổ quân nhu không ngừng, nhưng cắt xén chê cho cũng là chuyện thường. Bắc Lương thiết kỵ giáp thiên hạ, lại thế nào gánh vác được cái này loạn trong giặc ngoài. Dựa theo người trong thiên hạ ý nghĩ, Bắc Lương mặc dù có thể ngăn cản Bắc Mãng thế công, đó cũng là muốn tổn thất nặng nề. Toàn bộ Bắc Lương bốn châu đều muốn bị đánh thành cái sảng, thanh tráng niên tử thương hơn phân nửa. Nhưng lệnh người trong thiên hạ rất phá mắt kính là, Bắc Lương chống được. Với lại cái này kháng tựa hồ cũng không khó. Ngoại trừ Bắc Lương quân bản thân dũng mãnh tiện chiến bên ngoài, còn cùng hai nguyên nhân không thể thiếu quan hệ. Vừa đến, là Bắc Mãng đại quân tựa hồ cũng không như trong tưởng tượng như vậy đáng sợ, mặc dù dũng mãnh hung mãnh, nhưng tổng cho người ta một loại hữu lực không sử dụng ra được cảm giác. Thứ hai là tại Võ Lâm Minh chủ mộ dung đồng hoàng hiệu triệu dưới, Bắc Lương nhiều hơn rất nhiều Võ Lâm cao thủ. Từ bị hùng cũng không có đem bọn này Võ Lâm cao thủ phân tán đến từng cái trong quân doanh, mà là tập trung lại, hợp thành một cái thần phong quân thêm chút huấn luyện, để mà phá địch một trận, thường thường có hiệu quả. Với lại những cao thủ này để mà chạm thủ hành động, cũng có thể nhiều lần xây kỳ công, phát huy cực diệu. Lớn lớn nhỏ nhỏ mấy chục trận chiến đánh xuống, Bắc Mãng gặp khó không nhẹ, đã có chỉnh binh lui giữ, năm sau tái chiến xu thế. Hồ Đầu Thành, Bắc Lương biên quan thứ nhất Hùng Thành. Trong thành này bên ngoài đóng quân tinh binh 30.000, thiết kỵ 3.000, khinh kỵ 6.000, bộ tốt hơn 20.000. Tại tòa này bách chiến nơi, trong thành dù cho không xếp vào binh tịch bách tính, chỉ cần là thanh tráng niên linh, tùy thời có thể khoác giáp lên ngựa chinh chiến, cung ngựa thành thạo, phụ nữ trẻ em già trẻ vậy đều có lực đánh một trận, có thể nói là chân chính toàn dân giai binh. Hồ Đầu Thành sau lưng thì là mới thiết Bắc Lương đô hộ quan cùng Hoài Dương quan. Cùng Hoài Dương quan một đường, khoảng chừng lại có hai tòa ủng binh mấy vạn biên quan. Đối với đầu này trọng binh chấn giữ biên cảnh, là toàn bộ Bắc Lương khó khăn nhất dùng chuyển chiến trường. Bắc Man Tử mong muốn há miệng ăn nơi này, chỉ sợ cũng không chỉ là sụp đổ răng cùng máu nuốt đơn giản như vậy. Tại cái này tòa hùng thành bên trong, vĩnh viễn vậy nghe không được thương đội lục lạc âm thanh, nhất định chỉ có khói lửa nổi lên bốn phía, cắt vàng bắt chiến. Tại Hổ Đầu Thành bên ngoài, là tục xưng long nhãn mà bằng phẳng đất cát. Đã đồn trú 100.000 khoảng trương Bắc Mãng đại quân, như một chùm vô biên vô hạn mây đen hướng Hổ Đầu Thành áp bách mà đến. Nhưng Hổ Đầu Thành trên dưới cũng không có mây đen ép thành thành muốn vỡ khẩn trương cảm giác. Bởi vì trước đây bọn hắn đã mấy lần đánh tan Bắc Mãng đại quân, hiện tại Bắc Mãng đại quân đã có rút lui xu thế, toàn bộ bầu không khí tương đối nhẹ nhõm. Càng bởi vì vị kia đem Bắc Lương võ tướng, quan văn đều thu thập ngoan ngoãn nữ lương vương ngày tại nơi đây. Nàng liên là một cái định hải thần chân, coi như không hề làm gì, cũng có thể trấn an lòng người, định trụ hết thảy mưa gió. Nghe nói, lại qua hai ngày, vị kia một đấu một vạn mộ dung vô địch vậy sẽ đích thân Hổ Đầu Thành. Tới lúc đó, từ mộ dung vô địch dẫn đầu xung trận, chỉ là Bắc Man tử có sợ gì chi? Chỉ là Hổ Đầu Thành bên ngoài cũng không nghĩ đến, vị kia mộ dung vô địch hôm qua đã đi đến Hổ Đầu Thành, chỉ là trừ nữ lương vương cùng số người cực ít bên ngoài, không có người ngoài biết được. Xem ra đúng như Lý Tiên Sinh cùng mộ dung tiên sinh suy đoán như vậy, Bắc Mãng lần này nhìn như toàn lực ứng phó, thực tế chỉ là làm dáng một chút. Nữ lương vương đang cùng mộ dung vô địch thương lượng đại sự. Mộ dung vô địch hướng trời cao nhìn coi, ha ha cười cười, Bắc Mãng đang đợi các loại trên trời đám người kia xuất thủ. Nếu không này nhân gian không người có thể ngăn được ta, không nói trên chiến trường một đấu một vạn, vạn một đấu một vạn, chỉ cần ta tiến hành trạm thủ hành động, cái kia Bắc Mãng vậy không có mấy cái bị được. Nhất muội tiến đánh Bắc Lương, coi như có thể công phá, cũng muốn nguyên khí đại thường, hao tổn hơn phân nửa, lại không lực ngựa đạp trung nguyên, thậm chí khả năng bị Ly Dương kiếm tiền nghi. Như thế đến nay, Lương Mãng lần thứ nhất đại chiến hẳn là chẳng mấy chốc sẽ kết thúc. Nữ lương vương từ vị hùng trên mặt lộ ra mỉm cười. Trương này phổ thông bình thường gương mặt bên trên, lập tức tách ra khiếp người mà uy nghiêm mị lực. Mộ Dung vô địch đổi đề tài, Tây Sở đánh cũng rất náo nhiệt, thế nhân đều bị Tào Quan Tử bốn nhập hoàng cung như qua hành lang hành động vĩ đại hù dọa, phần lớn cho là hắn chỉ là võ công cái thế tuyệt đỉnh cao thủ, nhưng muốn nói bài binh bố trận, thiên hạ đại khái là cũng chỉ có hắn cùng Trần Chi báo mạnh nhất. Nữ lương vương lắc đầu, Tây Sở thời kỳ cường thịnh thì cũng thôi đi, hiện tại cũng chỉ có Tào Trường Khanh, Thái sư Tôn Hy Tế các loại giải rác mấy người chống đỡ bãi, làm sao có thể đủ cùng quốc lực tràn đầy Ly Dương vào tay. Tây Sở sở dĩ phục quốc, vẫn là cùng nguyên bản suối, Trương Cự Lộc đám người thoát không được quan hệ, một phương diện suy yếu Tây Sở xung quanh binh phòng, để Tây Sở cảm thấy phục quốc có hy vọng. Một phương diện khác liền hay là tước bỏ thuộc địa. Các loại Tây Sở chuyện, mấy cái phiên vương binh lực cũng liền bị đánh không sai bị lắm. Chỉ tiếc, thế sự không thể tận như người tính. Vị kia tuổi trẻ thiên tử nhưng lực khống chế không được, không cẩn thận liền có thể chơi sập. Ngọc Liên Thành ha ha một cười, huống chi, qua mấy ngày ta còn muốn đi Thái An Thành thêm một mũi lửa, thanh cái này Ly Dương triều đỉnh đốt càng thịnh vượng. Nữ lương vương đương nhiên biết hiểu Ngọc Liên Thành ý đồ. Hai người đối mặt một cười. Cửa phòng bị gõ vang, tại nữ lương vương một tiếng tiến đến về sau, một vị quẻ chân võ tướng bước vào giữa phòng bên trong. Cái này người tướng mạo thường thường quẻ chân võ tướng, liền là Bắc Lương các vị thống soái phía dưới bên cạnh đem đệ nhất nhân, hổ đầu thành lưu người thọt lưu người nô. Cũng chính là có dạng này một vị đem suốt đời hơn nửa đời người tâm huyết hao phí nơi đây lưu người thọt, mới khiến cho tòa này khí thế hùng vĩ hổ đầu thành vẫn như cũ đứng lặng, chưa từng bị Bắc Mãng công hãm. Lưu người nô ôm quyền hành lễ nói, vương gia, Mộ Dung tiên sinh mới tới Thần Phong trong quân, quả nhiên có các ngươi nói người kia. Ngọc Liên Thành cùng nữ lương vương lần nữa nhìn nhau một cười. Triệu gia cũng chỉ biết cái này chút bất nhập lưu thủ đoạn, có thành công hay không khác nói, làm người buồn nôn trò xiếc có một tay. Ngọc Liên Thành lắc đầu nói. Nữ lương vương cười nói, nếu không có như thế, tiên sinh làm sao có thể danh chính ngôn thuận lại đi Thái An thành đi một lần. Nói cũng là. Ngọc Liên Thành ha ha một cười, sờ lên cái mũi, dù sao chuyện này thế nhưng là vậy có ta chủ mà. Đã người kia đến, bản vương liền rời đi trước, chính phải xem thử xem đến kiếm từ trên trời đến hùng vĩ cảnh tượng. Đi thôi. Lơ ngơ lưu người thọ đi theo nữ lương vương đi ra ngoài, không có rõ ràng hai vị này đang đánh cái gì bí hiểm. Thái An thành. Khâm Thiên Giám. Một vị người mặc chính hoàng long bào người trẻ tuổi cùng một người mặc giám chính quan phục thiếu niên sóng vai mà đi. Mặc áo bào vàng tự nhiên là tuổi trẻ thiên tử Triệu Triện, mà cái kia thiếu niên thì là tân nhiệm giám chính. Vị kia từng tham dự áo trắng án lao giám chính nam nghi ngờ du tại Tiên Đế băng hà đợi liền từ đi trước vị, cả ngày đợi tại Thông Thiên Đài bên trong, không để ý tới tục sự. Chính là tuổi trẻ thiên tử tự mình đến nhà, không thèm quan tâm. Hoàng đế tận lực giọng điệu bình tĩnh hỏi, tiểu thư quý, có bao nhiêu phần trăm chắc chắn? Dưới ánh mặt trời, tuổi trẻ giám chính xuề bàn tay ra che tại cái trán ở giữa, nhìn hướng lên bầu trời, mỉm cười nói, không biết, chỉ cần vị kia Mộ Dung vô địch không xuất thủ, hơn phân nửa là ổn đến. Như thế tốt nhất. Tuổi trẻ hoàng đế cũng cười, chỉ là nghe được Mộ Dung vô địch bốn chữ thời điểm, tâm tình trầm xuống, hắn vốn đang muốn chờ một đoạn thời gian mới có thể ngồi lên hoàng vị, nhưng tiên hoàng lại sớm băng hà. Mặc dù mẫu hậu chưa hề nói, nhưng hắn đoán ra cùng Mộ Dung đồng hoàng có quan hệ. Dù sao nhìn chung thiên hạ cao thủ, nhưng ngoại trừ đã chết vương tiên tri, cùng trong cung tuổi trẻ hoàng quan, không có quân nhân có thể chân chính làm bị thương đương kim hoàng đế. Ba lần đến hoàng cung như qua hành lang tảo trường khanh không được, chỉ huyền thứ nhất, giết người vô song hoa đảo kiếm thần đặng thái á cũng không được. Thiếu niên đột nhiên lo lắng, hoàng đế ca ca, ngươi liền không sợ Bắc Lương triệt để đảo hướng Bắc Mãng? Hoàng đế đưa tay chắp sau lưng, lo lắng nói, tự tiêu cả một đời chỉ làm hai chuyện, dùng 20 năm đánh xuống Trung Nguyên, lại dùng 20 năm ngăn cản Bắc Mãng gót sát. Từ bị hùng cũng tốt, từ phượng niên cũng tốt, chẳng lẽ để bọn hắn cha dòng dã nửa đời người tâm huyết thay đổi chạy về hướng đông sao? Thiếu niên ồ một tiếng. Hoàng đế bỗng nhiên lộ ra một cái sán lạn khuôn mặt tươi cười, cười tủm tỉm nói, bọn hắn a, sẽ không vì chấm thủ biên quan, nhưng nhất định sẽ vì Từ Kiêu đi thủ, vì Bắc Lương bốn châu đi thủ, vì Trung Nguyên bách tính đi thủ. Không làm trung thần khi hiếu tử khi thánh nhân, ha ha. Tiểu thư quý, ngươi nói người Từ gia có không có thú? Tuổi trẻ dám chính không nói gì. Hắn nhìn tuổi trẻ hoàng đế một chút, đột nhiên cảm giác được cái này bình thường luôn luôn cười tủm tỉm hoàng đế, có chút làm người ta hoảng hốt. Tuổi trẻ hoàng đế rời đi Khâm Thiên Giám về sau, trở về hoàng cung, trở về vào chiều sớm đại điện. Bỏ yên tĩnh đại điện, chỉ có tuổi trẻ thiên tử một người. Tuổi trẻ thiên tử ngồi tại trên long ỷ, ngồi bắc hướng nam. Dù mình mới có thể nghe được tiếng nói ra, ngươi có biết hay không, chỉ cần Bắc Mãng nhiều chết một cái đồng chắc cùng 200.000 người, các ngươi Bắc Lương cũng nhiều chết 10 vạn người, như vậy thiên hạ này liền là thái bình tịnh thế. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 516. Có kiếm ngàn vạn dặm mà đến chương 516, có kiếm ngàn vạn dặm mà đến hổ đầu thành bên trong. Bắc Lương Vương tuần tra đại quân. Vị này Bắc Lương Vương tại mới tiền nhiệm lúc có thụ chất vấn. Bắc Lương lạnh đắng so le 1 triệu hộ, bao nhiêu thiết ý khỏa xương khô. Chỉ là một nữ nhân, như thế nào ngồi vững vàng cái này Bắc Lương Vương vị trí? Bất quá về sau vị này nữ Lương Vương dùng bàn tay sắt thủ đoạn đã chứng minh thực lực mình, quan văn quan võ, cái kia dưới tay nàng không phải ngoan ngoãn. Lần này Lương Mãng đại chiến, biểu hiện càng là biết tròn biết méo, tự mình xuất quân đánh mấy trận đánh ác liệt, biểu hiện biết tròn biết méo, quả thật hổ phụ không sinh quyền nữ. Từ vị hùng tuần tra đại quân, tại một đám thiết kỵ, bộ tốt, tinh binh bên trong, mới sáng tạo thần phong quân càng bắt mắt. Thần phong trong quân, cơ hồ đều là cùng Ly Dương triều đỉnh không có bao nhiêu liên lụy võ lâm nhân sĩ. Ly Dương với tư cách đại nhất thống vương triều, quốc lực cường thịnh, năm đó từ kiêu ngựa đạp giang hồ, đạp gãy không biết giang hồ sống lưng, không ít môn phái võ lâm kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, trong bóng tối phụ thuộc Ly Dương. Rất nhiều trong giang hồ thành danh đã lâu giang hồ cao thủ, nói không chừng cũng là triều đình trong bóng tối nuôi dưỡng một đầu chó săn. Triều đình đối giang hồ khống chế, trước đó chưa từng có cường đại. Bất quá nhắc tới cũng kỳ, Ly Dương vương triều có thể nói là nắm trong tay hơn phân nửa võ lâm. Nhưng như Vương Tiên Tri, Lý Thuần Cương, Đặng Thái A cái này chút lớn người phong lưu, lại không có một cái nào phụ thuộc triều đình. Ngày hôm nay, thần phong trong quân nhiều hai cái không tưởng được người. Kinh thành đệ nhất kiếm khách Kỳ Gia, Đông Việt kiếm chỉ đại kiếm tông Sài Thanh Sơn. Hai người này đều cùng triều đình có ngàn vạn tia quan hệ, rất không có khả năng hội xuất hiện Bắc Lương trong quân. Ngoài ra hai người dùng sinh căn ra mặt, rất khó bị phát hiện. Mà tại nữ lương vương đi đến Kỳ Gia trước mặt lúc, cái này kinh thành đệ nhất kiếm khách đem một sợi khí cơ lặng yên không một tiếng động khóa chặt từ vị hùng. Thế là có kiếm bắt đến, kiếm lên Đông Việt kiếm chỉ. Đông Việt kiếm chỉ cùng Ngô Gia kiếm mộ một dạng, là tồn thế đạt trăm năm lâu võ lâm thánh địa, trên giang hồ một mực danh xưng thiên hạ kiếm học gia hai nhà, một nhà là Ngô Gia kiếm mộ Khâu Kiếm, một nhà là Đông Việt kiếm chỉ kiếm mới, bởi vậy có thể thấy được Đông Việt kiếm chỉ địa vị độ cao. Đông Việt kiếm chỉ có lưu thế lớn nhất, lịch sử dài lâu nhất kiếm lô, truyền lại từ gần 200 năm trước lớn phụng vương triều. Nghe nói năm đó lớn phụng diệt qua trước liền là đem ngọc tỷ truyền quốc ném vào trong lò, cho nên kiếm trong lò có hạo nhiên lớn phụng khí vận. Tuổi trẻ thiên tử đăng cơ không lâu, kiếm lô lặng yên khai lò, ngày đêm không thôi, lô hỏa chi tràn đầy, ngoài 10 dặm lờ mờ có thể thấy được. Đông Việt kiếm chỉ không thể không tại kiếm lô tứ phương xây dựng 4 tòa nhà cao vút trong mây trấn vận cao lâu, phương bắc phụ thuộc triều đình luyện khí sĩ ở bên ngoài nhà thủ hộ, ẩn tàng kiếm khí ánh lửa. Vâng, trôi này mới đúc kiếm tốt, bị ngoài ngàn vạn dặm khí cơ dẫn dắt, phá lô mà ra, hóa thành một vòng cắt vỡ trời cao chướng mắt kim quang, hướng bắc lương mà đi. Kiếm lô bên ngoài, có một thanh sam kiếm khách nhìn về phía đi xa phi kiếm. Kiếm khách tên là Tống Nhậm Hành, là Đông Việt kiếm chỉ tông chủ, nhất phẩm cao thủ, đương thời hiếm thấy kiếm đạo đại tông sư. Một kiếm bắc đi ngàn vạn dặm, không biết có thể hái đầu lâu. Tống Nhậm Hành tự lẩm bẩm. Năm đó từ kiêu ngựa đạp giang hồ, liền đạp phá Đông Việt kiếm chỉ tiêu ngạo, bây giờ kiếm chỉ phụ thuộc cùng Ly Dương vương triều, vì Ly Dương làm việc, đã tính là công khai bí mật. Tại vị kia tuổi trẻ thiên tử ra hiệu dưới, lần này từ Đông Việt kiếm chỉ dốc sức đúc thành một thanh kiếm mới, kỳ ra với tư cách kiếm chủ, Sài Thành Sơn trợ trận, Khâm Thiên giám luyện khí sĩ giao phó khí vận, liên thủ dẫn dắt, vừa rồi tạo thành cái này xa nhau ngàn vạn dặm đi một kiếm. Kiếm này chẳng những có thể giết người, càng có thể đánh tan khí vận. Bắc Lương cùng Bắc Mãng chiến dịch đánh không nóng không lạnh, hoàn toàn không đạt được tuổi trẻ thiên tử trong tưởng tượng lưỡng bại câu thương tình trạng. Cho nên, liền muốn dùng cái này một thanh kiếm vì Lương Mãng chi chiến thêm một mùi lửa. Một kiếm này chưa hẳn có thể giết chết Từ Bị Hùng, nhưng có thể đánh tan Bắc Lương khí vận. Với lại chỉ cần đả thương vị này nữ lương vương, Bắc Mãng chỉ cần không phải đồ đần, liền sẽ không để qua cái này ngàn năm một thở cơ hội. Có Ly Dương toàn lực ủng hộ, chuôi kiếm này cũng coi là ta Đông Việt kiếm chỉ tác phẩm đỉnh cao. Chỉ tiếc khai lò quá nhanh, còn không tới kịp chưa nó lấy tên. Một thanh này nhất định tại lịch sử bên trên lưu lại nổi bật so sánh kiếm, lại là một thanh vô danh chi kiếm. Ha ha ha. 800 dặm Xuân Thần Hồ. Có thư sinh quyển khí trung niên nho sĩ đứng tại lâu thuyền bông thuyền, bưng một chén nước trà, thưởng thức Xuân Thần Hồ quần quần cảnh tượng, cảm thán nói, 800 dặm Xuân Thần Hồ, trừ bỏ Quảng Lăng sông đại giang, càng có 4 con sông nước cùng chú trong đó, khá lắm nhật nguyệt chuyến đi, như đưa ra bên trong. Tinh hà sáng lạ, như đưa ra bên trong, là bực nào bao la hùng vĩ. Đương nhiên, nho sinh trung niên ngẩng đầu, ánh mắt xuyên phá chân trời, ẩn ẩn nhìn thấy một vòng xẹt qua chân trời màu vàng dài ánh sáng. Xem ra ngồi long ỷ vị kia đối Lương Mãng chiến sự rất là không hài lòng a. Trung niên nho sĩ ha ha một cười, bất quá một kiếm này còn lại một phần lực sát thương, liền để cho ta tới trợ giúp một thanh. Một cỗ khí cơ từ trong cơ thể hắn bay lên, đơn giản là như trời cao, bám vào cái kia vô danh chi kiếm bên trên, lập tức để món kia nhiều một cỗ khó nói lên lời sắc bén khí cơ. Ha ha, bất kể như thế nào, thiên hạ này rốt cục loạn bắt đầu, nên ta tạ quan ứng đến rồi rũi tay chân. Trung niên nho sĩ một ngụm đem uống trà dưới, vừa lòng thỏa ý đúng lúc này, trước mắt bóng trắng nhoáng một cái kia nhận lệnh bình phán áo trắng binh thánh xuất hiện tại tạ quan ứng trước mặt, khuôn mặt hơi có vẻ ấm lãnh, tạ quan ứng, ngươi cái này là ý gì? Tạ quan ứng trêu ghẹo nói, vương gia, ngươi chẳng lẽ không biết ta tâm ý? Ta nhưng cũng là vì tốt cho ngươi a. Phanh. Đột nhiên, tạ quan ứng chợt bay ngược mà ra, đem một gian buồng nhỏ trên tàu đụng đổ, trung điệp phun ra một ngụm máu đến, sắc mặt tái nhợt. Lần tiếp theo, đừng lại tự tác chủ trương, ta chán ghét tự tác chủ trương người. Áo trắng binh thánh sắc mặt âm lãnh, xoay người rời đi, trở lại gian phòng của mình về sau, hắn dựa vào cửa sổ, ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời. Mây trắng phiêu hốt, hắn phảng phất lại nhìn thấy cái kia tinh thông văn thao vũ lược nữ tử, mặc dù hình dạng phổ thông, nhưng cái kia phần phong thái lại không gì sánh được. Chỉ tiếc, cuối cùng vẫn là mỗi người đi một ngả. Vừa rồi hắn rõ ràng có thể ngăn cản tạ quan ứng, nhưng hắn không có. Khu khu, khu khu. Thật sự là một vị khó hầu hạ chủ a. Tạ quan ứng bỏ lên, gian nan rót cho mình chén nước trà, nghiêng chân, trên mặt cười mịn, khoan thai tự đắc. Bác lương. Hồ Đầu Thành. Chính đang quan sát huấn binh nữ lương vương đống nhiên ngẩng đầu, lẩm bẩm nói, tới. Nữ lương vương bên cạnh lưu người thọt gãi đầu một cái nói, vương gia, cái gì tới? Luôn cảm thấy vị này vương gia hôm nay một mực tại làm cho bí hiểm, liền tựa như sợ hai hắn nghe hiểu một dạng. Có kiếm từ ngàn vạn giảm đến. Nữ lương vương giọng điệu bình thản nói. Lưu người thọt nhíu nhíu mày. Thái An thành vị kia không hài lòng, hắn muốn để cho chúng ta cùng Bắc Mãng lưỡng bại câu thương, nhưng chúng ta lại là đại thắng liên tục, sĩ khí tăng vọt. Cử động lần này chưa chắc là muốn giết ta, lại là muốn đụng gãy Bắc Lương khí vận, muốn cho Bắc Mãng một cái cơ hội. Lưu người thọt mơ hồ là đã hiểu, lại không có hiểu. Nhưng rất nhanh, lưu người thọt liền đã hiểu. Chẳng những đã hiểu, với lại cực kỳ phẫn nộ, tất cả Bắc Lương người đều nên giận. Một ngày này, trước mắt bao người, có kiếm từ ngàn vạn dặm mà đến, đang đăng sắc khí, đâm về nữ lương vương. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 517. Tiếp xuống liền giao cho ta chương 517, tiếp xuống liền giao cho ta kiếm từ trên trời đến. Ly Dương ra một kiếm. Bắc Lương tự nhiên là muốn đón lấy một kiếm này. Một kiếm này từ vị hùng cùng mộ dung đồng hoàng vậy ở trong đó chủ hạch. Chỉ là làm bọn hắn không nghĩ tới, dẫn đầu đón lấy một kiếm này sẽ là Lưu Gửi Nô. Vị này đem suốt đời hơn phân nửa tâm huyết đều tiêu vào Hổ Đầu Thành lưu người thọt tay để Bắc Lương nào. Hắn mặc dù là người thô hảo, nhưng với tư cách chấn thủ biên quan đại tướng, nhưng tuyệt không phải là đồ ngốc, tại nhìn thấy cái kia từ trên trời giáng xuống một kiếm về sau, liền hiểu từ vị hùng trong lời nói ý tứ, lập tức lên cơn giận dữ. Bắc Lương vì Trung Nguyên đại địa chấn thủ Tây Bắc, trừ Bắc Lương bên ngoài, Trung Nguyên đại địa không nhận Bắc Mãng thiết kỵ một người họa, kết quả lại bị Ly Dương như thế đối đãi, không khỏi quá làm cho người ta tâm lạnh. Huống chi bây giờ chính là chiến sự thời khắc mấu chốt nhất, Bắc Lương vương một khi gặp bất chắc như vậy, toàn bộ chiến tuyến đều có thể trọng thương thậm chí sụp đổ. Dù cho những năm này đã bị Ly Dương làm khó dễ quen thuộc, Lưu người thọt vẫn như cũ trong lòng vẫn như cũ không cam lòng, một cỗ lửa giận vô hình cần phát tiết ra ngoài. Trong lòng bàn tay Bắc Lương đao ra khỏi vỏ, một đao bổ ra. Lưu người thọt là xa trường hán tướng, đao pháp vậy tràn ngập xa trường khí tức, thẳng thắn thoải mái, rất có thẳng tiến không lùi khí thế. Chỉ tiếc, lưu gửi nô đao pháp mặc dù không tệ, nhưng khoảng cách cao thủ chân chính còn kém xa lắm. Huống chi cái này từ trên trời giáng xuống một kiếm, coi như cùng Lý Thuần Cương kiếm khai thiên môn so sánh, vậy không chút thua kém. Đao còn chưa chạm tại trên trường kiếm, sắc bén vô cùng kiếm khí đã đánh thẳng tới, không khí chiến minh, mặt đất lốp bốt phá vỡ đi ra. Nếu không có Tử Vị Hùng tay mắt lênh lẹ, lấy tay dẫn lưu gửi nô lui lại trăm trượng, vị này tung hoành biên cảnh bách chiến chi tướng không có chết tại sắt tràng bên trên, liền bị mình người giết chết. Cái kia được nhiều oan á vị thứ hai xuất thủ là đao giáp Tề Luyện Hoa. Vị này đao giáp tại Vi Sơn một trận chiến bên trong tái xuất giang hồ, hắn dùng trong tay tuyết đao nói thiên hạ biết tất cả võ lâm nhân sĩ, trên đao phong thái cũng không phải là chỉ ở xa trường, trên đời có người đao pháp so cái gọi là đao pháp đệ nhất danh gia Cố Kiếm Đường càng mạnh. Trong mấy ngày này, Tề Luyện Hoa một mực phụ trách trong bóng tối bảo hộ Tử Vị Hùng. Theo Tề Luyện Hoa một đao vung ra, đao quang như ngưng sương, toàn bộ võ đài nhiệt độ chợt hạ xuống, càng có hàn băng ngưng kết, phản phất trong nháy mắt liền đi tới trời đông giá rét. Đao thế lại uyển như sấm chớp, nhanh đến không thể tưởng tượng. Cái kia ba đạo đao khí huy sái, như ngân hà chút xuống, rõ ràng còn chưa chạm trên mặt đất, sàn nhà cũng đã lốp bốt vỡ vụn một mảnh, hướng lên trời xoay tròn mà lên. Trong chốc lát, đao khí, kiếm khí đụng vào nhau. Ầm ầm, ầm ầm. Giữa không trung phát ra từng trận to lớn oanh minh. Mặt đất nổ tung. Toàn bộ võ đài liền tựa như trong nháy mắt vứt xuống trên trăm quả bom bình thường, khói bụi bay lên, mặt đất lay động. Đầy trời trong bụi mù, kim sắc kiếm quang bị đao giáp Tề Luyện Hoa tạm thời ngăn lại, rốt cục ở trước mặt mọi người hiện lộ hắn chân dung. Từ trên trời giáng xuống chuôi kiếm này, toàn thân tử kim tia sáng chảy xuôi, dài đến một trượng, lại mảnh như liễu lá, tràn ngập cái này một cỗ vô thủy vô chung sắc bén túc sát khí cơ. Vô danh trường kiếm tại ngắn ngủi ngưng trệ về sau, tiếp tục hướng phía trước chuyển rời, từng tấc chuyển rời. Tề Luyện Hoa trong lòng bàn tay tuyết đao bắt đầu đốn lượn, lại đốn lượn thành một nửa hình tròn hình, cuối cùng ầm vang nổ tung, hóa thành vô số mảnh vỡ, bốn phía bắn ra. Vô danh trường kiếm tốc độ tăng tốc, hướng Tề Luyện Hoa bắn tới. Tề Luyện Hoa song trường hợp lại, tay không nhập giao sắc, tại khí kình tỉnh thịch nổ tung bên trong, vô danh trường kiếm đã bị hắn kẹp ở lòng bàn tay. Nhưng mà hắn toàn bộ người thì là bị vô danh trường kiếm đẩy không ngừng hướng về sau rút lui. Ầm ầm. Trong nháy mắt, Tề Luyện Hoa đã rút lui mấy trăm trượng, tướng ta trận mặt tường đụng đổ, khói bụi bay lên. Cái kia một cỗ sắc bén kiếm khí bị hắn lấy tá lực đả lực thủ đoạn đạo xuống mặt đất, dẫn đến trải qua trà đạm sàn nhà thậm chí hóa thành một mịn. Lúc này, vị này đao giáp đã thất khiếu chảy máu, sắc mặt trắng bệch. Không bị đạo xuống mặt đất còn sót lại kiếm khí đã xâm nhập hắn kinh mạch bên trong, bốn phía va chạm, thậm chí khiến cho hắn ngũ tạng lục phủ có loại như là đao cắt cảm giác. Cánh tay quá dùng sức, từng đầu mạch máu nhô lên, sau đó đột nhiên nổ tung, cánh tay máu me đầm địa. Nguyên bản kẹp ở song trường ở giữa vô danh chi kiếm, đã có bộ phận nhỏ xuyên qua lòng bàn tay, đâm quần áo rách, tính vào da thịt, cắt đến huyết nhục, máu tươi lập tức đem ngực quần áo ướt nhẹp. Mà tại bị đâm trúng trước mắt, Tề Luyện Hoa thình lình phát hiện, tự thân khí số vậy mà tại cấp tốc tiết ra ngoài. Lại kiên trì, sẽ có ngã cảnh nguy hiểm. May mắn, lúc này Từ Bị Hùng hiện thân, đôi mắt đẹp vô cùng lo lắng. Vung tay, Từ Bị Hùng vung tay lên. Tề Luyện Hoa lập tức vung ra kiếm trong tay, phi tốc lướt về đằng sau. Vô danh chi kiếm tiếp tục hướng nữ lương vương đâm tới, bất quá trải qua Tề Luyện Hoa cái này chặn lại, tốc độ cuối cùng là chậm một chút. Từ Bị Hùng bên hông bội kiếm hồng ly đột nhiên ra khỏi vỏ. Giữa thiên địa phảng phất vang lên long ngâm. Một đạo xé rách trời cao kinh hồng xuất hiện, như tà dương, cũng như mặt trời chói chang, tràn ngập lạnh tấu xương dọa người sát cơ cùng không rõ. Kinh hồng trong phút chốc có phảng phất hóa thành một đầu vậy và móng bay lên thần long, chỉ là trên đầu không có sừng, lại sinh động như thật, thình lình hướng vô danh trường kiếm đụng tới. Song kiếm giao kích, trời cao rung động. Lại là một tiếng long ngâm vang lên, bất quá lại tràn đầy rên rỉ ý vị, đỏ thâm trường long đột nhiên vỡ vụn. Từ Bị Hùng chỉ cảm thấy một cỗ cự lực đánh tới, hổ khẩu đau nhức, trong lòng bàn tay bảo kiếm hồng ly cũng không cầm giữ được nữa, tuột tay mà bay. Cái kia vô danh trường kiếm chỉ là lóe lên, phản phất xuyên thấu thời gian cùng không gian khoảng cách, đã đâm vào Từ Bị Hùng trong ngực. Mà ngưng tụ trên người Từ Bị Hùng khí vận, liền tựa như bị đâm rách khí cầu, ở bang tiết ra ngoài ra. Vô danh trường kiếm đến cùng vẫn là không có lấy đi Từ Bị Hùng tính mạng. Mũi kiếm tại khoảng cách Bắc Lương Vương trái tim chỉ còn chỉ trong gang tấc kiếm dừng lại. Bởi vì là chôi kiếm bị một cái tay nắm chặt, một cái thon dài trắng non tay, móng tay thon dài cẩn thận tỉ mỉ, bảo dưỡng rất tốt, cơ hồ tìm không ra một chút tì vết. Mà cái tay này chủ nhân đồng dạng không có một chút tì vết. Vô luận dung mạo vẫn là khí độ, đều được xưng tụng phong hoa tuyệt đại. Cái kia một thanh tựa như không giết Bắc Lương Vương, không đánh tan khí vận thể không bỏ qua vô danh chi kiếm đang tiếng rung lấy, nhưng lại vô luận như thế nào vậy không thể thoát khỏi con này thon dài bàn tay không chế, ngay cả mỗi giờ mỗi khắc không tỏa ra kiếm khí, đều cưỡng ép bị kiềm chế tại trong thân kiếm. Thanh niên mặc áo đen ngậm miệng, nhẹ nhàng đem kiếm từ Bị Hùng ngực rút ra. Máu tươi vẩy xuống, như từng khỏa máu trân châu. Từ Bị Hùng lão đảo bất ổn, cực nhọc mà bị một cái tay nắm ở eo nhỏ nhắn, đồng thời một cỗ tràn đầy sinh cơ hướng về phía trước người trong thân thể dũng mãnh lao tới. Mộ Dung tiên sinh, ngươi đến hơi trễ a. Từ Bị Hùng nằm tại Ngọc Liên Thành trong ngực, sắc mặt trắng bệnh, khí tức yếu ớt. Đã diễn trò, vậy sẽ phải rất thật một điểm. Ngọc Liên Thành ánh mắt đặt ở Từ Bị Hùng trên mặt, trước này ngày thường luôn luôn tràn đầy cường thế cùng lạnh nhạt gương mặt bên trên hiện lộ ra trước đó chưa từng có yếu đuối vẻ, ngược lại là có một phen đặc biệt phong tình. Tiếp xuống, liền giao cho ngươi. Khi Từ Bị Hùng nói xong câu đó về sau, nghiêng đầu một cái, đã hôn mê. Tiếp xuống liền giao cho ta. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 518. Một kiếm chạm một kiếm chương 518, một kiếm chạm một kiếm trên giáo trường. Lúc trước phát sinh từng màn thực sự quá nhanh, vậy quá khó mà tin nổi. một đám vốn nên bị Bắc Lương Vương kiểm duyệt thiết kỵ, khinh kỵ, bộ tốt hai mặt nhìn nhau. Theo bọn hắn nghĩ, liền là một thanh kiếm từ trên trời giáng xuống, liên tục đánh bại Lưu tướng quân cùng Tuyết Dây cột tóc đao cao thủ, sau đó trọng thương Bắc Lương Vương, cuối cùng hiểm lại càng hiểm bị từ đằng xa chân trời chạy đến Mộ Dung Vô Địch tiếp được. Về phần từ võ lâm cao thủ tạo thành Thần Phong quân, nhìn thấy liền nhiều hơn một chút, sắc mặt cũng muốn càng thêm phức tạp một chút. Nhất là trong đó mấy cái nhị phẩm cao thủ, bọn hắn thị lực nhĩ lực xa không tầm thường người có thể sánh được, càng là nghe được Bắc Lương Vương đối Lưu gửi nô một phen. Như đây thật là tuổi trẻ thiên tử gây nên, không khỏi vậy quá làm lòng người rét lạnh. Hắn làm sao có thể xuất hiện? Thần Phong trong quân mang theo sinh căn ra mặt kinh thành đệ nhất kiếm khách Kỳ Gia ra đầu nổ tung. Theo lý tới nói, cái này Mộ Dung Đồng Hoàng hẳn là muốn tại hai ngày sau mới sẽ đi vào Hồ Đầu Thành. Không phải là phi kiếm kia động tĩnh quá lớn, đem hắn hấp dẫn tới. Lần này tình huống sẽ không hay, mặc dù đã thương nặng từ bị hùng, nhưng lại chọc tới gia hỏa này. Lúc trước Huy Sơn Tuyết lớn hội, Mộ Dung Đồng Hoàng trước chiến vương tiên tri, lại chiến quần hùng thiên hạ, cuối cùng ngồi lên võ lâm trung chủ minh chủ bảo tọa, cho Kỳ Gia lưu lại khó mà ma diệt ảnh hưởng. Hắn không chút nghi ngờ, lấy đối phương tu vi, hướng đám người bên trong quét qua, liền có thể khám phá sinh căn ra mặt, phát hiện chính mình. Hắn càng sẽ không hoài nghi, chỉ cần Mộ Dung Đồng Hoàng nguyện ý, chỉ sợ một chiêu liền có thể giải quyết hắn cái này kinh thành đệ nhất kiếm khách. Lần này trong kế hoạch, hắn Kỳ Gia là kiếm chủ, còn bên cạnh Sài Thành Sơn chỉ là phụ tá. Cái sau khả năng bởi vì quý tài mà bị thả qua, nhưng mình đây cũng là chắc chắn phải chết. Không được, nhất định phải đi. Kỳ Gia tâm tư thay đổi thật nhanh. Trước mắt Mộ Dung Đồng Hoàng chú ý từ bị hùng thương thế, là rời đi thời cơ tốt nhất. Hắn lườm Sài Thanh Sơn một chút, nhìn đối phương cũng bị lúc trước động tính hấp dẫn tới, cũng lười nhắc nhở, liền lặng lẽ lui lại, không bao lâu liền biến mất tại trong giáo trường. Đồng dạng mang theo sinh căn ra mặt Sài Thanh Sơn bỗng nhiên quay đầu hướng Kỳ Gia biến mất phương hướng nhìn thoáng qua, khẽ than thở một tiếng. Thế nào? Vị hùng thương thế như thế nào? Tề Luyện Hoa chạy tới nói. Yên tâm, tính mạng không lo. Ngọc Liên Thành nói. Như vậy cũng tốt. Tề Luyện Hoa thở phào một hơi. Cho dù hắn lúc trước biết kế hoạch, nhưng mắt thấy trường kiếm đâm vào từ vị hùng lực, vẫn là giật nảy mình. Đây là Tề Luyện Hoa lông mày lại là nhíu một cái, phản phất nhìn thấy cực kỳ không thể tưởng tượng nổi một màn. Chỉ gặp từ vị hùng ống tay áo, đầu vai các loại chỗ đều xuất hiện cổ quái động tĩnh, giống như là có móc tại xé rách lấy ống tay áo. Nàng khí vận bị một kiếm kia đánh tan tán hơn phân nửa, trên trời ra hỏa ngồi không yên, đây chính là bọn hắn thèm nhỏ dãi đã lâu đổ bà ta. Ngọc Liên Thành ha ha một cười. Không có sao chứ? Tề Luyện Hoa mày nhíu lại sâu hơn. Tiên nhân ngồi cao cựu thiên phía trên, cầm can thả câu, như người câu cá. Tại luyện khí sĩ trong mắt mọi người, có lẽ sẽ thấy từng cây dây câu rơi xuống nhân gian, ôm lấy từ vị hùng khí vận. Chút lòng thành. Ngọc Liên Thành cầm trong tay cái kia dài một trượng độ, mảnh như liếu lá vô danh trường kiếm, tùy ý quơ quơ, liền tựa như trẻ con vùng vẩy ô yếm kiếm gỗ mở dạng. Trên trời dây câu liền bị chém đứt. Người cái tên này. Tề Luyện Hoa nhất thời không nói gì, bất quá với tư cách tham dự Huy Sơn một trận chiến tuyệt đỉnh cao thủ, đối tình cảnh này tựa hồ vậy không có gì tốt chấn kinh. Dù sao người trước mắt này, thế nhưng là một người độc chiến thiên hạ cao thủ Mộ Dung Vô Địch, a bất quá cái kia sợi câu cá chặt đứt một lát sau, từ vị hùng ống tay áo, cổ áo lại bắt đầu động lên. Đang tại vì từ vị hùng đem khí vận tụ lại Ngọc Liên Thành lại là một trạm. Như thế lặp đi lặp lại 4-5 lần về sau, Ngọc Liên Thành rốt cục hơi không kiên nhẫn, ngẩng đầu hướng lên bầu trời nhìn một cái, khắc cho thể diện mà không cần, tìm đánh đúng không? Ai muốn còn dám làm cản, đừng trách bản tọa không khách khí. Trong lúc này kỳ dị dẫn ra ngừng chỉ chốc lát, thật lâu liền bắt đầu tiếp tục, thậm chí ngay cả Ngọc Liên Thành trên thân vậy xuất hiện dẫn ra. Bất quá nếu là cẩn thận quan sát một phen, có lẽ hội phát hiện, dẫn ra số lượng tựa hồ biến ít một chút. Trên trời tiên nhân có người thức thời rời đi, có người lại tại làm trầm trọng thêm. Ha ha, thật sự là không biết tốt xấu. Ngọc Liên Thành lạnh hừ một tiếng, lần nữa tiện tay đem dây câu chặt đứt. Sau đó cổ tay chuyển một cái, đem không thanh trường kiếm dựng thẳng ở trước ngực. Thanh trường kiếm này vẫn tại ong ong chiến minh lấy, tản mát ra đủ để điểm kim đoạn ngọc vô hình kiếm khí. Như đổi một cao thủ, chỉ sợ còn không có tới gần một thanh kiếm này, liền có thể bị kiếm khí thiên đao vạn quả. Người cũng là đủ ngoan cố, làm người cũng tốt, làm kiếm cũng tốt. Quá ngoan cố luôn luôn không tốt. Ngọc Liên Thành tay trái ngón cái chụp lấy ngón giữa, con ngón đúng ra. Cái này nhìn như vô cùng đơn giản bắn ra, lại dùng tới cực kỳ nồng đậm vỡ vụn chi lực. Răng rác một tiếng, vô danh trường kiếm từ đó đứt gãy ra. Bất quá chuôi kiếm này thực sự quá dài, coi như bị cắt đứt hơn một nửa, nhưng như cũ so bình thường kiếm dài hơn. Nguyên bản cực bất an điểm vô danh trường kiếm lập tức trở nên an tĩnh lại, chỉ là không có lúc trước linh khí, cùng bình thường tử vật không có gì khác biệt. Ngọc Liên Thành thì là trở tay cơ lấy cái kia một đoạn lưỡi lao, nhìn hướng lên bầu trời, phảng phất có thể nhìn thấy cầm can thả câu. Trên mặt cười nhạt tiên nhân. Thế là, Ngọc Liên Thành đem đoạn lưỡi đao hướng giữa không trung ném ra ngoài. Đoạn lưỡi đao phá vỡ tầng mây, sau đó đột nhiên phá tan đến. Ẩn chứa trong đó khí vận cùng vỡ vụn chi lực bốn phía trùng kích, mở ra thiên môn, mấy đạo gấp rút tiếng kêu thảm thiết về sau, tiên nhân như mưa rơi. Cái này, dù cho tự xưng là kiến thức rộng rãi Tề Luyện Hoa, cũng có chút mắt trợn tròn. Tiên nhân liền nên cao cao ngồi ở trên trời, tại thế gian quá yếu nhiêu cái rắm. Một khi thiên cửa mở ra, rơi vào thế gian, các ngươi còn chưa đủ lão tử một cái tay giết. Ngọc Liên Thành thuận miệng mắng hai câu. Đem khí vận một lần nữa ngưng tụ trên người từ vị hùng về sau, Ngọc Liên Thành rốt cục thở dài ra một hơi. Phương thế giới này bên trong, khí vận sát thực phi thường trọng yếu. Từ vị hùng đã muốn ngồi lên cái kia trí cao vô thượng vị trí, ở phương diện này lại không thể có nửa điểm lỗ hổng. Đem từ vị hùng giao cho hai người thị nữ về sau, Ngọc Liên Thành bước ra một bước, trong chốc lát đi tới mang theo sinh căn ra mặt Sài Thanh Sơn bên người. Sài Thanh Sơn, ra tay đi. Ngọc Liên Thành ánh mắt nhìn thẳng Sài Thanh Sơn. Sài Thanh Sơn khẽ than thở một tiếng, trường kiếm trong tay đưa ra. Nhưng tại hạ một chớp mắt, theo Mộ Dung Đồng Hoàng chố mắt nhìn, trong hai con ngươi thất thải chi quang lưu chuyển, vị này kiếm đạo tông sư lập tức liền thổ huyết ngã xuống, lảo đảo ngã xuống đất, đè xuống, nhốt vào đại lao. Ngọc Liên Thành thuận miệng nói một câu, ánh mắt lại đi lúc trước Kỳ Gia chạy trốn phương hướng nhìn coi. Tề lao gia tử, chạy mất con chuột nhỏ liền giao cho ngươi. Tề Luyện Hoa chưa mở miệng, một đạo mang theo khiếp người ma lực nhưng lại thanh âm lạnh như băng vang lên, hắn là ta. A, có thể lập quân lệnh trạng. Đi thôi. Trong giáo trường đám người phảng phất nhìn thấy một đạo hình bóng lóe lên mà qua. Ngọc Liên Thành khuôn mặt đống nhiên ngưng tụ, đem vô danh kiếm gậy chỉ hướng Thái An thành phương hướng, cất cao giọng nói, Triệu gia tiểu nhi, hôm nay ngươi đưa Bắc Lương một kiếm, một tuần về sau, ta tự có một kiếm trả lại. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 519. Quay đầu bước đi chương 519, quay đầu bước đi Hổ Đầu Thành, nhà giam. Toàn thân áo đen Ngọc Liên Thành đi tới trong ngục giam, tới gặp một phạm nhân. Đông Việt kiếm chỉ Sài Thanh Sơn. Trong lao tù, Sài Thanh Sơn ngồi xếp bằng, hai con ngươi bế hạp, hoàn toàn không có thân là tù nhân nghèo túng thất thố, rất có một phái tông sư phong phạm. Sài Thanh Sơn nghe được tiếng bước chân, mở to mắt, ngẩng đầu liền nhìn thấy mỉm cười đi vào nhà tù Mộ Dung Đồng Hoàng, thở dài một tiếng, Mộ Dung minh chủ, chúc mừng ngươi, kế hoạch đạt được thành công lớn. Ngọc Liên Thành cười ha ha nói, lão Sài, kế hoạch này có thể thành công, vậy có ngươi một phần công lao. Sài Thanh Sơn lại là thở dài một tiếng, Sài Mộ chỉ bất quá làm một chút không có ý nghĩa việc nhỏ mà thôi, dù cho không có Sài Mộ, nên phát sinh vẫn như cũ sẽ phát sinh. Trên thực tế, tuổi trẻ thiên tử kế hoạch Ngọc Liên Thành sớm đã biết được, đồng thời chủ động thuận nước đẩy thuyền, mới có chuyện hôm nay, vì chính là một lần danh chính ngôn thuận xuất thủ. Về phần Sài Thanh Sơn, hắn vậy tại Ngọc Liên Thành trong kế hoạch. Ngọc Liên Thành cùng Sài Thanh Sơn cũng coi là quen biết đã lâu. Lúc trước Ngọc Liên Thành lần thứ nhất ra giang hồ, từ Huy Sơn đã tìm đến Bắc Lương, dọc đường Quảng Lăng sông xem chiều, cùng Quảng Lăng Vương phát sinh xung đột nhỏ, cũng liền có thiên tôn phá giáp 3000 kỵ truyền thuyết. Sài Thanh Sơn là Quảng Lăng Vương khách khanh, bị Ngọc Liên Thành thả một mạng. Huy Sơn tuyết lớn trong hội, Sài Thanh Sơn vậy tham dự cái kia kinh thiên khóc một trận chiến, bị Ngọc Liên Thành tiện tay một kiếm đánh tan, lại sâu có cảm ngộ, cố gắng tiến lên một bước. Như vậy, Ngọc Liên Thành liền đối Sài Thanh Sơn có tha mạng tri ân, cảm ngộ tri ân. Tại tông chủ Tống Niệm Khanh để hắn phụ tá Kỳ Gia hoàn thành cái này vạn dặm phi kiếm lúc, Sài Thanh Sơn rất là xoắn xuýt, một bên là tông môn, một bên khác là ân nhân. Trải qua một phen trầm tư về sau, hắn mịt mở hướng Ngọc Liên Thành truyền lại tin tức, sau đó quyết định bế quan, không tham dự nữa việc này. Ngọc Liên Thành lại trong bóng tối tự mình tìm tới hắn, để hắn đáp ứng việc này. Bất quá lại muốn hắn hoàn thành một sự kiện, liền là Kỳ Gia thả ra cái kia vạn dặm phi kiếm lúc, muốn tại trước mắt bao người, như vậy mới phải làm văn chương. Giang hồ thế lực cường đại tới đâu lại như thế nào, Long Hồ Sơn cũng tốt, Đông Việt kiếm chỉ cũng tốt, nói cho cùng lại thế nào địch đến qua Ly Dương Bắc Lương, bất quá là viên quân cờ mà thôi. Sài Thanh Sơn cảm thán nói, ha ha, nói cho cùng vẫn là thực lực không đủ, lực lượng không đủ à, nếu không liền là muốn cầu cạnh triều đình, thẳng đứng ngàn trượng, vô dục tắc cương. Ngươi nhìn cái kia đặng thái à, Lý Thuần Cương, còn có miệng phun kiếm khí 3000 tùy ta cốc, cái kia không phải tiêu giao thoải mái. Ngọc Liên Thành ha ha một cười. Đúng vậy a, Đông Việt kiếm chỉ vẫn là quá yếu. Sài Thanh Sơn lắc đầu, đổi đề tài, đúng, Kỳ Gia thế nào? Không biết. Ngọc Liên Thành thản nhiên nói, gọi là hiên viên nữ nhân điên đuổi theo, chỉ cần hắn có thể từ cái kia điên nữ nhân trong tay chạy thoát, ta cũng lười đi truy cứu. Trong bóng đêm, siêu một tiếng, có bóng người nhanh chóng bước qua. Người này áo bào trắng đai lưng ngọc, hông đeo trường kiếm. Kiếm tên trường kiếm vỏ kiếm đen nhánh phong cách cổ xưa, giống như từ dao mãng chi ra chế thành, nhưng chân chính chỗ thần kỳ, ở chỗ chuôi kiếm này cũng không có kiếm cách bao tay một loại. Bởi vậy sách ngược chuôi kiếm, kiếm lập tức trượt xuống ra khỏi vỏ. Thế gian trường kiếm vốn là từ xưa biệt danh trường kiếm lấy tên này, đủ để biểu hiện chủ nhân trên kiếm đạo tự phụ. Thế gian kiếm ngàn vạn, duy ta trường kiếm một thanh là đủ. Thanh trường kiếm này chủ nhân xác thực cực kỳ nổi danh, kinh thành đệ nhất kiếm khách Kỳ Gia. Cùng Bắc Mãng kiếm khí cận hoàng thanh cùng xưng là kỳ thuật hoàng đạo bị phân biệt coi là đặng thái a cùng Lý Thuần Cương lần lượt hai vị kiếm thần người kế nhiệm. Bất quá cực kỳ đáng tiếc, hai vị kiếm thần còn tiêu sái tại thế, dẫn dắt phong tao, hai vị này người kế nhiệm hạ chẳng cũng có chút không tốt lắm. Kiếm khí cận hoàng thanh tại trận đánh Ngọc Liên Thành một trận chiến bên trong bị giết. Kỳ Gia vậy đang điên cuồng thoát thân. Hắn đối với mình hôm nay là không có thể sống sót, cũng không hề hoàn toàn lòng tin. Lần này thiên ngoại phi kiếm sự kiện bên trong, hắn bỏ ra nhiều công sức, là cực kỳ trọng yếu nhân vật. Mà theo cái kia chém xuống một kiếm, hắn cũng cùng Bắc Lương là không chết không thôi cục diện. Tại cao thủ như Vân Bắc Mát, cho dù hắn mang theo sinh căn ra mặt, chỉ sợ hiện tại cũng bị đoán được thân phận. Thân là kinh thành đệ nhất kiếm khách, Kỳ Gia tu vi tự nhiên không kém. Coi như đối mặt Bắc Lương các cao thủ bao vây chặn đánh, hắn cũng lòng tin có thể chạy ra sinh thiên. Nhưng điều kiện tiên quyết là vị kia võ lâm trung chủ đừng xuất thủ. Chỉ nghĩ tới cái kia đạo tại Huy Sơn bên trên quân lâm thiên hạ tuyệt đại bóng dáng, Kỳ Gia liền có một loại run rẩy cảm giác, từ ở sâu trong nội tâm cảm thấy sợ hãi. Như người kia hiện thân, hắn cái này kinh thành đệ nhất kiếm khách căn bản vốn không cần muốn xuất thủ, tự thân chiến ý trước hết tán loạn. Kỳ Gia toàn lực triển khai khinh công, nhanh như quỷ mị, bốn phía cảnh vật phi tốc từ trước mắt cướp qua, tận trở thành bên cạnh ảnh. Nó thân pháp chi linh xảo, tốc độ chi mau lẹ, chính là chim bay vậy theo không kịp. Hắn cũng không phải là không có cùng loại thừa phong ngự kiếm thủ đoạn, chỉ là như thế quá làm cho người ta chủ chú ý, rất dễ dàng bị người phát hiện. Đột nhiên, Kỳ Gia nhíu mày, hắn dư dưới ánh sáng, lờ mờ nhìn thấy sau lưng có một đầu bóng người. Thuần lấy khinh công mà nói, trên đời có thể theo kịp bước chân hắn người đã nhưng không nhiều, nhưng mỗi một cái đều đủ để trở thành kình địch. Vừa nghĩ đến đây, Kỳ Gia trong lòng đã có quyết định. Đông nhiên, Kỳ Gia thân pháp đột nhiên gặp lại, xoay người xoay tròn, ống tay áo thuận thế ở một bên trên nhánh cây nhẹ nhàng phất một cái, lập tức liền có ít phiến cây lá hướng sau lưng người kia bay đi. Mỗi một phiến cây lá đều mang sắc bén kiếm khí. Đối với kinh thành đệ nhất kiếm khách tới nói, hai lá giết người có thể giết người. Cùng lúc đó, trong cơ thể hắn khí cơ như giang hà thủy triều sau đột nhiên nổ tung, trường kiếm kiếm đột nhiên ra khỏi vỏ, hóa thành một đạo kinh hồng kiếm quang, suy đâm ra. Chẳng qua là khi ánh mắt rơi vào cái kia một đạo màu đen bóng dáng lúc, trong lòng bàn tay trường kiếm hơi chậm lại, một cỗ ý sợ hãi trong nháy mắt tràn ngập trong lòng. Mà cái kia một đầu thon dài màu đen bóng dáng đem ống tay áo phất một cái, cây lá liền hóa thành một mịn, hai căn thon dài ngón tay đưa về đằng trước, kẹp lấy đối diện đâm đến trường kiếm. A, Kỳ Gia ngươi kiếm khi nào như vậy cực kỳ yếu đuối. Đối diện cái kia màu đen bóng dáng lông mày nhíu lại, hình như có không hiểu. Là ngươi? Kỳ Gia đây là mới phát hiện, trước mắt đạo này áo đen bóng dáng cũng không phải là trong tưởng tượng người kia, mà là lúc trước đem Đại Tuyết lệnh đưa cho hắn Hiên Viên Thanh Phong. Không phải ta còn có thể là ai? Hiên Viên Thanh Phong ha ha một cười, toàn thân đều để lộ ra một cô yêu dị khí tức, hẳn là ngươi cho rằng là Mộ Dung Sơn chủ. Ha ha, khó trách vừa rồi một kiếm tiếp như thế đầu voi đuôi chuột, nguyên là bị sợ mất mật. Kỳ Gia cổ tay chuyển một cái, lưỡi kiếm nghiêng gọn Hiên Viên Thanh Phong ngón tay, để cái sau không thể không vùng ra trường kiếm trong tay. Hắn cũng không đội vã xuất thủ, ánh mắt cảnh giác hướng bốn phía quan sát. Yên tâm, lần này phụ trách truy sát ngươi chỉ có một mình ta. Hiên Viên Thanh Phong ha ha một cười, đen nhánh như thác nước mái tóc giơ lên, phạm vi 10 trượng không khí bay phất phới, đầy trời quét sạch vân ra, hướng phía cái kia thon dài huyền chuyển thân thể mềm mại dũng mãnh lao tới. Phản phất nàng đem tự thân hóa thành thiên ma vòng xoáy, tia sáng đều trở nên ảm đạm xuống, giống như cũng bị liên lụy nhập trong thân thể bình thường. Dầm dầm, cỗ này đáng sợ hấp lực càng phát ra mạnh mẽ, quanh mình có cây giống như gặp đường cuồng phong quét sạch, nhao nhao nằm đến trên mặt đất, tựa như toàn bộ hướng Hiên Viên Thanh Phong quỳ gối. Nữ nhân này, Kỳ Gia đầu tiên là nhíu mày, ngay sau đó lộ ra cười nhạt, "Hiên Viên Thanh Phong, lần trước ngươi ở kinh thành liền thua trong tay của ta bên trong, nếu không muốn buồn mạng, liền cút cho ta xa một chút." Trường kiếm mũi kiếm chỉ xéo mặt đất, cổ tay chuyển một cái kia một cỗ độc thuộc kiếm khách sắc bén khí cơ lập tức di tán ra ngoài. "Ha ha ha, lần trước thật là ta thua. Về phần lần này hiệu chết vào tay ai? Vậy nhưng còn chưa nhất định a." Một cỗ băng lãnh túc sát lại tràn ngập không che giấu chút nào ác ý khí cơ đã đem Kỳ Gia bao phủ. Sau một khắc, thiên ma lực trường quyết trương, đem Kỳ Gia bao quát trong đó. Vị này kinh thành đệ nhất kiếm khách lập tức có một loại không gian điên đảo, từng khúc sụp đổ rối loạn cảm giác. Trong đó càng có một cỗ đáng sợ hấp lực, vậy mà Kỳ Gia khí cơ không bị khống chế, hướng vòng xoáy trung tâm Hiên Viên Thanh Phong tuôn ra đi qua. Tìm chết. Kỳ Gia hai mắt híp lại, tại toàn thân khí cơ tăng vọt đến cực hạn một chớp mắt, một đạo lạnh lạnh kiếm quang phá không mà ra, bạch phá thiên ma lực trường. Tựa như là vô biên hắc ám bên trong một vòng ánh sáng, chẳng phá hết thể trở ngại con đường phía trước mê vụ. Trầm thi sinh biến, hắn nhất định phải nhanh giải quyết hết nữ nhân này, bằng không đợi còn lại truy binh chạy đến, mạng nhỏ không bảo đảm, vì thế hắn toàn lực ứng phó, thậm chí không tiếp cảnh giới giảm lớn đại giới. Ha ha ha, đến buổi bạn. Hiên Viên Thanh Phong cười lạnh một tiếng, đã hướng Kỳ Gia lướt tới. Từng đạo thiên ma vòng xoáy sinh ra, càng phát ra điên đảo không gian. Thế là, vị này trong giang hồ danh tiếng càng thịnh nhất hồn la sát, liền cùng kinh thành đệ nhất kiếm khách lần nữa triển khai giao phong. Kỳ Gia trưởng kiếm danh kiếm dương ra, kiếm khí cuồn tràn. Vị này kinh thành đệ nhất kiếm khách cũng không bái sư danh gia, từng bước một đường toàn là tự mình đi ra. Hắn kiếm pháp tàn nhẫn lao luyện, mỗi một chiêu đều là thiên truy bách luyện. Hắn chưa hẳn có thể leo lên võ bình trước 10, nhưng giống như Hiên Viên Thanh Phong, là trước 10 hữu lực người ứng cử. Về phần Hiên Viên Thanh Phong, tại Huy Sơn đánh với Ngọc Liên Thành một trận về sau, tâm cảnh nâng cao một bước, chính diện chống lại Kỳ Gia không có áp lực chút nào. Hai người giao thủ càng lúc càng nhanh, kiếm quang lưu chuyển, kinh khí thứ tự nổ tung. Kỳ Gia kiếm pháp tuy cao, nhưng giờ phút này phập phồng không yên, ra chiêu lúc có nhiều sơ hở, suýt nữa bị Hiên Viên Thanh Phong kích thương. May mắn, cái này Kỳ Gia có thể vững vàng kinh thành đệ nhất kiếm khách nhiều năm, lớn lớn nhỏ nhỏ đối nghịch chém giết không biết trải qua bao nhiêu, rất nhanh điều chỉnh tâm cảnh, cùng Hiên Viên Thanh Phong đấu ngang tay. Theo thời gian chuyển rời, một trận chiến này cuối cùng đã tới hồi cuối. Giữa không trung hỏa hoa vang khắp nơi, kinh lôi tranh tranh, trong khoảng điện quang hỏa thạch, hai đạo bóng dáng vừa chạm vào cùng điểm. Kỳ Gia rên lên một tiếng, sắc mặt trắng bệnh, khóe miệng tràn ra máu tươi. Hắn lảo đảo bay ngược, ngực sụp đổ, xương ngực đã bị đối phương đập nát. Hiên Viên Thanh Phong cũng là trắng bệnh lấy từ không trung ngã xuống, dưới xương sườn bị Kỳ Gia đâm trúng một kiếm, máu tươi đem quần áo màu đen thấm ướt. Ngay tại lúc sắp rơi xuống đất trong nháy mắt, nàng cưỡng để một ngụm chân khí, một trưởng vô hướng mặt đất, thân thể đột nhiên lần nữa bật lên, vọt hướng Kỳ Gia. Cái này bà điên. Kỳ Gia phản ứng cũng là cực nhanh, một kiếm đâm ra. Hiên Viên Thanh Phong có chút lệch ra, không có bất kỳ cái gì đỉnh trệ vọt tới thân kiếm. Nàng lập tức liền cảm thụ được một cỗ lạnh buốt đâm đau, phản phất là muốn đưa nàng toàn bộ người xuyên thấu bình thường. Nhưng Hiên Viên Thanh Phong khỏe miệng một màn kia tà dị tiếu dung lại càng phát ra nồng đậm, đầu ngón tay bốn lượn thành chảo, tùy tiện bắt bỏ vào Kỳ Gia trong lực, đồng thời vậy bắt lấy viên kia phanh phanh nhảy lên trái tim. Phanh, tùy ý bóp. Kỳ Gia con mắt trừng lớn, sắc mặt trắng bệch, mềm nhũn ngã xuống. Chỉ là lấy hắn nhất phẩm tu vi, lại vẫn tại yếu ớt thở hào hẹn. Hiên Viên Thanh Phong một con kia nhún máu bàn tay bắt lấy Kỳ Gia cổ tay, thiên ma đại pháp điên cuồng vận chuyển. Kỳ Gia cái kia một cỗ dần dần tán loạn chân khí, lập tức như giang hạ như vỡ đê hướng Mộ Dung Đồng Hoàng dũng mãnh lao tới. Tên điên, thật là thằng điên. Đây đại khái là Kỳ Gia cái cuối cùng suy nghĩ. Hắn thần thức dần dần mơ hồ, cảnh sát trước mắt cấp tốc lộ sắc thành màu đen, cuối cùng dần dần tối xuống dưới. thật là mỹ vị a. Hiên Viên Thanh Phong thu về bàn tay, rỗi ra đầu lưỡi đỏ chót, liếm liếm trên ngón tay còn trương ngưng kết tím máu. Nàng cảm thụ toàn thân kinh khí lưu động, chỉ cảm thấy toàn thân tinh khí dồi dào, toàn bộ người trước đó chưa từng có mạnh mẽ, trong kinh mạch chảy xuôi khí tức huyền nhưng sông Trường Giang và Hoàng Hà quần quận liên tục kéo dài, không thể đoạn tuyệt. Đa tạ ngươi, kinh thành đệ nhất kiếm khách. Đúng, cái này cái đầu vậy ta mượn dùng một chút, ta thế nhưng là dựng lên quân lệnh trạng, muốn đem đầu ngươi hái trở về, không phải không tốt giao nộp. Hiên Viên Thanh Phong hướng trên mặt đất thi thể vũ mị một cười, thân thể một thấp, quay đầu bước đi. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 520. Một thân liên chiến 3000 dặm, một kiếm có thể làm 1 triệu sư. Chương 520. Một thân liên chiến 3000 dặm, một kiếm có thể làm 1 triệu sư. Hổ đầu thành bên trong phát sinh sự tình, rất nhanh liền lấy khó có thể tưởng tượng tốc độ quét sạch Trung Nguyên Bắc Mãng, người người tranh nhau nghị luận. Cái này truyền bá tốc độ thực sự quá nhanh, để cho người ta hoài nghi phải chăng có người ở sau lưng trợ giúp. Nhưng vô luận như thế nào, Hổ đầu thành phát sinh một màn, vậy đủ để chấn kinh thiên hạ. Bắc Lương quân đại phá Bắc Mãng, chẳng biết tại sao, dẫn tới Triệu Gia Thiên tử bất mãn. Tại Triệu Gia Thiên tử bố trí, một kiếm ngàn vạn dặm, từ Đông Việt kiếm chỉ bay về phía Hổ đầu thành, trọng thương Bắc Lương Vương. Nếu không có Mộ Dung vô địch hộ giá hộ tống, chỉ sợ vị kia tiền nhiệm không đến một năm thời gian nữ Lương Vương liền mạng nhỏ khó bảo toàn. Mà sau đó, Mộ Dung vô địch kiếm chỉ Thái An thành, tuyên bố sẽ tại một tuần về sau trả lại kiếm. Về phần cái kia Triệu Gia tiểu nhi bốn chữ, thực sự đại nghịch bất đạo, cho dù là tại Bắc Lương cảnh nội, cũng không có mấy người dám nhắc tới. Chuyện này dẫn tới triều chính chấn động, nghị luận ở Mỹ đừng nói là kêu ca sôi trào Bắc Lương cảnh nội, coi như thả tại Trung Nguyên bên trong, vậy cho rằng Triệu Gia Thiên tử chuyện này làm quá mức. Người ta dù sao cũng là thay ngươi trấn thủ biên giới, cầm đánh chính hừng hực khí thế thời khắc, ngươi lại chạy tới làm đánh lén, người trong nhà đấu tranh nội bộ, quá thất đức. Nếu là Bắc Lương có sai lầm, Bắc Mãng 1 triệu cưỡi ngựa đạp Trung Nguyên, cái kia lại là bực nào một bức tàn phá cảnh tượng. Trên thực tế như nữ Lương Vương chết rồi, tự nhiên sẽ có kiếp trước tử Từ Phượng Niên tiếp nhận chức vụ. Từ Phượng Niên chết rồi, có binh thánh Trần Chi Báo tiếp nhận chức vụ. Cái kia Tạ Quan ứng sở dĩ hội thêm, bên trong một cái dự định liền là muốn Trần Chi Báo trở thành Bắc Lương Vương. Bất quá tại một chương vô hình bàn tay lớn trợ giúp phía dưới, có rất ít người có thể thấu qua việc này nhìn thấy bản chất. Đương nhiên, cũng không thiếu có người trong bóng tối mong đợi xoa tay. Mộ Dung Đồng Hoàng nhập độc thân Thái An, lại là một trận trò hay cũng thấy. Nói đến, gần nhất cái này mấy trận võ lâm thịnh sự đều cùng bị này Mộ Dung vô địch có quan hệ. Đông Hải một trận chiến, Huy Sơn Tuyết lớn hội, cùng dưới mắt Mộ Dung nhập Thái An. Bất quá Thái An thành thân là hoàng thành thủ đô, long mạch hội tụ, cao thủ nhiều như mây, Ngọc Liên thành thật có thể toại nguyện trả lại kiếm. Mà tại trả lại kiếm trước đó, Mộ Dung Đồng Hoàng còn có một việc muốn làm. Hồ Đầu Thành, Long Nhãn Nhi Bình Nguyên. Ô ô ô. Hùng tráng bi thương tiếng kèn, đống nhiên vang vọng chân trời. Đen nhánh áo giáp dòng lũ chậm rãi tuôn ra, gần ngàn khung Bắc Mãng ném bắn ra xe một vòng chỉnh tề ném bắn, như là đầy trời lưu hỏa. Mới một ngày, mới công thành chiến. Chỉ là cùng bây giờ công thành chiến so sánh, mấy ngày trước đây lộ ra phá lệ dịu dàng thắm thiết. Tiếng chém giết, binh khí giao kích đâm thành, ném đá âm thanh bên tai không dứt. Trong trận chiến này, Bắc Mãng thiết kỵ rốt cục lộ ra thực lực chân chính, như cùng một con hồng hoang cự thú, không ngừng cắn xé Hổ Đầu Thành. Bắc Mãng Vương diện chủ đạo trận này chiến sĩ là cái khoác giáp bội đao mập mạp ngồi tại một thất thể trạng to lớn thần tuân phía trên, một người một ngựa lẫn nhau đến rõ ràng. Mập mạp này mặc dù béo, thể trọng tối thiểu có 200 cân, nhưng không sẽ có vẻ cổ kềnh, hình thể cường tráng, da thịt than đen, mang theo một cỗ nhanh nhẹn dũng mãnh khí tức, xem xét liền là trải qua chiến trường sát phạt chủ. Mập mạp họ Đồng, phụ thân là Xuân Thu Di dân sĩ tử, mẫu thân là Bắc Mãng bản thổ tiểu môn tiểu hộ nữ tử, không có thân phận gì bối cảnh. Khi nhập ngũ mười mấy năm sau, nương tựa theo chiến công hiển hách, từ một tên bừa bãi vô danh tiểu tốt tử, nhảy lên trở thành Bắc Mãng nam triều chói mắt nhất tuấn kiệt tiêu hùng. Tại lần thứ nhất Lương Mãng đại chiến nhất lên trước, tức thì bị nữ đế phá lệ vinh hạnh đặc biệt vì Nam viện đại vương, trên danh nghĩa quản lý nam triều 400.000 binh mã, phong quang vô hạn. Đồng Trác vô ý thức răng trên răng dưới răng nhẹ nhàng lẫn nhau gõ, ngắm nhìn bốn phía. Bên người ngoại trừ gần ngàn tinh nhuệ đồng gia thân kỵ tùy tùng, càng có đến từ đạo đức tông, kỳ kiếm nhạc phủ, công chúa phần ba đại tông môn Bắc Mãng giang hồ đỉnh tiêm cao thủ. Ở ngoại vi là trọn vẹn 100 khung danh xương có thể bắn ra trong vòng trăm trượng cùng cấp lục địa thần tiên một kiếm to lớn sáng nỏ, thuần một sắc tử trong quân thể lực nhất cường tráng người điều khiển, lại giao cho nam triều luyện khí sĩ phụ trách chính xác. Vị này sử thượng trẻ tuổi nhất Nam viện đại vương có thể nói là đem mình trung quanh chế tạo thành giang sơn như thùng sắt. Đồng Trác nâng lên đầu, ánh mắt thuận từng khỏa đánh tới hướng Hổ Đầu Thành đá tảng, tự đủ. Đều nói cái kia Mộ Dung Đồng Hoàng là một đấu một vạn, vạn một đấu một vạn, vạn quân từ đó lấy đầu người như lấy đồ trong túi. Ngươi nếu là dám xuất hiện, ngươi nếu là tránh qua cái kia từng trận sàng nọ bắn ra phi kiếm màn mưa, ta Đồng Trác cam đoan, nhất định trốn, có bao xa trốn bao xa. Bất quá ngươi cái này Mộ Dung vô địch muốn gắt gao ở giường nọ phía dưới, vậy liền cũng đừng trách ta Đồng Trác lấy được đầu công. Đồng Mập Mạc, đế sư đều để cho chúng ta rút lui, ngươi còn muốn đánh một khung, không sợ trở về để nữ đế bệ hạ chặt đầu. Mập Mạc bên người có cái cưỡi ngựa khoác giáp cô gái trẻ tuổi, tư thế hiên ngang, ý vị sinh động, bên hông treo một thanh khổng tức lục vỏ kiếm cổ kiếm, xem xét chính là bậc cân quắc không thua đấng mày râu, tuyệt không một chút bình hoa hiền nghi. Nữ tử này là Đệ Binh Sơn Sơn chủ Đệ Ngũ Hạc con gái, vậy chính là bởi vì có Đệ Binh Sơn tương trợ, Đồng Mập Mạp quật khởi mới là như thế thế không thể đỡ. Đồng Mập Mạp thở dài nói, những ngày này đánh biệt quốc ta, nữ đế bệ hạ tin Thái Bình lệnh chuyện ma quỷ, để cho chúng ta Bắc Mãng thiết kỵ đại chiến nhất định phải thắng ít bại nhiều. Rõ ràng nhiều lần đều có thể thủ thắng, cuối cùng hết lần này tới lần khác còn thua, với lại diễn trò còn muốn làm như, không thể để cho đối diện phát hiện, đều chuyện gì à? Thái Bình lệnh đã có thể bị nữ đế bệ hạ phụng làm đế sư, tự nhiên là có thực học, đã như vậy hạ lệnh, tự nhiên là có suy tính, ngươi cũng không cần oán trách. Nữ tử nói, nguyên nhân ta cũng biết, không phải liền là kiên kỵ cái kia Mộ Dung Vô Địch à? Nhưng Mộ Dung Vô Địch cũng là người, hắn chẳng lẽ còn có thể một hơi thổi rất chúng ta Bắc Mãng 1 triệu đại quân? Đồng Trác lắc đầu, thân là Nam Viện đại vương, hắn biết Bắc Mãng có một cái thần phong quân, cũng biết có cái Mộ Dung Vô Địch. Vì thế, hắn chuyên môn hỏi thăm đếm rõ số lượng vị Bắc Mãng nhất phẩm tông sư, lặp đi lặp lại xác nhận. Tập võ hạng người tại đưa thân thiên tượng cảnh về sau, đạt tới nho ra cái gọi là thiên nhân cảm ứng, có thể thiên địa cộng minh, cái kia võ trong thân thể khí cơ liền như là một đầu mãnh liệt dòng sông gặp gỡ kỳ nước lên, có thể nói như hổ thêm cánh. Nhưng loại này thuộc về đánh cắp thiên địa khí tượng hành vi, không thể bền bỉ, một khi liên quan đến quân nhân căn nguyên hao tổn, trong thời gian ngắn khó mà bù đắp. Nếu không hai cái cùng là thiên tượng cảnh cao thủ, chẳng phải là có thể đánh tới thiên hoàng địa lão? Cái này Mộ Dung Đồng Hoàng đã là hoàn toàn xứng đáng thiên hạ đệ nhất, vậy coi như hắn khí cơ so bình thường thiên hạ cao thủ tăng vọt gấp 10 lần, hắn có thể làm một đấu một vạn, khả năng khi 10 vạn người thì sao? Huống chi, cái này 10 vạn người bên trong cũng không ít võ lâm cao thủ, càng có tương đương với lục địa thần tiên một kiếm to lớn sáng nọ, chọn vẹn chừng 100 cung, hắn nhưng là đem toàn bộ chiến trường bên trên đều điều tới. Ngoài ra, vị Yêu Chu Vong đại đương gia Lý Mật bật vậy ẩn nút trong bóng tối. Như Mộ Dung Đồng Hoàng coi là thật vô địch, như vậy, Đồng Mập Mạp lập tức liền để Lý Mật bật mang theo mình thoát thân. Lưu được núi xanh không lo không có củi đốt. Đây chính là ngàn năm một thở thời cơ tốt ta, Ly Dương Bắc Lương chó cắn chó, Ly Dương trẻ tuổi hoàng đế thật vất vả sáng chế cục diện này, ta Bắc Mãng nếu là không động thủ, cái kia đều nên thiên lôi đánh xuống. Đồng Trác tự lẩm bẩm. Trên thực tế, hắn lần này cử động, vậy cùng nữ đế bệ hạ ngầm đồng ý có quan hệ, nếu không lại như thế nào có thể đem tất cả to lớn sàng nọ điều tới, lại như thế nào có thể mời được Chu Vong lao tổ tông Lý Mật Bật. Một trận chiến này, nếu là thành công, đương nhiên tốt nói. Nhưng nếu là thất bại, hắn Đồng Trác chống lại quân lệnh, chỉ sợ lập tức liền muốn trở thành chúng mũi tên chi. Tới đi, Mộ Dung Đồng Hoàng, biểu hiện ra ngươi vô địch thiên hạ chiến lực, nhìn xem ta Đồng Trác rốt cuộc là chính xác vẫn là sai. Đồng Trác trong mắt hiện lên một tia cùng nhiệt, giống như đánh cược nghiện đồ, tán ra bại sản, liều lĩnh đem vợ con cái hết thảy để lên đi. Có lẽ là tâm ý của hắn cảm động tương thiên, đầu tường đông nhiên xuất hiện một người, toàn thân áo đen, phong hoa tuyệt đại. Hắn trong tay cầm một thanh kim quang tràn đầy trường kiếm, bất quá nhưng không có mũi kiếm. Trên thực tế, một kiếm này bị bẻ gãy về sau, còn sót lại một nửa không đủ, nhưng dù là như thế, vậy so bình thường kiếm còn muốn dài mấy điểm. Người kia nhẹ nhàng đi tới dưới thành, trong tay vô danh kiếm gãy vung lên, lập tức liền chém ra một đạo dài hơn 10 trượng kim sắc kiếm khí, sắc bén vô cùng. Trong nháy mắt, từng cái Bắc Mãng quân sĩ huyết nhục văng tung tóe, thân thể vỡ tan, dày đặc áo giáp tại kiếm quang càn quét dưới, không chịu nổi một kích, trong khoảnh khắc liền bị bật nát thành tạt bã. Người kia từng bước một hướng Đồng Trác chỗ phương hướng đi tới, không nhanh không chậm. Trong tay vô danh kiếm gãy không ngừng huy động, từng đạo thần mang kiếm quang bắn ra, thiết kim đoạn ngọc. Trong lúc nhất thời, chân cụt tay đứt, đầu người ném đi, máu hội tụ như dòng suối nhỏ, nhiễm hồng mặt đất thương thiên. Ngắn ngủi mấy hơi thở, ngọc liên thành trung quanh mấy chục trượng phạm vi bên trong, không một vật sống. Quả nhiên là cái quái vật a. Đồng Trác sắc mặt hơi đổi một chút, theo cánh tay hắn vung lên, cái kia danh xương tương đương với lục địa thần tiên một kiếm sàng nọ bắn trụ mà ra, vạch phá trời cao, mang theo một trận quỷ khóc sói gào tiếng rít, lồng hướng ngọc liên thành. Ngọc liên thành trố mắt nhìn, đưa tay vung lên, kiếm khí quét ngang, cái kia thô to mũi tên từng cây bị nhảy nát thành một miệng, bay là tả bẩy xuống một vùng. Lại nhìn sắc mặt kia cực kỳ khó coi, đã chuẩn bị chạy trốn Nam Viện đại vương, Mộ Dung Vô Địch có chút một cười, lần nữa một kiếm mạnh ra. Một kiếm này, so lúc trước bất luận cái gì một kiếm đến đều càng thêm to lớn. Kiếm khí ngút trời, kiếm quang chói lọi, trong nháy mắt liền làn tràn trí thượng mấy chục trượng khoảng cách, mặt đất bị vạch ra một đầu to lớn vết rách, bùn đất tung bay như sóng, thẳng nhìn Đồng Trác nhào tới. Từng cái ngăn cản tại kiếm khí trước mặt binh sĩ, không quản là người khoác trọng giáp, vẫn là tuyển chọn tỉ mỉ võ lâm cao thủ, nhao nhao phá thành mảnh nhỏ. Tường phù cuối năm, Nam Viện đại vương Đồng Trác xuất quân 100.000 tiến đánh Hổ Đầu Thành, Bắc Lương vương tử bị hùng hôn mê bất tỉnh. Hổ Đầu Thành quân tâm tan rã, tràn ngập nguy hiểm. Mộ Dung Đồng Hoàng một kiếm ra khỏi thành, giết bại 100.000 quân. Nam Viện đại vương Đồng Trác chết tử, Chu Vong đầu mục Lý Mật bật trọng thương. Một thân liên chiến 3.000 dặm, một kiếm có thể làm 1 triệu sư. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 521. Nho gia thánh nhân chương 521, Nho gia thánh nhân tại U Mát bên trong hai châu giáp giới chỗ, dịch trạm chỗ rẽ bên trên có một tòa ven đường quán rượu. Kinh doanh quán rượu bà chủ phong vận bất còn, trung niên nữ nhân, qua đường tham ăn nam nhân thường thường hay là lấy ánh mắt dốc thịt. Cái này hội thay đổi thiên, là bà chủ hung hăng nhìn chằm chằm cái kia anh tuấn phi phàm nam tử trẻ tuổi. Nam tử một thân một người, ngồi ở chỗ đó, kêu một bầu rượu, lại muốn ba một ly rượu. Nàng nói không có chén rượu, nhà nàng cửa hàng đều là dùng chén lớn, hắn cười nói, dùng bát cũng được. Phu nhân ghé vào sát vách tư thế ngồi bên trên, nhìn qua cái kia cầm bát rượu uống Bắc Lương rượu tuổi trẻ tuấn ca nhi, mặt khác hai cái bát rượu liền bày ở một bên. Nghĩ thầm, hắn nhìn không nghĩ là trong ngực niệm cái nào đó uống rượu với nhau ra hỏa, chẳng lẽ là đang chờ người. Không có qua một hồi, lại lục tục ngoe ngoe lai lịch mấy bàn khách nhân, nhìn đều cực kỳ hào khí, phần lớn là bội đao mang kiếm giang hồ khách. Lão Bạch mẹ tươi cười rạng rỡ, cái này tại ngày xưa cũng không phải phổ biến cảnh tượng. Khách nhân càng ngày càng nhiều, trên ghế đều ngồi đầy người, đằng sau vẫn là có người không ngừng tại đòi uống rượu. Bà chủ không thể không đem mấy trương thật lâu vô dụng ghế rời ra ngoài, cái kia chút hán tử cũng không thấy đến keo kiệt, chỉ lo uống chén rượu lớn ăn miếng thịt bự. Như vậy, Lộc chiếm một bàn Tuấn Ca Nhi liền lộ ra phá lệ trước mắt, bất quá nhưng không ai liều bàn, vị này dáng vẻ thực sự không tầm thường, rất khó không khiến người ta hoài nghi là cái kia thế gia công tử ca. Còn có không ít người trong bóng tối dò xét cái này nam tử trẻ tuổi, thấp giọng thảo luận. Người nói sẽ là hắn a? Không có khả năng, gia hỏa này mặc dù nhìn tuấn, nhưng còn tuấn có ngày lý, có vương pháp, vị kia thế nhưng là son phấn bình thứ nhất, thay một đống lớn khuynh quốc khuynh thành đại mỹ nhân đều làm hạ thấp đi mỹ nam tử, tuấn không có cách nào tưởng tượng. Lại nói, đây chính là thiên tiên một dạng người, đùi bằng không nhiễm, uống cũng nên là quỳnh tương ngọc dịch, làm sao có thể tại loại rượu này tứ nghỉ chân. Nói cũng là, nghe nói vị kia trong tay còn có một thanh rất dài kiếm gãy, liền là Triệu gia hoàng đế ám sát Bắc Lương Vương trôi này, lần này chính là muốn đi trả lại kiếm, kiếm bất ly thân. Ai, ta hiện tại lo lắng duy nhất, liền là vị kia Mộ Dung vô địch hội sẽ không từ đó trên đường đi qua qua. Đông Hải một trận chiến, Huy Sơn Tuyết lớn hội ta đều bỏ qua, đời này nếu có thể mắt thấy như vậy phong hoa tuyệt đại nhân vật, chính là sống ít đi 10 năm cũng đáng được. Bà chủ cho các bàn thêm rượu, nghe khách nhân nói chuyện, loáng thoáng ngược lại là rõ ràng hôm nay khách nhân vì sao á sẽ nhiều như thế. Có người muốn đường tắt nơi đây, mà những khách nhân này đều là đến mắt thấy người kia phong thái đến. Mà nếu như không có đoán sai, người kia liền hẳn là trong truyền thuyết võ lâm minh chủ Mộ Dung Đồng Hoàng. Bà chủ mặc dù đối chuyện giang hồ không rõ lắm, nhưng cũng nghe qua lui tới khách nhân nói đến qua vị kia thần tiên nhân vật bình thường. Ngay cả nhà mình Tiểu Hoa Nhi cũng biết Mộ Dung Đồng Hoàng. Một đám trẻ con nhà tròi, từng cái tranh cướp giành giật muốn làm quét ngang thiên hạ võ lâm Mộ Dung minh chủ. Nghe nói Mộ Dung minh chủ tại Hổ Đầu Thành đánh tan Bắc Mãng 10 vạn đại quân về sau, liền muốn đi Thái An Thành trả lại kiếm, hẳn là liền muốn trải qua nơi đây. Nếu là người kia chịu ở chỗ này uống một chén lục nghĩ tiểu, cái kia từ nay về sau, nàng nhà này quán rượu nghĩ đến liền không lo làm ăn. Chợt có yên lặng bật cười, lắc đầu. Thật sự là ý nghĩ hao huyền à, muốn cái kia thần tiên nhân vật bình thường, làm sao có thể quang lâm loại này ven đường quán rượu, quá mất mặt. Chào hỏi một vòng khách nhân, bà chủ đang muốn nghỉ ngơi một chút, thưởng thức một chút cái kia công tử trẻ tuổi bên mặt, đã thấy lại có hai người hướng quán rượu đi tới. Đó là một già một trẻ. Thiếu niên gọi Cầu Hữu Phương, từng là Đông Hải không đáy tầng nhất chợ búa tầng dưới chót nhân vật. Hắn không cam tâm một mực như vậy tầm thường không vì cuộc sống lấy, tại vị kia vương thành chủ đi về cõi tiên về sau, thiếu niên rời đi võ đế thành bốn phía du lịch. Thẳng đến nào đó một ngày, thiếu niên gặp bên người vị này còn xuống lao nhân, kết bạn mà đi, đi tới nơi đây. Đối với lao nhân kia, thiếu niên chỉ biết là hắn họ Trương, liền hô Trương gia gia. Lao nhân cái kia một Trương giản mùa khô cạn mặt mò từ trước đến nay không có bao nhiêu biểu lộ, là cái không qua loa nói cười lão của bạn, giống như là cái nghiêm khắc nhất tiên sinh dạy học, với lại trong bụng học vấn rất nhiều, phản phất biển cả bình thường. Cũng may thiếu niên mặc dù chưa từng học văn biết chữ, nhưng trời sinh tính tình thuần phát hào lễ, một lớn một nhỏ ở chung coi như hòa hợp. Thiếu niên đang bước đi lúc vậy nói lẩm bẩm, từ biết, thiên địa chi đạo, bát vậy, dày vậy, cao vậy, minh vậy, du vậy, lâu vậy. Cùng loại ngôn từ câu nói, đều là lao nhân trên đường đi lúc nói chuyện giao cho thiếu niên. Thiếu niên cảm thấy những lời này cực kỳ có đạo lý, mặc dù chính hắn cũng không hiểu cụ thể có đạo lý gì. Thế là đều học bằng cách nhớ lấy, không rõ ràng liền không rõ ràng, về sau có rõ ràng một ngày. Lao nhân nghe Cẩu Hữu Phương nói lẩm bẩm, nhịn không được thở dài một tiếng. Tử biết tử biết tử biết. Nguyên lai ta trước kia nói qua nhiều lời như vậy a. Gọi Cẩu Hữu Phương thiếu niên mơ hồ nói, Trương gia gia, ngươi nói cái gì? Ta vừa không có nghe rõ. Luôn luôn nghiêm khắc cứng nhắc lão nhân khó được lộ ra một vòng ý cười, sờ lên thiếu niên đầu, có phương pháp, ngươi xem như ta bế quan đệ tử, gọi ta tiên sinh liền tốt. Thiếu niên tuy có chút mờ mịt, lại cực kỳ thành khẩn kêu một tiếng Trương tiên sinh. Lão nhân khuôn mặt khôi phục bình thản, ngươi có rất nhiều vị sư minh, nhỏ nhất vị kia gọi Hoàng Long Sĩ. Thiếu niên hiếu kỳ hỏi, là cùng Xuân Thu đại ma đầu Hoàng Tam Giáp cùng tên Hoàng Long Sĩ a? Lão nhân cười trừ, nhìn cách đó không xa quán rượu, ngươi nếu là đệ tử ta, cái kia lễ bái sư dù sao cũng nên hay là có, biết ngươi nghèo, xin mời ta uống một chén rượu. Cẩu Hữu Phương luồn vào trong túi móc móc, gãi đầu một cái, có chút thẹn thùng, tiên sinh, giống như không có tiền đồng. Ha ha. Lao đầu cười cười, đi, không cần ngươi mời, có người mời. Mời bọn hắn người không là người khác, chính là độc chiếm một bàn nam tử trẻ tuổi. Nam tử trẻ tuổi xa xa chào hỏi hai người ngồi xuống, thay hai người rót một chén rượu, cười nhìn hướng lão nhân, ngươi quả nhiên tới. Lão nho sinh bình thản nói, ta từ nên đến. Nam tử trẻ tuổi ha ha cười nói, ban đầu ở Thượng Âm học cung bên trong tìm qua ngươi một lần, kết quả ngươi làm con rùa đen rút đầu. Lão nho sinh bình thản nói, ta ở nhân gian 800 năm, còn là lần đầu tiên nghe được có người xưng hô như vậy ta. Tựa hồ thật có chút không ổn, nhưng thì tính sao? Nam tử trẻ tuổi giọng điệu bình thản, lại phong mang tất lộ. Khá lắm thì tính sao? Lão nho sinh vẫn như cũng là mây trôi nước chảy, thậm chí hiện ra một chút nhàn nhạt vẻ tán thưởng, cũng chỉ có loại người như ngươi mới dám không đem trên trời người coi là chuyện đáng kể. Trên trời người cũng là người, bất quá đứng cao một chút mà thôi, một đám bẻ lũ xu nịnh hạng người, làm sao so đến qua lão tiên sinh chấn thủ nhân gian 800 năm. Ngọc Liên Thành bừng chén lên, tóc đen đầy đầu bay lên, toàn bộ người bỗng nhiên tản mát ra như sâu như biển khí độ, khóe miệng của hắn có chút dương lên, liệt lên một chút đường cong. Trương Thánh Nhân, đến, đi một cái. Bát rượu xuyên qua không khí, chậm chậm đón lấy lão giả. Nhưng trong nháy mắt này, toàn bộ quán rượu khách nhân đều phảng phất nghe được gào thét tiếng gió. Nhất là ngồi ở một bên Cẩu Hữu Phương, càng là một cái hoảng hốt, chỉ cảm thấy nam tử áo đen kia trong tay bát rượu phảng phất có nghiêng trời lệch đất thay đổi. Bát rượu vẫn là bát rượu, chỉ là trở nên rất lớn, nhìn không thấy cuối. Trong chén rượu chứa không phải rượu, mà là Đông Hải chi thủy, quần quần vô biên Đông Hải phảng phất như là bị chứa vào trong chén rượu. Rượu tại trong chén rượu hơi rung nhẹ, rõ ràng mấy không thể nghe thấy, nhưng rơi vào Cẩu Hữu Phương trong tai, liền biến thành sóng to gió lớn, khiến cho hắn không khỏi nhớ tới 2 năm trước kinh lịch, lẻ loi một mình mang lấy một chiếc thuyền lá nhỏ, chợt thay đổi sắc trời, đông hải như giận, sóng lớn che trời, bài sơn đảo hải bình thường ép đi qua, suýt nữa mất đi tính mạng. Nhân nghĩa lễ chí tín, người nhân Nhạc Sơn. Được xưng Trương gia thánh nhân lão nho sinh vậy giơ chén rượu lên, động tác cực kỳ chậm chạp, nếu như nói nam tử áo đen bát rượu là một bát đông hải, cái kia lão nho sinh liền bị liền làm một tòa gạo thét ném ra ngọn núi. Phanh! Bát rượu chạm vào nhau, nhẹ như mây gió. Đầy rượu tứ khách nhân, lại chỉ cảm thấy trong thai phảng phất đánh cái kinh lôi, một cỗ lực lượng vô hình từ bát rượu va chạm chỗ khuấy động ra, bàn rượu trong nháy mắt nhảy nát thành một mịn, bất quá tại còn chưa khuyết tán ra, nam tử áo đen tiện tay vồ bát, liền đem lực lượng này đánh tan, chỉ ở quán rượu bên trong nhấc lên một trận báo táp gió lốc lớn. Không hổ là nho gia thánh nhân, quả nhiên thủ đoạn cao cường. Mộ Dung vô địch cũng là thật vô địch. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 522. Có thánh nhân độc đoạn khí vận 800 năm chương 522, có thánh nhân độc đoạn khí vận 800 năm nho Phật đạo tam giáo bắt nguồn xa, dòng chảy dài. So với bị bắt mãng, ly dương hai tầng chèn ép, càng phát ra huệ bại Phật giáo, cùng một mực không nóng không lạnh đạo giáo, nho ra từ sinh ra lên, liền vẫn luôn là các đại vương triều chủ cột bước bằng. Trước mắt cái này lão nho sinh lai lịch rất lớn, phi thường lớn. Năm đó lớn phụ vương triều khai quốc, nho ra địa vị nước lên thì thuyền lên, về sau các triều đại đổi thay, người này đều bị quân vương tôn kính vị trí thánh tiên sư. Vô số văn thần, bất luận phải chăng ghi tên sử sách, khi còn sống đều lấy người phụ lễ hai bên, coi là vô thượng vinh quang. Trương gia thánh phủ, Long Hổ Sơn tiên sư phủ, Nam Bắc xưng thánh 800 năm, hòa lẫn. Nhưng không có người thật cảm thấy Triệu gia có thể so sánh Trương gia, nhất là tại thiên hạ người đọc sách trong lòng, Vũ Y Khanh tướng Triệu gia đại khái cho Trương gia sách dạy cũng không xứng. Mà trước mắt cái này không đáng chú ý chi lão nho sinh, chính là nho gia sơ đại thánh nhân Trương Phụ Diêu, vốn nên tạ thế 800 năm lâu. Nhưng hắn còn sống. Vậy sống 800 năm lâu. Thiên hạ tam giáo thánh nhân bên trong, còn lấy nho giáo thánh nhân ít nhất, dù cho thật xuất hiện, như là Hiên Viên Kính Thành, Hoàng Long Sĩ cũng chỉ là phụ dung sớm nợ tối tàn. Nguyên nhân chính là nho gia có thánh nhân Trương Phụ Diêu, độc đoạn khí vận 800 năm. Trương gia thánh nhân nhìn về phía Cẩu Hữu Phương, cười ha hả nói, ngươi rất uống ít rượu, thanh chén rượu này uống liền ra đi tản bộ, tỉnh rượu, miễn cho uống say, muốn ta một cái lão nhân gia tới chiếu cố ngươi. Biết, tiên sinh. Cẩu Hữu Phương khẽ giật mình, tiếp lấy đưa trong tay một chén rượu rầm rầm uống cho hết, bước chân có chút lảo đảo hướng quán rượu đi ra ngoài. Ta ở nhân gian 800 năm, gặp qua sách đao, bội kiếm, đọc sách. Vậy gặp qua bẩn thỉu không chịu nổi, xả thân, nhất là cái kia một trận xuân thu loạn chiến, thật sự là đặc sắc tuyệt luân. Về sau bất luận triều đình giang hồ cũng không có khiến người ta thất vọng, có triển vọng vạn dân mở đường Trương Cự Lộc, có Đông Hải thứ hai Vương Tiên Tri. Trương gia thánh nhân lần nữa đem ánh mắt lần nữa chuyển hướng Mộ Dung Đồng Hoàng, giọng điệu hoàn toàn như trước đây bình thản. Hoặc là nói, đối với vị này chú thế nhân ở giữa 800 năm thánh nhân tới nói, nhìn thực sự quá nhiều, vậy liền có rất ít người hoặc sự tình có thể tại tâm hắn hồ nhấc lên gợn sóng sóng lớn. Có thể làm ta cảm thấy ngoài ý muốn, một cái tay vậy đến được. Ngươi chính là một người trong số đó, vậy là khó khăn nhất làm ta phỏng đoán. Hoàng Long Sĩ cùng ta nói qua rất nhiều hậu thế sự tình, vậy từng nói với ta rất nhiều người, nhưng không có ngươi, có lẽ ngươi cũng là rơi vào trong sách lật sách người. Ngọc Liên Thành khẽ mỉm cười nói, lật sách người lại như thế nào, trong sách người lại như thế nào. Đã trong sách, liền nên vung mực dội hào, viết một bức tráng lệ đồ quyển, để hậu nhân nhìn xem tổ tiên phong thái, tốt nhất là tại viết mấy lượt tối nghĩa lại huyền diệu văn chương, để hậu thế chi văn nhân lương dục sinh dục tử. Trương gia thánh nhân ngẩng đầu nhìn trời, khó a khó. Làm sao khó? Trương gia thánh nhân ngẩng đầu nhìn trời, ta ở nhân gian trấn thủ 800 năm, vậy nhìn trên trời tiên nhân khoa tay múa chân 800 năm, bây giờ bọn hắn càng phát ra được một tấc lại muốn tiến một thước. Muốn người trong thiên hạ này dựa theo bọn hắn quy củ đi, có lẽ ngươi có bản lĩnh lưu danh sử xanh, nhưng ở bọn hắn trong kế hoạch, lại là muốn ngươi mang tiếng xấu vô số. Ngọc Liên Thành vậy nhìn hướng lên bầu trời, nói một câu cực kỳ không phù hợp hắn khí chất lời nói, vậy liền ít ít ít. Trương gia thánh nhân ôm bụng cười cười to. Quán rượu bên trong khách nhân khác đều đem ánh mắt nhìn sang, trong ánh mắt mang theo kinh dị cùng mừng rỡ. Lúc trước Ngọc Liên Thành cùng Trương gia thánh nhân đụng bát gây nên dung chuyển thực sự quá lớn, bọn hắn không muốn chú ý cũng khó khăn. Bây giờ Ngọc Liên Thành tản ra quanh quần quanh thân thần niệm, khôi phục lúc đầu mặt mũi, cái kia một trường tuấn mỹ dung nhan có thể sừng khuynh quốc khuynh thành, một lần khẽ động không không lộ ra lấy phong hoa tuyệt đại chi tư, ngay cả cái kia lâng lâng màu đen ống tay áo, vậy tựa như mây đen buông xuống, che khuất bầu trời. Tuyệt đại bộ phận người trong lòng kích động muôn phần, đầu óc cầm ẩm trống rỗng, chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Ta vậy mà cùng Mộ Dung Minh chủ cùng tứ uống rượu. Một cái trong bóng tối trộm dò xét bà chủ cũng là mừng rỡ vô hạn, bàn rượu mặc dù không biết làm sao hóa thành một biển, nhưng đây chính là Mộ Dung Minh chủ ngồi qua băng ghế a, cho nhiều tiền hơn nữa vậy không mua, lấy ra làm trấn điếm chi bảo, chuyển ra chi bảo. Trương gia thánh nhân dần dần thu liễm ý cười, lần này đến, ta vốn là muốn nhìn một cái vị kia Bắc Lương Vương tử bị hùng. Hoàng Long Sĩ nói cho cùng cũng là đồ đệ của ta, mặc dù hắn rất nhiều lý niệm đã cùng ta đi ngược lại, nhưng hắn tuyển hạ chuyển nhân y bát, cũng coi là ta đồ tử đồ tôn. Ngọc Liên thành thản nhiên nói, yên tâm, chờ ngươi nhìn thấy nàng, liền biết nàng là chân chính bậc cân quắc không thua đấng mày râu, nàng trong lồng ngực tài hoa khẽ rẽn, tuyệt không tại bất luận cái gì người phía dưới. Trương gia thánh nhân chủ đề chuyển biến rất nhanh, cực kỳ cứng nhắc, ngươi đối trên trời người thấy thế nào? Ngọc Liên thành nói, khoa tay mua chân, quản được quá rộng. Trương gia thánh nhân trầm mặc nửa ngày, nói, lúc trước ngươi để cho ta đi một cái, hiện tại ta để ngươi đi một cái. Ngọc Liên thành ném đi một khối bạc vụn cho bà chủ, đối với hủy hoại bàn rượu, đáp lại ấy nay cười mỉm. lại lấy đi một cái ly rượu, cũng không cần bầu rượu, ngửa đầu dầm rót hai cái, phóng khoáng nhìn bản đạo. Tốt, đi một cái. Trương gia thánh nhân nhất thanh thanh hát, Trương phủ Diêu, Mộ Dung đồng hoàng, ngoài trăm giảm. Miệng ngậm tiên hiến, luôn xuất phát thủy, một câu thành sấm. Đây chính là nho gia thánh nhân. Sau một khắc, Mộ Dung đồng hoàng cùng Trương gia thánh nhân bóng dáng lóe lên một cái rồi biến mất, lập nơi, chỉ còn gợn sóng từng trận, lúc trước đã phát sinh hết thảy, phảng phất như là hoa trong gương, trăng trong nước bình thường. Quán rượu bên trong trầm ngâm nửa ngày, rất nhanh liền bộc phát ra trùng thiên tiếng nghị luận. Có mặt người lộ hưng phấn, có người bóp cổ tay thở dài. Lão giả kia hiển nhiên không phải nhân vật tầm thường, luôn xuất phát thủy. Hai người đi một cái vậy hiển nhiên không phải lại uống một chén rượu, mà là một phen đọ sức, nếu không cũng không đến mức đến ngoài trăm dặm. Bà chủ, lúc trước Mộ Dung vô địch ném cho ngươi cái kia bạc vụn bán cho ta. Mộ Dung minh chủ lúc trước ghế bán cho ta, ta ra 100, không, 300 lạng bạc dòng. Một đám võ lâm nhân sĩ hướng lao bản năm lao qua, đặc biệt mấy vị nữ hiệp tiên tử biểu hiện kích động nhất. Không có mua hay không? Bà chủ cười không ngậm miệng được, đây chính là lấy ra làm bảo vật gia truyền, coi như thật muốn mua, cũng muốn tìm tốt người mua. Đương nhiên, bà chủ ánh mắt khẽ động, nhìn về phía một cái ôm băng ghế liền chạy nữ hiệp, nhấc lên cái chổi đuổi theo, nữ nhân kia, mau thả xuống ta băng ghế. Bọn này võ lâm nhân sĩ không có đoán sai. Trương gia thánh nhân cùng Ngọc Liên Thành đi một cái thật là một trận cực kỳ ngoạn mục đỏ sức. Ngọc Liên Thành cầm trong tay vô danh kiếm gãy, trên thân kiếm kim quang chảy xuôi, tràn ngập một cỗ sắc bén khí cơ. Theo Ngọc Liên Thành một kiếm vung ra, giữa thiên địa đột nhiên xuất hiện một đạo sáng chói kiếm quang chiếu đến, núi đá có cây, toàn bộ giải thể bất nát, hóa thành một mảnh bụi mịn, thẳng hướng Trương gia thánh nhân mà đi. Trương gia thánh nhân giơ cánh tay lên, duỗi ra một ngón tay, mỉm cười nói, người nhân Nhạc Sơn. Ầm ầm, thiên địa rung động không thôi, phản phất có liên miên chập trùng núi lớn đột ngột từ mặt đất mọc lên, ngăn cản tại Mộ Dung đồng hoàng kiếm quang trước mặt. Kiếm quang tốc độ đột nhiên chậm lại, xa còn lâu mới được xưng là thế như trẻ tre. Nó cần phá vỡ từng tòa núi lớn mới có thể đánh tới Trương gia thánh nhân, nhưng là kiên định không thay đổi. Một tay phụ sau Trương gia thánh nhân mắt thấy kiếm quang càng ngày càng gần, nhíu mày, trầm giọng nói, chí giả Nhạc Thủy. Chắp sau lưng tay hời hợt run lên cổ tay, bên ngoài hơn 10 trượng ao nước liền tựa như thanh long cấp nước, một đầu thô như miệng giếng rộng lớn cột nước đột nhiên bay vụt mà lên, như cùng một cái thủy long, cuốn mánh rối tinh rối mù, phá vỡ kiếm quang, hướng Ngọc Liên Thành nào tới. Ngọc Liên Thành giơ bàn tay lên, tiện tay nhấn một cái, lại mang theo khỏa mênh mông đến không thể suy nghĩ tràn đầy trường lực, hời hợt đem thủy long đập bại. Quả nhiên là ngàn năm không có tuyệt đại vũ phu, bất quá lao phu nho ra thủ đoạn, nhưng cũng không phải chỉ sẽ động động một mép mà thôi. Trương gia thánh nhân cười ha ha nói, tốt bảo ngươi Mộ Dung vô địch biết, ta nho ra cái gì gọi là tu sinh dưỡng tức, cái gì gọi là lấy hạo nhiên khí cùng thiên địa cộng minh. Vị này lao nho sinh nhẹ nhàng dậm chân một cái, không có võ đạo tông sư quần quần thanh thế, ngược lại chỉ giống là hương giã lão nông tại nhà mình hoa màu bên trong tùy ý một lần giẫm đạp. Ầm ầm. Nhưng mà, tiếp xuống động tinh thế nhưng là không nhỏ. Trương gia thánh nhân sau lưng khí cơ ngưng kết, chậm chậm xuất hiện một pho tượng bốn pho tượng, tươi thắm mà ngồi, cao tới mấy chục trượng, có lẽ cùng núi võ đang liên hòa phong cân bằng. Tôn này cầm trong tay quyển sách tượng bùn pho tượng có thể nói so thế lên bất luận cái gì một pho tượng đều càng hưởng hương hỏa, phân bố càng rộng, càng bị thế nhân chỗ quen biết. Trương phủ Tư Đường, kinh thành hoàng cung, miếu phu tử, học cung, thư viện, phàm là đọc sách sáng sủa âm thanh, không chỗ không thể gặp. Đừng nói là Trung Nguyên, coi như tại Bắc Mãng vậy nhiều lần gặp không dễ. Đây chính là Trương gia thánh nhân pho tượng. Trương gia thánh nhân hời hợt xoay chuyển bàn tay, lang cười nói, Thương Hải Tam Điển, nhất niệm mà thôi. Phía sau tòa kia thánh nhân tượng đất cầm trong tay quyển sách triển khai, quyển sách tên là Xuân Thu vừa khô héo. Từ quyển sách bên trong tung xuống hạo nhiên quang huy, là vô số tuế nguyệt xuân thu cô đọng. Vô luận hoa cỏ cây cối, phi cầm tẩu thú, một khi bị quang huy nhiễm phải một chút, lập tức tựa như là đã trải qua không biết bao nhiêu năm tháng quang huy, nhánh lá khô héo, tẩu thú giàn mua. Ngọc Liên Thành ngón tay dựng lên. Ông, vô hình khí chàng mở ra. Đây là thiên ma lực trường hỗn hợp có thiên tượng cảnh tự thành thiên địa. Cái kia quang huy bị che chắn tại cái này khí chàng bên ngoài. Có ý tứ. Trương gia thánh nhân nhàn nhạt một cười, nho ra nhất phẩm tức thiên tượng, trong nội tâm của ta nhưng lại một phen chỉ huyền tâm đắc, muốn cùng người trong thiên hạ rốt cuộc. Thánh nhân tượng đất nâng lên một cái cánh tay, ngón tay lăng không hư điểm. Ông ngong ngong. Thiên địa một trận chiến minh. Thánh nhân tượng đất ngón tay chỗ, không ngừng xuất hiện từng đầu điện đường trụ lương lớn nhỏ tuyết trắng tráng kiện cương khí. Đây chính là Trương gia thánh nhân chỉ huyền bí thuật. Cương khí không ngừng đánh vào vô hình khí chàng bên trên, cái tia khí chàng không ngừng lay động, cho người ta muốn sụp đổ cảm giác. Thánh nhân tượng đất bước xuống quyển sách, song trưởng hợp lại, một trường, tại không khí run rẩy dữ dội bên trong, một đạo trước đó chưa từng có tuyết trắng cương khí xuất hiện, đột nhiên đánh vào khí chàng bên trên. Soạt. Tuyển như mặt gương vỡ vụn thanh âm vang lên. Vô hình khí chàng rốt cục sụp đổ mất. Tuyết trắng cương khí thẳng tiến không lùi, hướng Ngọc Liên Thành đánh tung mà đi. Ngọc Liên Thành lông mày ngưng lại, vung đầu nắm đấm, quyền như cao thiên, một quyền đem tuyết trắng cương khí đánh tan. Sau một khắc, Ngọc Liên Thành bóng dáng nhoáng một cái, đột nhiên xuất hiện tại Trương gia thánh nhân pho tượng đằng sau, trong tay vô danh kiếm gãy tiện tay vung lên, thế là pho tượng một phân thành hai, mảng lớn bùn đất bốn phía sụp đổ. Ngươi nói ngươi cái nho gia thánh nhân, đánh cái khung nói nhảm sao nhiều như vậy? Cho đến lúc này, Ngọc Liên Thành mới mở miệng nói chuyện. Thế gian tử biết nhiều như thế, ngươi chẳng lẽ liền không thể nghe ta lão nhân này lại nhảy hai câu? Trương gia thánh nhân giơ cánh tay lên, huyền không tiện tay một vòng, lập tức xuất hiện ba thước thanh cương khí. Trên mặt lộ ra hồi tưởng vẻ, thổn thức nói, đại khái hậu nhân chỉ biết ta chi học hỏi, lại không biết phụ tịch du học, nho sam cầm kiếm, thế nhưng là đều là bắt nguồn từ ta ạ. Trương gia thánh nhân đem ba thước thanh cương khí chỉ hướng Mộ Dung đồng hoàng, thế nhân đều là nói Mộ Dung Minh chủ kiếm pháp vô song, không thua gì hai vị kiếm thần, xin chỉ giáo.
Tốt, ta đến chỉ giáo Trương thánh nhân. Ngọc Liên Thành ha ha một cười, từ trong thân thể của hắn đi ra từng đầu hư ảo cái bóng, cùng bản thân hắn như lúc một dạng. Trong chớp mắt, Trương gia thánh nhân trước mắt liền phảng phất có trên trăm cái Mộ Dung đồng hoàng, cầm trong tay vô danh kiếm gãy. Một lát sau, vô danh kiếm gãy cùng nhau huy động, trải ra hạ vô cùng vô tận kiếm võng. Ngược lại là cùng Đạo Đức Tông tên kia nhất khí hóa tam thanh có chút tương tự. Trương gia thánh nhân tự lẩm bẩm, trong tay ba thước thanh khí tăng gọn, vô số kiếm khí màu xanh đón lấy kiếm võng. Ầm ầm. Trong chốc lát, kinh khí thứ tự nổ tung, phản phất tại trong tích tắc liền có hàng trăm hàng ngàn lần giao phong. Phạm vi trăm trượng bùn đất, bị tầng tầng kiếm khí tung bay. Cũng không biết trải qua bao lâu, hai đầu bóng người từ khói bụi di tán bên trong tấm lụa quần ra, đột nhiên rơi vào mấy trăm trượng bên ngoài. Trương gia thánh nhân quần áo đầu tóc đều có nướng cháy dấu hiệu, quần áo bị vạch phá, có vẻ hơi chật vật, thở dài nói, "Trường Giang sóng sau đè sóng trước, này nhân gian, ta trấn thủ 800 năm. Lần này có ngươi bực này kinh diễm hậu bối, có lẽ thật có thể chặt đứt thiên thượng thiên hạ liên hệ, còn nhân gian một cái tự do." Lương Mãng lần thứ hai đại chiến thời khắc, có tiên nhân như mưa rơi. Tại không thể chặt đứt thiên nhân chi cách trước, liền để ta lão nhân này đến kháng trụ thiên đạo áp lực à. Vâng. Trương gia thánh nhân góp nhặt 800 năm nho ra khí vận sông nhiếp thiên cung. Trên đời có hai vị trường sinh người, một là Thái An thành tuổi trẻ hoạn quan, hai là nho ra sơ đại thánh nhân. Chỉ là cùng tuổi trẻ hoạn quan khác biệt, nho ra thánh nhân Trương Phủ Diêu là vì nhân gian khí số, mong muốn trả thiên hạ một cái chân chính tự do. Nhân gian sơn hà nhìn 800 năm, vẫn là không có nhìn đủ. Độc chiếm nho ra khí vận 800 năm, cũng là thời điểm trả lại thiên hạ người đọc sách. Đúng lúc này, một cái tay đặt tại Trương gia thánh nhân trên bờ bay. Trương gia thánh nhân quay đầu thấy được Mộ Dung đồng hoàng, chỉ thấy đối phương cười mắng, bớt nói nhảm, ngươi nếu là kháng trụ thiên sức ép lên, để thiên nhân hạ giới khó khăn, ta chẳng phải là cực kỳ nhàm chán. Ngươi còn không có gặp Bắc Lương Vương, nàng thế nhưng là còn muốn gặp một lần thượng âm học cùng công đức Lâm Mục Manh nhà công. Bất quá có một chút nói không sai, ngươi là nên thanh nho ra khí vận trả lại thiên hạ người đọc sách. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 523. Một người trả lại kiếm một thành. Chương 523. Một người trả lại kiếm một thành Thái An thành. Tường phù năm đầu mạn. Cùng hai ngày trước tuyết lớn tung bay so sánh, hôm nay trời cao mây nhạt, trời trong gió nhẹ, ánh nắng từ trong mây tung xuống, chính là đi ra ngoài du ngoạn thời tiết tốt. Thái An thành bầu không khí lại là trước đó chưa từng có quỷ dị. Mộ Dung Vô Địch nói tới một tuần kỳ hạn, hôm nay chính là cuối cùng một ngày. Từ Mộ Dung Vô Địch bàn tiếng, thiên hạ các thế lực lớn nhãn tuyến thám tử chui vào, càng có rất nhiều giang hồ cao thủ lộn xộn đạp mà đến, đều muốn mắt thấy tiếp xuống trận đại chiến này. Như thả ra ta tự có một kiếm hoàn lại là bình thường cao thủ, thậm chí cả bốn nhập hoàng cung như qua hành lang tảo quan tử đều sẽ không khiến cho động tĩnh lớn như vậy, thậm chí chẳng qua là khi làm một trận trò cười. Nhưng đây chính là Mộ Dung đồng hoàng a, vô địch thiên hạ Mộ Dung đồng hoàng, một tay phá trận 100.000 Mộ Dung đồng hoàng. Nhất là gần đây từ Bắc Lương truyền đến tin tức, càng là làm người ghé mắt. Mộ Dung đồng hoàng cùng hổ đầu thành bên trên, một người một kiếm, đánh tan Bắc Mãng 10 vạn đại quân. Đương nhiên, đây nhất định là phóng đại. Hổ đầu thành Bắc Lương quân chẳng lẽ đều là ngớ ngẩn, đều là tượng bùn thạch điêu, một tiễn không phát. Rất nhiều người phỏng đoán là Ngọc Liên Thành dẫn đầu từ võ lâm nhân sĩ tạo thành thần phong quân, chính diện phá trận, giết chết Nam Viện đại vương Đồng Trác. Không có đầu này lĩnh, 10 vạn đại quân rắn mất đầu, cho nên tán loạn. Mà tại một chút thuyết thư tiên sinh trong miệng, một trận chiến này liền hiển nhiên càng thêm quyết đại, đó là chân chính một kiếm có thể làm 1 triệu sư lẻ loi một mình, nên chiến Bắc Mãng 1 triệu quân. Bất quá thuyết pháp này tại dân gian rất được hoan nghênh, một chút khẩu tài linh hoạt thuyết thư tiên sinh nói về việc này, mỗi lần đều là 3 tầng trong 3 tầng ngoài, lừa cái đầy buồn đầy bát. Lần này Mộ Dung đồng hoàng trả lại kiếm, vạn người nhìn chăm chú, thiên hạ chung nhìn một người. Đương nhiên, về phần Mộ Dung vô địch có thể hay không chính trả lại kiếm, thật đúng là khó mà nói. Thái An thành là Ly Dương quốc đô, cao thủ nhiều như mây, tinh binh vô số, còn có Khâm Thiên giám tòa chấn, long mạch hội tụ. Tào quan tử bốn nhập hoàng cung, mặc dù náo ra thiên đại động tĩnh, nhưng không có làm bị thương tiên đế một sợi lông. Triều đình cũng không phong tỏa toàn thành, cũng không từng phái xuất binh mã nghiêm dày đặc khống, ngược lại thoải mái mở cửa thành, chỉ là hơi kiểm tra một phen lộ dẫn, liền mặc cho thế lực khắp nơi quân cờ cùng giang hồ quân nhân tràn vào. Nhưng người sáng suốt nhìn ra được, cái này Thái An thành thủ vệ là ngoài lòng trong chặt, không phải có binh sĩ tuần tra. Một khi phát hiện tình huống không đúng, có thể tùy thời điều binh trợ giúp. Trong hoàng cung, tuổi trẻ thiên tử tựa hồ không có bởi vì đem muốn tới Mộ Dung vô địch mà có nửa điểm thay đổi, vẫn như cũ mỗi ngày tảo chiều không ngừng, phê duyệt tấu chương đến đêm khuya, hai ngày trước còn cùng Khâm Thiên giám tuổi trẻ giám chính hạ 2 ván cờ, 2 ván đều thua, bất quá ván thứ 2 không có thua quá thảm, cái này khiến tuổi trẻ thiên tử rất là cao hứng. Mà cái này một ngày, tuổi trẻ thiên tử tại theo thường lệ tảo chiều về sau, vẫy lui bách quan, chỉ để lại tưởng phù năm đầu mới trở lại Thái An thành thượng âm học cung đại tế tiểu kiêm đương triều quốc sư Tề Dương Long. Hai người cũng không có đảm cái đại sự gì, tuổi trẻ thiên tử chỉ là tại hướng đại tế tiểu thuật nói mình tiền nhiệm nửa năm này thế gian chính lệnh cử động. Một phen nói liên miên lại nhải về sau, tuổi trẻ lần nữa đem ánh mắt đặt ở đường triều quốc sư Tề Dương trên thân rồng, tiên sinh, chấm cái này chút cử động nhưng có sơ hở, có thể khiến trung nguyên bách tính dân chúng lầm than. Chấm thế nhưng là hôn quân. Tề Dương Long lắc đầu, điện hạ cử động có lẽ có bỏ sót, nhưng đều không ảnh hưởng toàn cục, thiên hạ vô số dân chúng vậy đem bởi vì bệ hạ mà được lợi. Như bệ hạ là hôn quân, cái kia trên sử sách chính thành đế vương đô nên nhận hết nêu danh. Phải không? Tuổi trẻ thiên tử bỗng nhiên thở dài ra một hơi, sắc mặt hơi có vẻ âm trầm nói, tất cả ta mới không rõ ràng, vì sao ai chấm không chiếm được dân tâm. vì sao a giống Mộ Dung Đồng Hoàng như thế vốn nên bảng quan thiên hạ đệ nhất thiên vị Bắc Lương, vì sao a cái kia chút văn thần từng cái tàng tư lại không một cái trương cự lộc? Tề Dương Long trầm mặc không nói. Tuổi trẻ thiên tử ý thức được mình thì thái, thu liễm một cái cảm xúc, trở về phất ống tay áo, chấm có chút mệt mỏi, liền không lưu tiên sinh, thần cáo lui. Tuổi trẻ thiên tử ngồi tại trên long ỷ, giống như tự lẩm bẩm, Mộ Dung Đồng Hoàng, chấm ngược lại muốn xem ngươi muốn thế nào trả lại kiếm. Cùng lúc đó, hoàng cung có hoạn quan đứng ở một gian cung điện đỉnh điện phía trên. Hoạn quan dung mạo tuổi trẻ tuấn nhã, như 20 năm nhì, không có bình thường thái giám âm lánh lên tinh tế, mơ hồ mang theo một chút người đọc sách văn nhã cùng quân nhân phong khoáng. Tuổi trẻ hoạn quan cùng nước cùng tuổi, đồng thời cùng Ly Dương Vương triều vui buồn có nhau. Hắn đem hai tay chắp sau lưng, một thân thái giám áo mãng bảo không rõ mà bay phất phới, phản phất liền muốn từ trên áo chăn bay ra ngoài bình thường. Nếu có Quan Âm Tông đạm thai bình tĩnh, Khâm Thiên giám Nam Hải Du loại cảnh giới đó luyện khí sĩ ở đây, có lẽ có thể nhìn thấy có từng đạo thông thiên khí vận quán trú tại tuổi trẻ hoạn quan trong thân thể, để tuổi trẻ hoạn quan khí cơ càng phát ra tràn đầy dồi dào, như thần như ma. Ai, các ngươi cái này chút thất phu a, làm việc luôn luôn không cân nhắc hậu quả. Vì sao a tổng là muốn đánh cung, hòa hòa khí khí không tốt sao? Tuổi trẻ hoạn quan nhìn về phía phương bắc, thở dài một tiếng, ta à, kỳ thật không quá sẽ đánh cung, nhưng thật đánh nhau, còn không có thua qua. Huống chi, nơi này là Thái An thành, ta Thái An thành, ngồi xem 200 năm mưa gió, vô luận ai mong muốn tại Thái An thành bên trong thắng qua ta, đều không quá dễ dàng. Khâm Thiên giám, đang có một người leo lên thông thiên đài, đưa mắt ngưng nhìn bầu trời. Người này râu bạc trắng tóc trắng, khuôn mặt già mua, tựa hồ cùng bình thường lão nhân không có khác nhau, duy chỉ có một thân khí chất giống như cùng cái này mảnh thiên địa liền thành một khối, siêu việt thiên địa cực hạn. Người này chính là tiền nhiệm giám chính Nam Hoài Du. Giám chính ra ra, mấy ngày nay ngươi đều đợi tại thông thiên các nhìn trời, thế nhưng là có nhìn thấy manh mối gì? Người mặc giám chính quan phục thiếu niên đứng ở Nam Hoài Du bên người. Hắn từng là lão giám chính thư đồng, bây giờ trở thành tân nhiệm giám chính, mặc dù địa vị cao thượng đến cực điểm, nhưng đối với cái trước xưng hô chưa hề thay đổi qua. Nam Hoài Du thở dài nói, người kia muốn tới, ta nhìn thấy giết chóc cùng tử vong. Ta nhìn thấy bấp bên. Tuổi trẻ giám chính giống như hứng hở nói, giám chính ra ra, chúng ta chưa hẳn thất bại. Lão giám chính cúi đầu, giọng điệu càng phát ra trầm thấp, luyện khí sĩ vốn là phương ngoại người, tầm tiên phóng đạo, nhưng chúng ta bắt phái luyện khí sĩ nhưng từ lòng phụ thuộc, có lẽ từ vừa mới bắt đầu tới nói con đường này liền đi nhầm. Năm đó lão phu tham dự áo trắng án, mà tiểu thư quý ngươi vậy tham dự sự kiện kia, hắn nhất định trở về Khâm Thiên giám trả lại kiếm. Lão giám chính bỗng nhiên ngẩng đầu, một đôi giản mua thâm thúy huyền biển cả tinh thần hai mắt lấp lóe, quay đầu nhìn xem tuổi trẻ giám chính, tiểu thư quý, ngươi trốn a chúng ta mạch này không thể đoạn tuyệt, đi qua đủ loại nợ cũ, liền từ lão phu cái này sớm đáng chết người đến tiếp nhận đây hết thảy. Có lẽ đối với lão phu mà nói, đây cũng là một loại giải thoát. Giám chính ra ra, chúng ta thanh lão tổ tông mời xuống tới, còn có trong cung vị kia cùng nước cùng tuổi hòa quan, nghe nói thuộc vương Trần Chi báo vậy đến, hắn hơn phân nửa cũng là muốn xuất thủ. Chúng ta sẽ không thua. Tiểu thư quý giọng điệu mang theo của tường, giám chính ra ra tại hắn trong ấn tượng, luôn luôn là nhẹ như mây gió, không gì làm không được. Như thế kinh hoàng giám chính ra ra, còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Không. Hắn là thiên tôn, là sâu xa khó lường cao thiên, biết thiên dễ, nghịch thiên khó. Tại thương khung dưới bầu trời, chúng ta chỉ là thương thiên phía dưới không chút nào thu hút sâu kiến mà thôi. Một nhà tiểu lâu bên trong. Áo trắng Trần Chi báo ngồi cạnh cửa sổ vị trí, ánh mắt thả tại phía dưới bận rộn chạy nhanh đám người bên trong, trong đầu lại hồi tưởng lại mấy ngày trước thám tử đưa tới tin tức. Mặc dù tên kia có thể đánh tan 10 vạn đại quân, thật là có hổ đầu thành Bắc Lương quân trợ rút. Nhưng cùng Bắc Lương quân so sánh, cái kia một người một kiếm mới là phá địch mấu chốt. Trần Chi báo đã có thể tưởng tượng đường cái kia một bộ đồ đen phong thái, lấy sức một mình, địch nổi thiên quân vạn mã, không ai cả nổi, không người có thể địch. Nếu là xa thành chinh chiến, điều binh kể tướng, hắn Trần Chi báo vô luận đối đầu ai đều có thể nói là đã tính trước. Mà đổi thành võ đạo tranh phong, không nói thế hệ trẻ tuổi, liền xem như khắp thiên hạ cao thủ, hắn như nguyện ý, cũng có thể đưa thần võ bình trước mười. Nhưng nếu đón nhận người kia, tiếp lấy, một thân văn sĩ trang phục tạ quan đứng đi tới, đem một bầu rượu vứt cho Trần Chi báo, cười nói, ngươi nhưng phải thật tốt nếm thử, đây chính là cất vào hầm 40 năm nữa nhi hồng, có tiền cũng mua không được đồ tốt, nếu không phải ta sớm mấy năm cùng lão bản có chút giao tình, chỉ sợ hắn cũng không chịu bán cho ta. Trần Chi báo cũng không cần chén rượu, tiện tay đẩy ra bầu rượu, ù ngụ cục rót mấy ngụm, xóa đi khỏe miệng vết rượu, rượu ngon. Ha ha, ngươi ưa thích liền tốt. Tạ quan đứng cười cười, lần này Mộ Dung Đồng Hoàng trả lại yếm, nhất định là muốn dẫn xuất ngập trời động tĩnh. Ngươi đến kinh thành tin tức đã truyền ra, cho nên đến lúc đó làm gì cũng muốn ra phần lực, liền xem như làm một chút mặt ngoài công phu tốt, nhưng tuyệt đối không nên liều mạng. Tên đưa một người đánh tan 10 vạn đại quân là trộn lẫn chút hàm lượng nước, nhưng khi đó một người độc chiến thiên hạ cao thủ, thế nhưng là nửa điểm không giả. Trần Chi báo đông nhiên ngẩng đầu lên, nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm Tạ quan đứng, để cái sau có chút dùng mình, mới từ từ nói, tại sự kiện kia bên trên, ngươi vậy ra lực, nếu không có bởi vì ngươi, có lẽ một kiếm kia đã bị đao giáp tề luyện hoa chặn lại, ngươi chẳng lẽ liền không sợ Mộ Dung Đồng Hoàng tìm ngươi tính sổ sách? Thật là vì nhìn náo nhiệt, liền mệnh cũng không cần. Tạ quan đứng để Trần Chi báo uống rượu, chính hắn lại là uống trà. Đang nghe xong Trần Chi báo lời nói về sau, đặt chén trà xuống, lộ ra một tia đắc ý dáng tươi cười. Ta à, cảnh giới rất cao, mặc dù cảnh giới không có nghĩa là đánh khung lợi hại, nhưng ta chạy trốn bản sự muốn nói thiên hạ đệ nhị, liền không ai có thể xưng thiên hạ đệ nhất. Đặng Thái A vậy đến Thái An thành bên trong, hắn tuyển một tòa không tính quá đắt quán rượu, ngồi lầu hai vị trí cạnh cửa sổ, tại tiểu nhị mang theo xem thường ánh mắt bên trong, chỉ chọn một đĩa tiện nghi thức nhắm cùng một bình không cần tiền trà. Lấy một cái chén trà, Đặng Thái A uống một mình tự rót, cùng trong giang hồ cái khác cao thủ so sánh, vị này Hoa Đảo kiếm thần vốn là như vậy thanh nhàn. Tam Lộc tên kia vừa chạy đến thủ, liền không có cái tin tức. Hôm nay náo nhiệt nhìn, liền đi xem hắn một chút đi, tốt xấu là ta Đặng Thái A đồ đệ, cũng không thể để cho người ta khi dễ. Rất nhanh, một cái người uống trà dùng bữa Đặng kiếm thần gặp một người quen, đó là một bộ thanh sam nho nhã trung niên, nhìn thấy hắn, vậy không khách khí, liền thẳng chạy tới, ngồi đối diện hắn, lại hướng tiểu nhị muốn một bầu rượu cùng hai đĩa thức nhắm, mới quay đầu cười nói, Đặng Thái A, lại gặp mặt. Đặng Thái A hoàn toàn như trước đây ôn hòa, tào quan tử, Quảng Lăng trên đường đánh hừng hực khí thế, ngươi không đi chủ trì đại cục, làm sao có rảnh chạy nơi này đến? Thanh sam Tào Trường Khanh cười nói, giống như ngươi, là đến xem náo nhiệt. Đặng Thái A lắc đầu nói, ít gặp người, ta là tới xem náo nhiệt không thấy, nhưng nếu có thời cơ lợi dụng, ta không tin ngươi hội cảm tâm chỉ coi cái của chúng. Tào Trường Khanh ha ha cười nói, đây là tự nhiên. Nếu thật có thể lệnh Thái An thành đại loạn, Triệu gia tiểu nhi qua đời, vậy ta đại sở cũng vẫn có thể chèo chống một hai. Ngươi a, vẫn là bị vây ở tòa thành kia bên trong. Đặng Thái A lắc đầu. Tào Trường Khanh cười nói, ngươi cái này Hoa Đảo kiếm thần mặc dù bước ra ngọn núi kia, nhưng cũng chỉ bước ra đến một chân. Cũng liền so với ta tốt một điểm, muốn thật luận tiêu sái, vẫn phải là Huy Sơn bên trên lục địa kiếm tiên Lý Lao tiền bối. Đặng Thái A cũng là đột nhiên một người, sai, Lý Lao tiền bối cũng không quên được Phong Đô lục bảo, hiện tại cũng không biết chạy đi đâu rồi. Mà thế gian này, lại có ai là thật phong lưu, thật tiêu sái? Tào Trường Khanh hướng hoàng cung phương hướng quan sát, ta nghĩ đến một năm trước, khi đó còn có Vương Tiên Chi Lao thất phụ kia, Ly Dương Vương triều cũng là tuổi xuân đang độ, văn thần mãnh tướng như mây như mưa. Nhưng không muốn vẫn chưa tới ngắn ngủi một năm thời gian, liền phát sinh như thế hay thay đổi cho nên. To như vậy một cái Ly Dương, lại cho người ta có chút bấp bênh cảm giác. Đặng Thái A cười nói, há không như ngươi mong muốn. Cũng là. Tào Trường Khanh gõ bàn một cái, nhiều hứng thú nói, Đặng Hoa Đảo, ngươi nói cho ta nghe một chút đi hải ngoại sự tình, hải ngoại thật có tiên. Đương nhiên, hải ngoại vậy có thật nhiều người phong lưu. Đặng Thái A mặt bên trên lơ lửng xuất hiện ra một vòng hồi tưởng vẻ, đột nhiên hướng cửa thành nhìn tới, nhíu mày, lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Tào Trường Khanh vậy nhìn về phía hướng cửa thành, thản nhiên nói, xem ra hôm nay là không có thời gian nghe ngươi giảng. Không sao, chỉ cần ngươi nguyện ý nghe, ta chỗ này tùy thời đều có cố sự. Đặng Thái A cười cười, đứng người lên, thanh toán sổ sách, chậm rãi hướng cửa thành đi đến, nhưng Mộ Dung Vô Địch trả lại kiếm Thái An thành, thế nhưng là thiên hạ nhìn chăm chú đại sự, ai không muốn nhìn một cái đâu. Một người từ bắc mà đến, một người trả lại kiếm một thành. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 524. Cản đường người chết chương 524, cản đường người chết Ly Dương kinh thành cửa lớn phía nam bên ngoài. Đầu kia cùng nội thành ngự đạo tương liên rộng lớn đường ống bên trên đã bị cấp tốc dọn dẹp một bản, không có một ai. Toàn thành các loại một người, các loại một người công thành. Trên thành dưới thành đều là áo giáp, mặc áo giáp, cầm binh khí. Một ngày này, kinh kỳ phương hướng bốn trận tinh nhuệ toàn bộ trận liệt ở đây, càng có Ngô gia kiếm mộ lao tổ tông Nô Kiến, Đông Việt kiếm chỉ tông chủ Tống Niệm Khanh cùng triều đình gấp triệu nhập thành các nơi cao thủ, tổng cộng 203 người. Nhưng đối mặt từ bắc địa mà đến một bộ đồ đen, vẫn như cũng là hoảng sợ như từ trên trời uy. Một đầu bóng dáng chậm rãi xuất hiện tại trên tường thành đám người trong tầm mắt. Khi đạo này thon dài bóng dáng lộ rõ lúc giữa thiên địa, thoáng chốc tràn ngập lạnh thấu xương dọa người sắc cơ. Hắn phong hoa tuyệt đại, áo đen lướt qua, cầm trong tay một thanh mảnh như liếu lá kiếm gãy. Lúc trước chính là một kiếm này trên trời đến, làm Bắc Lương Vương bị thương nặng, mà hắn chính là vì trả lại kiếm mà đến. Mộ Dung Đồng Hoàng đi lại thong dong, từng bước một hướng cửa thành đi tới. Cùng Nguy Nga Thái An thành so sánh, phản phất không có ý nghĩa. Nhưng hắn mỗi bước ra một bước, liền có một đạo ngột ngạt tiếng bước chân truyền ra, tựa như tại mọi người bên tai gõ vang một đạo quán thông thiên địa lôi mình. Một màn kia sơ nhạt cái bóng, càng phản phất xé rách trời cao. Vô hạn mở rộng, bao phủ sở hữu người giữa lông mày trong lòng. Trên tường thành đám người sắc mặt phức tạp, không khí ngột ngạt đến, nếu là những người khác can đảm dám đối với đương kim thiên tử trả lại kiếm sớm đã bị dùng ngòi bút làm vũ khí, chết không nơi chôn. Nhưng Mộ Dung Đồng Hoàng mang theo phá Bắc Mãng 10 vạn đại quân chi thế, tăng thêm vốn là Triệu gia thiên tử lương đâm Bắc Lương Vương trước đây, cho tới lần này trả lại kiếm cũng không để hắn tại dân gian danh tiếng giảm nhiều, ngược lại mang theo một loại nào đó chủ nghĩa anh hùng sát thái. Người đến dừng bước, Thái An thành hôm nay cấm nhập. Có một đạo to lớn thanh âm vang lên. Mộ Dung Đồng Hoàng lại là không quan tâm, tư thái thong dong, thẳng tắp hướng Thái An thành đi ra, không có một chút chết đi, phản phất mỗi một bước là trải qua đều đo đạc bình thường. Bán. Mà khi Mộ Dung Đồng Hoàng tiếp cận Thái An thành gần trăm trượng khoảng cách lúc, đầu tường tất cả máy bắn tên triển khai một vòng bắn một lượng. Hiu hiu hiu. Giữa không trung như có phong lôi đại trấn, to lớn mũi tên lập tức gió táp mưa rào bắn ra. Trong khoảnh khắc đem Ngọc Liên thành bao phủ, mũi tên vẽ qua chỗ, mang ra từng đạo khí lưu màu trắng, lôi ra từng trận to lớn âm bạo vẻ, uy lực rất là dọa người. Ông. Ngọc Liên thành thần tình lạnh nhạt tự nhiên, đi lại vẫn như cũ, phản phất lúc to lớn mũi tên như không có gì. Chỉ là vô hình lập trường đột nhiên mở ra, lấy hắn làm trung tâm, phạm vi trăm trượng trong khoảng cách cuồng phong gào thét, hoa cỏ cây cối rầm rầm rung động. Cái này máy bắn tên uy lực cùng Bắc Mãng phục kích Ngọc Liên thành một nhóm kia tương tự, đều là trăm trượng tương đương với lục địa thần tiên một kiếm. To lớn tên nọ tùy tiện liền xé rách lập trường, nhưng cũng không thể để tránh bị lập trường hấp xạ ảnh hưởng, xạ kích đường còn phát sinh thay đổi, nhao nhao cùng Ngọc Liên thành sát bên người mà qua, thình thịch bắn trên mặt đất, tóe lên mảng lớn thổ sóng, lại liền đối thủ góc áo đều không có đủ vải. Làm sao có thể? Trên tường thành đám người mặt lộ vẻ khó tin. bọn hắn đương nhiên biết máy bắn tên không khả năng chân chính đối phó Mộ Dung Đồng Hoàng, đây chỉ là dùng đến tiêu hao đối phương khí cơ mà thôi. Nhưng không nghĩ tới, đối phương căn bản không chuẩn bị đó nữa, như thế hời hợt liền hóa giải. Bắn tên. Nhìn thấy đi lại không ngừng Mộ Dung Đồng Hoàng, trên thành dưới thành cung tiễn thủ Dương cung giảm nhiều, cơ hồ liền trong nháy mắt, suy suy rung động, hơn ngàn tên cung tiễn thủ dẫn cung mà động, mũi tên như một chùm mây đen, trong chớp mắt liền bao phủ hướng Ngọc Liên Thành. Ầm ầm, mặt đất chấn động. Tại mũi tên bắn ra trước mắt, hai bên lại có sớm đã mai phục tận ngàn kỵ tinh nhuệ đánh thẳng tới, tiếng giết chấn thiên. Trên tường thành, sở hữu người trầm mặc nhìn trước mắt cái này hai trọng công kích. Mũi tên, kỵ binh. Cái này hai trọng công kích là kém quân đội tập sát giang hồ cao thủ thường dùng nhất, hữu hiệu nhất thủ đoạn, sớm tại Xuân Thu loạn chiến lúc liền ấn chứng. Chết tại mũi tên bắn trụm hoặc kỵ binh trùng sát hạ cao thủ, nhiều vô số kể. Vô luận bất luận một loại nào, đều có thể tùy tiện đánh giết chín thành chín giang hồ cao thủ. Coi như còn lại cực ít một bộ phận đỉnh tiêm cao thủ, vậy phải cẩn thận đối mặt. Như tại tăng thêm lúc trước cái kia nhất trọng mãnh bắn tên tiêu hao, chỉ sợ có thể từ cái này tam trọng trong công kích mạng sống, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhưng sở hữu người đều biết, cái này tam trọng công kích chỉ là dùng đến tiêu hao Mộ Dung Đồng Hoàng khí cơ. Cũng hoặc là nói, chỉ là làm một chút mặt ngoài công phu, để hắn chậm hơn một chút đến kinh thành, nếu không nếu để người trong thiên hạ biết, Mộ Dung Đồng Hoàng tại đại quân trùng điệp phía dưới, dễ dàng phá thành mà vào, cái kia Ly Dương Vương triều mặt cũng coi như ném xong. Đối mặt liên tiếp mà tới tam trọng công kích, Ngọc Liên Thành vẫn như cũ chậm rãi mà đi, thong dong tự nhiên, chỉ là vô hình lập trường thủy chung chưa từng thu hồi trong cơ thể. Cái kia như mây đen mà tới mũi tên đầu tiên đâm vào vô hình trên lập trường lúc, mũi tên số lượng tuy nhiều, nhưng nếu luận uy lực, xa xa so bất quá lúc trước cái kia một vòng to lớn tên nỏ, chỉ trong nháy mắt liền bị bóp méo bẻ gãy, tuôn rơi rơi xuống một vùng, vẫn như cũ chưa từng đưa đến mảy may tác dụng. Gần ngàn tinh nhuệ kỵ binh ngay sau đó xâm nhập vô hình lập trường bên trong, bọn hắn lập tức liền cảm thấy một cỗ vô hình cự lực ngút trời mà hàng, từ mỗi một tấc không gian đè ép mà đến, bọn hắn toàn bộ người hoặc là lập tức bị đặt ở lưng ngựa bên trên, muốn bị thân hình bất ổn, đập ầm ầm trên mặt đất. Mà bọn hắn dưới thân chiến mã, đúng là bốn chân bẻ gãy, tại chỗ quỳ trên mặt đất. Mộ Dung Đồng Hoàng vẫn như cũ đi lại không ngừng hướng Thái An thành đi ra. Khoảng cách tòa này tên hoàng thành đã chỉ còn lại hơn 10 trượng khoảng cách, càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. Vòng thứ hai máy bắn tên cùng cung tiễn đã chuẩn bị sẵn sàng, nhưng lại không người hạ lệnh bắn ra. Bởi vì tất cả người đều biết, đây bất quá là hưởng công thôi. Cái kia vô địch thiên hạ Mộ Dung vô địch càng ngày càng gần, bầu không khí vậy càng ngày càng nghiêm trọng. Làm cản, hoàng thành nơi quan trọng, người đến dừng bước. Giang hồ vũ phu, an dám cản rỡ như vậy? Tại khoảng cách Ngọc Liên thành chỉ còn cuối cùng 20 chỗ lúc, nguy nga trên đầu thành, rốt cục lại mấy người kìm nén cũng được, hoặc ngự kiếm hạ đầu tường, hoặc tung người đánh giết mà đến, hoặc giải cướp mà tới. Không hề nghi ngờ, đều là Ly Dương Vương triều cung phụng cao thủ, không có tham dự lúc trước Huy Sơn Tuyết lớn hội. Có lẽ bọn hắn cũng biết tuyệt không phải Mộ Dung Đồng Hoàng đối thủ, nhưng cứ như vậy làm cho đối phương nên ngang tiến vào Thái An thành bên trong, không hề nghi ngờ là một loại sỉ nhục. Ngọc Liên thành vẫn không có dư thừa động tác, chỉ là nhẹ nhàng vẩy một cái lông mày, trong mắt thất thải tràn đầy. Thế là một đám cao thủ các loại cảm xúc tại thể nội như núi lửa bạo phát, một ngụm vận chuyển chân khí không khoái, nhao nhao từ không trung ngã xuống dưới. Cùng lúc đó, vô hình khí tràn quyết trương, đột nhiên quét ngang mà đi. Thế là cái kia mấy tên hộ vệ kinh thành võ đạo tông sư toàn bộ như gặp phải va chạm, tấn mãnh bay rất ra ngoài, trực tiếp nhập vào Thái An thành tường thành bên trong, toàn bộ tường thành vì đó run lên, xuất hiện vô số đạo dạng nước vết tích, về phần cái kia chút võ đạo tông sư thì tựa như một bức huyết tinh treo họa. Mộ Dung Đồng Hoàng đột nhiên đứng vững thân hình, đem ánh mắt đặt ở đóng chặt cửa thành phía trên, chậm rãi giơ lên vô hình kiếm gãy. Bá! Một kiếm rơi xuống, kiếm khí như trời cao cầu vồng nối đến mặt trời, sáng chói kinh diễm đến không gì sánh được, càng tràn ngập một cỗ bá đạo mạnh mẽ khí cơ, xé nát trước mắt hết thảy. Ầm ầm. Một tiếng vang trầm về sau, dòng dã hơn 200 năm đến, chưa hề bị đại quân tiến đánh qua Thái An thành một trận lay động, cửa thành ầm vang vỡ vụn. Phá thành người. Mộ Dung Đồng Hoàng. Phá thành thanh âm, truyền lượt Thái An thành. Sở hữu người đều biết một sự kiện. Vô địch thiên hạ Mộ Dung Đồng Hoàng vào thành. Trong lúc nhất thời, câm như ve mùa đông. Cùng lúc đó, Khâm Thiên giám bên trong, có hai người bước vào một tòa ẩn nấp lầu cát. Một người trong đó, thân hình cao lớn, người mặc đạo bào tím bẩm, lướt qua như thần tiên. Người này là bản triều vị thứ hai Vũ Y Khánh tướng, núi Thanh Thành đạo sĩ Ngô Linh Tố, đồng thời cũng cùng Long Hổ Sơn quan hệ mật thiết, đã từng là Long Hổ Sơn đệ tử. Về phần một người khác, thì là cái tuổi gần cổ hy luyện khí sĩ. Cùng người trong triều đình người đều biết bao cỏ khanh tướng so sánh, cái này gọi Tấn Tâm An lão giả coi như có lai lịch lớn nhiều, hắn là Khâm Thiên giám giám phó, Triệu Câu đầu mục một trong. Mà cùng vị kia không hỏi thế sự giám chính đại nhân so sánh, người này mới thật sự là phương Bắc luyện khí sĩ nhân vật lãnh tụ. Dứt bỏ cái này chút hù chết người thân phận không nói, người này vậy đã tiến vào thiên tượng cảnh, còn là một vị đại tu hành giả. Nhập sau lầu, hai người cùng một chỗ chỉnh ngay ngắn vào áo, phân biệt từ hai vị thủ lâu nhiều năm cổ hy đạo nhân trong tay tiếp qua một nén nhang, đi hướng một trường gỗ tử đàn đại liêu điều thành kỳ án trước. Trên bàn bày ra có một tôn tiên khí lượn lờ phong cách cổ xưa lương hương, trong lò lâu dài cắm có hài đồng lớn bằng cánh tay một trụ lớn hương, một ngày không thể đoạn, một khắc không thể tuyệt. Tấn Tâm An trước khi tới đây, chẳng những mặc vào Khâm Thiên giám giám phó quan phục, còn mượn tới giám chính lệnh bài treo ở bên hông, mà Ngô Linh Tố càng là khoa trương mang tới triều đình ban bố cho hắn kim sắc. Hai người kính cẩn lễ phép cầm trong tay hương cắm ở lư hương hai bên trái phải, đồng thời lên tiếng. Tấn Tâm An hai tay để thả, nhìn thẳng phía trước, trầm giọng nói, thay trời hành đạo. Ngô Linh Tố ánh mắt thấp liễm, lộ ra càng phát ra cung kính, thở dài nói, lấy chấn tứ gì? Lư Hương về sau trên vách tường, nguyên bản bao phủ tại một mảnh khói mù lượn lờ bên trong chân dung vẫn là lộ rõ chân dung. Một vài bức đều là đạo sĩ cách ăn mặc, hoặc cưỡi rồng, hoặc thừa hạc, hoặc ngự kiếm. Trên tường chỗ treo chân dung đều là Long Hổ Sơn Thiên Sư phụ lịch đại phi thăng đại chân người. Trên đời chỉ biết Long Hổ Sơn cùng Ly Dương Triệu gia cùng họ, nhưng lại không biết trong đó nguồn gốc chi sâu, nhưng ngược dòng tìm hiểu đường Ly Dương khai quốc hoàng đế. Lư Hương bên trong nguyên bản ánh lửa ảm đạm ba nén hương, lấy mắt trần có thể thấy tốc độ bốc cháy lên, phảng phất là có tiên nhân đang tại hưởng dụng. Khi hương đốt xong, trên tường một vài bức treo giống không gió mà động. Chân dung bên ngoài nổi lên từng trận kỳ diệu gợn sóng, như là hoa trong gương, trăng trong nước. Hai vị người mặc vàng tím đạo bào chân nhân phá hỏa mà ra, thân hình hư ảo, dần dần từ hư ảo chuyển hóa làm hiện thực, tung bay rơi trên mặt đất, đi hướng lâu bên ngoài. Ngay sau đó cái này, từng vị tiên phong đạo cốt đại chân nhân lần lượt rơi trên mặt đất, nhao nhao đi ra ngoài cửa. Có tiên nhân gánh vác trường kiếm, có tiên người tay cầm tử kim bảo sách, có tiên nhân tay nâng phát trận. Mà cuối cùng xuất hiện ba vị tiên nhân thì nhất là phiêu giật, kinh người nhất. Trong đó một vị là cưỡi tưởng thụy bạch lộc, ánh mắt ôn nhuận, khẳng khái mà ca. Ngay sau đó là một vị khuôn mặt thanh kỳ, đầu đội hoa sen quan, cùng tiên nhân tầm thường so sánh, nhiều một chút nhân tình vị. Chúng sinh, vào hết mắt của ta. Vị cuối cùng thì là chừng 30 tuổi tướng mạo, cực kỳ tuổi trẻ, hai đầu lông mày đều là sát phạt khí, không giống như là lướt qua xuất trần tiên nhân, mà là cầm kiếm chém hết chuyện bất bình hiệp khách. Hắn sau khi hạ xuống tiện tay vừa nhấc, liền đem mấy trăm năm qua thủy trùng cung phụng tại trong lâu một thanh phủ kiếm ốc lũy nắm trong tay, ước lượng dưới, phân lượng vừa vặn, vô cớ lộ ra một vòng ý cười. 30-40 vị tiên nhân đều hướng cửa thành nhìn lại. Bọn hắn đều cảm nhận được một cỗ to lớn khí cơ, không giữ lại chút nào phát tiết đi ra, đơn giản liền muốn nhét đầy toàn bộ Thái An thành, lại tràn ngập nhàn nhạt sắc ý, làm cho người kinh hãi. Đi thôi, đi gặp gỡ người kia, đều cẩn thận một chút, trước đây thế nhưng là mấy vị trên trời đồng đạo gặp người kia độc thủ. Có tiên nhân cùng nhau mà đi, muốn trấn áp một người, một kiếm. Thông Thiên Đài bên trên, dâu bạc trắng tóc trắng, lướt qua như tiên lão giám chính Nam Hoài Du ngồi xếp bằng, một cỗ vô danh khí cơ thấu thể mà ra, thông qua tại trận pháp, cấu kết Ly Dương khí vận, hướng mỗi vị khách không mời mà đến khởi xướng từng lớp đả kích. Thế nhân cũng biết, tại Thái An thành bên trong có hai tòa trận pháp, đây mới thực sự là chống lại Vương Tiên Chi mộ dung đồng hoàng hàng ngũ đỉnh tiêm vũ phu áp đáy hòm thủ đoạn. Hắn bỗng nhiên mở to mắt, hơi lộ ra vẻ mệt mỏi, nhìn một chút bên cạnh cùng một chỗ chủ trì đại trận tuổi trẻ giám chính, lại hướng ngoài cửa nhìn một chút, phảng phất thấy được cái kia chút tiên khí bồng bềnh Long Hổ Sơn tiên nhân, trong mắt một màn kia vẻ sầu lo, nhưng thủy chung không cách nào xóa đi. Về phần một tòa khác trận pháp, Diễn Thánh Công chẳng biết tại sao rời đi, thế là lao giám chính chỉ có thể giao cho một cái cũng không nguyện ý giao cho người. Ly Dương cửa thành, một người một kiếm vào thành. Mà tại bước vào thành trì một khắc này, Ngọc Liên thành không khỏi nhíu nhíu mày. Cùng lần trước tiến vào Thái An thành so sánh, lần này tựa hồ toàn bộ Thái An thành đều đối với hắn tràn ngập một cỗ không cách nào nói rõ ác ý, phản phất cái này một mảnh thiên địa đều tại bài xích hắn, đang lừa che hắn cảm giác, thậm chí liền hấp thu giữa thiên địa nguyên khí đều trở nên chậm chạp. Lại xa không chỉ như thế, Ngọc Liên thành thân thể có chút lung lay. Người ở bên ngoài xem ra không chút nào thu hút, còn nếu là đặt ở đỉnh tiêm luyện khí sĩ trong mắt, có lẽ liền có thể nhìn thấy một tòa trận pháp tại Ngọc Liên thành tiến vào Thái An thành một khắc này liền vận chuyển lại, từng lớp tựa như dao long khí vận. Kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên hướng Ngọc Liên thành trùng kích đi qua. Như đổi lại bình thường cao thủ, chỉ sợ sớm đã thổ huyết mà chết. Cho dù là Ngọc Liên thành, tại trận pháp không ngừng trùng kích vào, cũng là khí huyết cuồn cuộn. Quả nhiên, là một cái thống nhất trung nguyên vương triều, Ly Dương lại thế nào hội không có áp đáy hòm thủ đoạn. Khâm Thiên Giám. Ngọc Liên thành ánh mắt hướng Khâm Thiên Giám vị trí chỗ ở quan sát. Hắn có thể khẳng định, là Khâm Thiên Giám dở cho quỷ. Bất quá vậy không có gì tốt oán trách, dù sao hắn bản thân liền là muốn đi đem Khâm Thiên Giám phá hủy. Ầm ầm. Tiếng vó ngựa lôi động, lúc đầu chỉ như thác nước buông xuống, muộn thanh một khí, có chút ồn ào. Nhưng một lát sau, liền tựa như hóa thành chân trời lôi đỉnh, lấy gió lốc lớn bao táp tư thái, hướng mộ dung đồng hoàng chỗ phương hướng lướt đến. Thế tới nhanh chóng, phản ứng chi mau lẹ, đội ngũ chi ngay ngắn, có lẽ so ra kém Bắc Lương tinh nhuệ nhất Tuyết Lớn Long Kỵ, nhưng so với cái khác mấy chi Bắc Lương quân nhưng cũng không kém là bao nhiêu. Tiếng vó ngựa chấn động, mặt đất ầm ầm rung động. Chỉ là trong khoảnh khắc, Ngọc Liên thành liền bị một cái hơn vạn tinh nhuệ binh vệ vây quanh. Nghiêm nghị khiếp người sắc khí, trong nháy mắt phảng phất liền có thể đem trên trời dưới đất đều bị đông bình thường. Ta vì trả kiếm mà đến. Mặc dù bị thiên quân vạn mã vây quanh, mặc dù bị toàn bộ Thái An thành nhằm vào, Ngọc Liên thành vẫn như cũ khuôn mặt bình thản, chỉ là giọng điệu hơi có vẻ băng lãnh, cản đường người chết. Lại là một kiếm vung ra. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 525. Tiên nhân cũng cần quan sát chương 525, tiên nhân cũng cần quan sát Ly Dương kinh thành. Ngọc Liên thành một kiếm vào thành. Ai cản ta thì phải chết. Theo một tiếng này rơi xuống, Ngọc Liên thành cầm trong tay thon dài kiếm gãy, tiện tay một kiếm vung ra. Nhưng hắn tiện tay một kiếm, lại là mạnh mẽ tới cực điểm, kiếm khí như thiên hà, trùng trùng điệp điệp bay tiết xuống. Ầm ầm. Cái này hơn bạn tinh kỵ phảng phất đều có thể nghe được dòng lũ lao nhanh hùng vĩ hồi âm, dường như đặt mình vào cùng kiếm khí trường hà bên trong, vô cùng vô tận kiếm khí như che trời sóng dữ, bài sơn đảo hải bình thường áp bách mà đến. Đừng nói là phía trước binh lính tinh nhuệ, coi như cách xa nhau rất xa binh lính, đều có thể nghe được mình trái tim phanh phanh nảy loạn, không khỏi kinh hô hoảng sợ. Kiếm khí tựa như mang theo bọc ngàn vạn quân lực đạo, chưa chém xuống, toàn bộ mặt đất đều rung động lên, gạch đá bay tứ tung, vô số mảnh vỡ bắn nhanh. Không tốt. Ngự Lâm quân phó thống lĩnh, nhất phẩm kim cương cao thủ Dương Đông Bình cho mày. Một kiếm này chính là chém về phía hắn chỗ 300 Ngự Lâm quân phương vị. Hắn lúc trước thế nhưng là thấy được Mộ Dung Đồng Hoàng phá thành một kiếm, phía sau mình 300 người coi như có thể chống đỡ được cái này một đạo kiếm khí, chỉ sợ vậy phải chết hơn phân nửa. Nhưng hắn không có dư thừa lựa chọn, lúc này hơn vạn đại quân còn chưa đứng vững theo hầu, như bọn hắn ngự lâm quân lui lại, hậu phương binh lính liền bị một kiếm này từ đó bổ ra. Khi đó đối phương muốn chiến muốn cách, đều sẽ trở nên cực kỳ đơn giản. Đem đối ứng, bọn hắn còn muốn vây khốn đối phương, tiêu hao Ngọc Liên thành khí cơ, cũng liền trở nên muôn vàn khó khăn. Cũ Đông Việt Hương Giã Vũ Phu Dương Đông Bình xin chiến, có thể cùng Mộ Dung vô địch giao thủ, không hưởng công đời này. Nói chuyện thời khắc, Dương Đông Bình rút ra Tiên Đế ban thưởng Vĩnh Huy chữ Thiên số 17 ngự đao, toàn thân khí cơ tăng vọt, quát lớn, nên địch. Từ Dương Đông Bình sau lưng, 300 tên ngự lâm quân đồng thời rút đao ra khỏi vỏ, sang sảng tiếng như cùng một cái trường xà, lại tràn đầy một loại thê lương bi tráng khí cơ. Trên đời không phải chỉ có Bắc Lương quân không sợ tử vong. Giết. Tại Dương Đông Bình một tiếng quát chói hai bên trong, 300 tên ngự lâm quân chính diện nên kích bên trên cái này một đạo quần quần kiếm quang. Thân có kim cương cảnh thực lực Dương Đông Bình thân trước binh lính, mỗi bước ra một bước đều trên mặt đất phát ra ngột ngạt chấn động. Một đao chém bổ xuống đầu, nên tiếp cái kia một đạo kiếm quang, nhưng chỉ là rằng co trong nháy mắt, liền bị quần quần kiếm quang vỡ bờ như bút bê vải rách bay rất ra ngoài, miệng phun máu tươi. Ngay sau đó là sau lưng một đám ngự lâm quân, vừa mới tạo thành trận thế, trong nháy mắt liền bị xé nứt ra một đạo to lớn khe, tử thương hơn phân nửa. Một kiếm oai, đáng sợ đến tận đây. Trải qua bị Dương Đông Bình cùng 300 ngự lâm quân lấy mệnh ngăn cản, một kiếm này uy thế mặc dù yếu bất không ít, vẫn như trước không thể khinh thường. Mắt thấy quần quần kiếm khí xông trận sắp đến, lại có một cái thanh ý lão giả xuất hiện tại kiếm khí trước đó. Lão nhân này một thân thanh sam, nhìn ngược lại cũng có chút phiêu miếu khí độ, bất quá toàn thân trên dưới treo đầy kiếm, hết thảy 18 trôi. Nếu là không biết người, chỉ sợ còn tưởng rằng lão đầu là cái nghèo túng bán kiếm người. Nghe đồn trên đời này có cái cổ quái kiếm khách, mỗi lần cùng người giao thủ, chỉ xuất một chiêu qua đi, đời này không còn dùng chiêu này, càng không động vào kiếm này. Người này liền là Đông Việt Kiếm Chỉ tông chủ Tống Niệm Khanh. Tống Niệm Khanh trẻ mang lên liền trở thành Đông Việt Kiếm Chỉ gia chủ, mỗi lần cùng người quyết đấu đều là một kiếm một chiêu. Đương nhiên, vậy có ngoại lệ. Tỷ Như từng cũng đi võ đế thành, một lần kia mang kiếm 12, cũng liền dùng 12 kiếm chiêu. Về phần kết quả, cũng liền không cần nhiều lời, đó là vương lão quái vô địch thiên hạ một giáp. Mà lần này, Tống Niệm Khanh mang theo 18 kiếm đến. Sắc một tiếng long ngâm, Tống Niệm Khanh đã rút ra trong đó một thanh kiếm, thanh sam tay áo phiêu đãng, một cước đạp xuống, đạp nát cứng rắn phiến đá, không nhanh không chậm đưa ra một kiếm. Một kiếm này chưa nói tới kinh thiên địa khiếp quỷ thần, rơi ở ngoài cửa hán trong mắt, chỉ sẽ cho rằng buồn cười, phảng phất như là một cái vừa mới bắt đầu luyện kiếm hài đồng, hết lần này tới lần khác không biết trời cao đất rộng tuyển một thanh trọng kiếm, miễn cưỡng rút kiếm lảo đảo đi loạn. Nhưng nếu là một cái kiếm pháp cao minh hạng người, liền có thể nhìn ra kiếm này kiếm chiêu chi tinh diệu, kiếm ý chi thuần hậu, kiếm khí chi hùng hồn, cũng có thể tính làm đương thời hiếm thấy. Tên là chiếu gan trường kiếm cùng kiếm khí điên cuồng va chạm, hỏa hoa vang khắp nơi. Nhưng cũng tiếc, cùng đạo kiếm khí này so sánh, lại còn kém một đoạn. Tống Niệm Khanh hướng về sau bay ngược ra 7-8 trượng khoảng cách, đụng vào trong đám người, nhất thời một mảnh gãy xương thịt vụn tiếng kêu thảm thiết, người đụng phải người, khoảng chừng 30-40 người gặp vạ lây. Cuối cùng là Ngô gia kiếm mộ lão tổ tông Ngô Kiến xuất thủ, ngự kiếm 800 chuôi, điên cuồng đụng vào kiếm khí phía trên, hao tổn trọn vẹn hơn 200, cuối cùng đem kiếm khí này đụng bại. Tại kiến thức đến Mộ Dung Đồng Hoàng cường hãn về sau, Ly Dương một các tướng lĩnh sắc mặt đều hết sức khó coi, nhưng rất nhanh liền kịp phản ứng. Bất luận đối mặt cao thủ cỡ nào, nhưng nơi này đều là Thái An thành. Bọn hắn cần dùng tính mạng thủ hộ Thái An thành. Tập hợp đông đủ trận thế, xuất kích. Theo một tên tướng lĩnh hô to một tiếng, hơn bạn quân tốt chuẩn bị kỹ càng trận thế trong nháy mắt triển khai, từ trên trăm vị cao thủ khí cơ hô ứng, riêng phần mình phụ trách một khối khu vực, đem trên bạn người lực lượng dẫn dắt tới, hình thành một cái chắc không lọt gió chính thể. Túc sát, đáng sợ, uy nghiêm. Trung điệp kinh người khí thế bắt đầu tràn ngập ra, chỉ là dùng con mắt nhìn xem, liền cho người một loại kinh tâm động phách cảm giác. Xông trận, xông trận, xông trận. Ầm ầm. Sau một khắc, tại móng ngựa lôi động âm thanh bên trong, hơn bạn binh lính từng lớp như thủy triều hướng Ngọc Liên thành trùng kích tới, mặt đất rung động không thôi. Mộ Dung Đồng Hoàng có một người phá 100.000 Bắc Mãng đại quân bao la hùng vĩ chiến tích, dù cho cái này chiến tích bên trong trộn lẫn không ít hàm lượng nước, nhưng vậy đủ để chứng minh nó đáng sợ. Dù cho trước mắt bị Khâm Thiên giám trận pháp suy yếu thực lực, nhưng vẫn như cũng là đương thời nhất nhân vật đứng đầu. Bất luận kết quả cuối cùng như thế nào, xông vào trước nhất hàng binh lính lại là chắc chắn phải chết. Nhưng bọn hắn không chút do dự, thẳng tiến không lùi công kích. Trên đời há chỉ có Bắc Lương quân không sợ chết. Lý Thuần Cương có một thức cổn long bích ta cực kỳ ưa thích, vô hình kiếm khí giấu cùng lòng đất, phát ra mặt đất. Kiếm khí lẫn nhau quanh quẩn, nhấp nô tiến lên, bất luận phía trước có gì vật ngăn cản, đều muốn bị rào vì vỡ nát. Đối mặt hàng ngàn hàng vạn binh lính trung kích, Ngọc Liên thành mặt không đổi sắc, đem kiếm gãy cắm vào mặt đất, từng tia từng sợi kiếm khí trong nháy mắt lan tràn ra, ẩn tàng trong lòng đất. Ầm ầm. Theo hắn đem trường kiếm trong tay giơ lên, ẩn tàng lòng đất kiếm khí trong nháy mắt bạo phát, lòng đất tựa như là có một đầu chân long lăn lộn, dẫn động mặt đất rung động. Bất quá là ở trong chớp mắt, phạm vi trên trăm trượng mặt đất toàn bộ vỡ vụn, khói bụi bay lên. Mà tại cái này phạm vi trăm trượng bên trong binh lính, hãm sâu vỡ vụn trong lòng đất, người hô ngựa mình, khó mà khởi hành. Vậy có số rất ít binh sĩ bị tán giật kiếm khí đánh trúng, máu me đầm địa, tướng chết thê lương. Trăm trượng bên ngoài binh lính nhất thời không cách nào đình chỉ công kích, ngược lại tạo thành cho tới nay nghiêm trọng nhất tử thương. Đều là trung nguyên binh sĩ, ta không hy vọng các ngươi chết ở chỗ này, ta hy vọng các ngươi có thể chết ở quan ngoại, chết tại cùng Bắc Mãng trong chiến đấu. Ngọc Liên thành giống như tại tự lẩm bẩm, thanh âm bình thản, lại tràn đầy kỳ dị lực lượng, gọi người không tự chủ được nghe theo tin phục. Trong lúc nhất thời chiến ý giảm nhiều. Tốt đa so với cái này một nguyên nhân, thực tế càng quan trọng một nguyên nhân, thì là tại đại trận áp chế dưới, muốn giết hết cái này hơn bạn tinh nhuệ, là một kiện cực kỳ tốn lực khí sự tình. Mà tới tương phản, thì là Mộ Dung Đồng Hoàng bây giờ mong muốn hấp thu thiên địa nguyên khí, trở nên cực kỳ khó khăn. Đồng thời, tại cái này trong kinh thành, nhưng vẫn là có mấy cái khó giải quyết nhân vật cần hắn đi giải quyết. Là có thể bất chút khí lực, vậy dĩ nhiên liền muốn mất chút. Những binh lính này thì cũng thôi đi, bọn hắn là chung với mình chức trách. Nhưng các ngươi những người giang hồ này sĩ, rõ ràng không quản các ngươi sự tình, lại vẫn cứ muốn tham dự việc này bên trong, vậy coi như thật nên đánh. Câu nói này nói xong, Mộ Dung Đồng Hoàng thân hình lóe lên, lập tức xuất hiện tại Đông Việt Kiếm Chỉ Tông chủ Tống Niệm Khanh trước mặt. Tống Niệm Khanh vốn tại điều thức, nhưng thân vì thiên hạ có ít kiếm đạo cao thủ, phản ứng tự nhiên không chậm. Chỉ gặp hắn tay dựng thẳng kiếm chỉ, hướng về phía trước một dẫn, còn thừa 17 kiếm giống như một hàng dài, kiếm đuôi sát bên mũi kiếm, một kiếm tiếp lấy một kiếm, hướng Ngọc Liên Thành bay đâm đi qua. Nhìn như là cùng một kiếm thế, nhưng mỗi một kiếm đều có khác biệt, trình bày vị này kiếm đạo đại gia đối với kiếm pháp không đồng cảm ngộ. Ngọc Liên Thành đối mặt cái này đâm tới 17 kiếm, bấm tay hướng thứ một thanh kiếm mũi kiếm bắn ra, đầu ngón tay ngưng tụ ra một đoàn cực kỳ tinh túy vỡ vụ chi lực. Khi một tiếng thanh thúy tiếng vang về sau, tên là người già trưởng kiếm từ mũi kiếm bắt đầu nổ tung, mũi kiếm nổ đến kiếm đuôi, lại từ kiếm đuôi truyền lại từ kiếm thứ hai mũi kiếm, lại từ mũi kiếm nổ tung, nổ chí kiếm đuôi, lòng vòng như vậy lặp đi lặp lại. Ngắn ngủi một cái hô hấp thời gian, 17 trôi nổi tiếng thiên hạ trưởng kiếm lần lượt nổ tung, hóa thành một mịn. Mà mỗi một thanh trưởng kiếm nổ tung, Tống Niệm Khanh sắc mặt liền trắng bệnh một điểm. Đến lúc cuối cùng một thanh trường kiếm nổ tung, hắn toàn bộ mặt người sắc đã trắng bệnh như tờ giấy, gần như không gặp nửa điểm huyết sắc, thân hình lảo đảo. Mà cái kia vỡ vụn chi lực lại còn thừa lại một sợi, tại cuối cùng một thanh trường kiếm trôi kiếm nổ tung trong chớp mắt ấy cái kia, lấy sét đánh không kịp bưng thai chi thế, đột nhiên bắn vào Tống Niệm Khanh trong lồng ngực. Thế là, Tống Niệm Khanh ngực trong nháy mắt bị máu tươi ướt nhẹp, trước mắt hoàn toàn mơ hồ, trung điệp ngã xuống, trước khi hôn mê nghe được câu nói sau cùng, lờ mờ là lần thứ hai Lương Mãng đại chiến trước, các ngươi Đông Việt kiếm chỉ giết chết Bắc Mãng thiết kỵ 10.000 người, nếu không từ đó xóa tên giang hồ. Ngay sau đó bước Tống Niệm Khanh vết xe đổ là Ngô gia kiếm mộ lao tổ tông Nô Kiếm. Hơn 60 vào kinh thành, xác lập thái tử Trư Vương thời khắc, làm phòng tào trưởng khanh quấy rối, Ngô gia lão tổ tông liền từng phụ mệnh mang kiếm 800, trấn thủ hoàng cung nhất phương. Đáng tiếc, vẫn là bị Tào Thanh Y phá cửa mà vào. Mà gần đây, vị này Ngô gia lão tổ tông tại triều đình an bài xuống, lần nữa vào kinh thành, lần này thì là vì đối phó Mộ Dung Đồng Hoàng tôn này thiên hạ đệ nhất. Trên thực tế, Ngô gia kiếm mộ thụ đời trước Ngô gia kiếm quan, cũng chính là Bắc Lương Vương phi Ngô Tố ảnh hưởng, càng khuynh hướng cùng Bắc Lương. Nhưng ly dương thế lớn, ngoại trừ núi Võ đang số rất ít bản thân vào chỗ Bắc Lương bốn châu giang hồ thế lực bên ngoài, lại có mấy cái có thể cự tuyệt ly dương vương triều yêu cầu. Nô gia lão tổ tông ngón tay cùng nhau, còn sót lại 600 trường kiếm trùng trùng điệp điệp hướng Ngọc Liên Thành bay bắn xuyên qua, già mua khuôn mặt bên trong ẩn ẩn mang theo vẻ hưng phấn. Bởi vì một ít duyên cớ, hắn không thể tới kịp tiến đến Huy Sơn Tuyết Lớn hội. Đối với vị này không thể tranh luận thiên hạ đệ nhất, nô gia lão tổ tông một mực đều muốn tìm cơ hội đọ sức đọ sức. Đương nhiên, hắn cũng biết, cái này cái gọi là đọ sức hơn phân nửa là mình bị đối phương ba chiêu hai thức đổi phần. Bất quá đáng tiếc, Ngô gia lão tổ tông vẫn là đoán sai. Ngọc Liên Thành chỉ dùng một chiêu, càng trực tiếp tới nói, một quyền. Một quyền này nhìn như chậm chậm đẩy ra, lại nhanh kinh người, mới đầu không có chút nào kinh người chỗ, như bình thường anh nông dân huy quyền. Nhưng theo nắm đấm chậm chậm đẩy ra, lại phản phất càng biến càng lớn, trong chớp mắt liền tựa như một tòa quyền núi đón, gió mạnh gào thét, che khuất bầu trời, súng nhiếp toàn bộ tầm mắt. Thiên hạ bất bật, tại một quyền này trước mặt đều rất giống trở nên không có ý nghĩa. Bao quát phi kiếm kia 600, trong nháy mắt liền có 300 chuôi đánh gãy, lại trong nháy mắt mặt khác 300 chuôi bị chấn đoạn. Cuối cùng một quyền này đánh vào Ngô gia lão tổ tông ngực. Lão tổ tông thổ huyết bay ra, tại trước khi hôn mê đồng dạng nghe được một câu, bất quá lại muốn ngắn gọn nhiều. Giết Bắc Mãng thiết kỵ 20.000. Tại Ngọc Liên Thành đem giang hồ cao thủ hoặc giết hoặc thương về sau, đang muốn rời đi thời khắc, cái kia một đám đến từ Khâm Thiên giám tiên nhân rốt cục lộn xộn đạp mà đến. Làm cản. Trong đó một tên chỗ đứng ở giữa, rộng thùng thình bên trong ống tay áo mơ hồ có thể thấy được mặc giáp trụ có kim giáp tiên nhân nhướng mày, phát ra quát lạnh. Hắn lườm liếc bốn phía chiến ý tiêu hết binh lính, bỗng nhiên hóa thành một đoàn kim quang nổ tung, lướt về phía luyện thành kim cương thể phách ngự lâm quân phó thống lĩnh Dương Đông Bình trên thân. Dương Đông Bình vốn là thụ thương không nhẹ, thần sắc cảm đạm, trong nháy mắt bị tiên nhân phụ thể, lập tức toàn bộ người kim quang đại phóng, chiếu sáng rạng rỡ. Ánh mắt của hắn lần nữa quét về phía Mộ Dung Đồng Hoàng, khóe miệng lướt lên một chút lành ý. Dương Đông Bình không có lựa chọn ngự đao làm binh khí, đưa tay tùy ý trên không trung một chảo, trong tay liền thêm ra một cây toàn thân quanh quần tử điện màu vàng trường thương, thương vẽ có tối nghĩa thâm thúy đạo giáo mây ban. Dương Đông Bình hướng về phía trước đập mạnh, khí thế như hồng. Trường thương trong tay phá không, như kim giáp chiến thần đâm về Mộ Dung Đồng Hoàng cái trán. Ngọc Liên Thành hời hợt quát tay, năm ngón tay một trường, liền tóm lấy cái kia cán màu vàng trường thương. Tùy ý tử điện trùng kích, vẫn như cũ bất động như núi. Dương Đông Bình cho mày, ý đồ lấy quét ngang ngàn quân như quyển tịch tư thái đập nát cái này phàm nhân đầu, nhưng là cái kia cây trường thương khẽ động không động, khí cơ chấn động phía dưới, biểu tượng tiên nhân thiên uy màu vàng áo giáp một trận rung động. Ngọc Liên Thành năm ngón tay thêm nặng lực đạo, màu vàng trường thương lập tức phát ra một tiếng thình thịch tiếng vang, đúng là bị hắn tiện tay bắt gãy. Ngay sau đó tiện tay lại là ném một cái, mũi thương hướng hóa thành một đạo kim quang, đâm vào Dương Đông Bình đầu vai, đem hắn toàn bộ người mang bay ra ngoài. Mà sắp đến đem đập vào mặt đất thời khắc, toàn thân kim quang đã cực nhanh tốc độ tiêu tán rút đi. Một vòng sáng chói bạch hồng dâng lên, hướng lên bầu trời tấn mãnh lao đi. ta từ trên trời đến, ta hướng bầu trời. Phàm nhân có thể làm khó dễ được ta? Chỉ tiếc, hắn gặp Mộ Dung Đồng Hoàng. Cái này giết lục địa thần tiên như giết chó thiên hạ đệ nhất. Một đạo rất nhỏ kiếm quang đột nhiên từ trong ống tay bay ra, trong nháy mắt liền đuổi kịp cái kia một đạo sáng chói bạch hồng, sau đó kiếm quang đột nhiên đính tại ánh sáng trắng phía trên, để nó không thể không lấy càng nhanh tốc độ rơi xuống mặt đất. Phanh! Một thân trầm đục, lúc trước cái kia cao cao tại thượng tiên nhân rơi tại Ngọc Liên Thành dưới chân, Lý Tĩnh Chính đính tại hắn trên trán. Thằng ngại danh, mà dám! Tiên nhân nghiến răng nghiến lợi, khi nào như vậy bị phàm nhân ở trên cao nhìn xuống qua. Ngay tại cái kia cầm kiếm mà đứng, đỉnh đầu hoa sen quan hòa khí bạch hạc ba vị tiên nhân giống như cùng động thủ cứu viện thời khắc, Ngọc Liên Thành một cước trùng điệp giẫm tại tiên nhân trên mặt, bởi vì một cước này lực lượng dùng quá lớn, tiên nhân nhất thời hóa thành khí lưu màu vàng nóng tán loạn ra, từ đó tiêu tán giữa thiên địa. Cái thứ nhất, Ngọc Liên Thành giống như tự lẩm bẩm. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 526. Cha vợ, muốn chết như thế nào? Chương 526. Cha vợ, muốn chết như thế nào? Khoảng cách chỗ cửa thành chiến trường có lẽ 2 dặm đường bên ngoài một bức tường cao bên trên, có 3 vị quần chúng nên ngang hoặc ngồi hoặc chiến, ngoại trừ dung mạo không đáng để ý Hoa Đảo Kiếm Thần Đặng Thái A cùng áo xanh Phong Lưu Tào Trưởng Khanh bên ngoài, còn nhiều hơn một vị áo trắng như tuyết, hai đầu lông mày mang theo một chút yêu dị áo trắng Lạc Dương. Ngày xưa Bắc Mạng thứ nhất ma đầu, bây giờ Trục Lộc Sơn giáo chủ áo trắng Lạc Dương nhìn chăm chú trận kia có thể xưng tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả chiến trường, hai đầu lông mày lộ ra vẻ đăm chiêu. Hơn 60 vị Long Hổ Sơn tổ sư ra cùng nhau hạ phàm, nhìn như xưa nay chưa từng có hành động vĩ đại, thực tế thụ thiên đạo hạn chế. Phần lớn bất quá là nhân gian kim cương thể phách cùng chỉ huyền cảnh khí cơ, nhiều nhất bất quá nắm giữ mấy loại giảm bớt đi nhiều tiên nhân huyền thông, hổ giấy mà thôi. Bất quá ở giữa cái kia 7-8 cái, coi như suy yếu tu vi, nhưng ít nhất cũng là thiên tượng cao thủ, nhất là ở giữa nhất 3 vị đại chân nhân, cũng có thể tính làm đạo giáo thánh nhân a. Đặng Thái A lấy tay chống đỡ cái đầu, ha ha cười nói, ba người kia bên trong, rút kiếm, hẳn là Long Hổ Sơn sơ đại thiên sư. Đầu đội hoa sen, là Ly Dương Vương triều thủ vị hộ quốc chân nhân, thiên sư phụ tử Kim Ao Sen, nghe nói liền là tại trong tay người này tạo nên. Mà cái kia bị kỵ bạch lộc, theo bối phận để tính, vẫn là Tề Huyền Chánh sư thúc, đều là nổi tiếng đại nhân vật. Chỉ tiếc, những tiên nhân này hạ giới, thực lực thủ đoạn đột nhiên ngã, liền xem như có trận pháp đem trợ, vậy tất thua không thể nghi ngờ. Ai bảo bọn hắn đối mặt là Mộ Dung Đồng Hoàng, cái này một người độc đoán tiên hạ cao thủ quái vật. Thanh Sam Tào Trường Khanh chắp tay sau lưng, giọng điệu bình thản. Lạc Dương nhàn nhạt lườm Tào Trường Khanh một chút, ha ha cười nói, "Tào quan tử, Mộ Dung Đồng Hoàng dưới mắt xem như ngươi minh hữu, nếu là hắn có thể đem Thái An thành huyên náo long trời lở đất, các ngươi Tây Sở tình cảnh cũng muốn rất nhiều, làm sao còn không xuất thủ?" Tào Trường Khanh bất bình không nhặt nói, không nội, lấy Mộ Dung Minh chủ tu vi, một đám trích tiên người còn không làm gì được hắn. Huống chi, Lạc giáo chủ chính là Mộ Dung Minh chủ hồng nhan chi kỷ, còn có thể ổn thỏa điếu ngư đài, ta Tào Trường Khanh lại như thế nào có thể ra tay trước? Anh hùng cứu mỹ nhân bất quá thế gian nhất không thú vị xáo lộ một chồng, nhưng nếu đẹp cứu anh hùng, coi như hoàn toàn khác nhau. A, có đúng không? Lạc Dương hẹp dài mắt vượng nhíu lại, toàn thân đều toát ra một câu nguy hiểm khí tức. Tốt, tốt. Hai vị, chúng ta vẫn là chuyên chú xem kỳ ta. Đặng Thái A ngăn tại giữa hai người, mặt lộ cười gượng, làm hòa sự lão. Lúc trước Huy Sơn Tuyết lớn hội, lại không phải là không có gặp qua Mộ Dung thủ đoạn, làm gì thay hắn lo lắng, chúng ta an tâm xem kịch là được, nhìn một cái thống nhất Trung Nguyên Ly Dương Vương triều, còn có cái gì áp đáy hòm thủ đoạn. Lạc Dương lạnh hừ một tiếng, sắc cơ dần dần liễm. Tào Trường Khanh trên mặt ý cười, phản phất hoàn toàn không có đem lúc trước sự tình để ở trong lòng. Chỗ cửa thành trên chiến trường, ngay tại Ngọc Liên Thành một cước đem cái kia kim giáp tiên nhân triệt để giẫm chết về sau, đông đảo tiên nhân giận không kềm được. Trong đó một vị phi kiếm tiên nhân càng không cách nào kiềm chế lửa giận, tại thằng nhãi danh sao dám tiếng quát mắng bên trong, khống chế 100.000 trôi tử kim phi kiếm, như mưa lớn mưa to hướng Mộ Dung Đồng Hoàng chút xuống. Mà cái kia vị chân đạp phi kiếm tiên nhân cưỡi gió mà đi, trong miệng nói lẩm bẩm, trước ngực mới dần dần lơ lửng ra một khối tinh lích sáng long lanh hốt, cùng loại cùng đại thần báo chiếu lúc bài trong tay tử. Tên là Triệu Chính Thật tiên nhân cầm trong tay trắng loáng ngọc hốt vung lên, lần nữa đánh ra một đạo như kiếm bình thường bạch quang, theo sát mưa tên hướng Ngọc Liên Thành đánh kích mà đến. Ngọc Liên Thành hướng về phía trước bước ra một bước, năm ngón tay luân chuyển, tại khí lưu đánh nổ bên trong, một quyền hướng lên trời bành ra, quyền cương hóa thành một đầu không thể tan tác máu cầu rồng, đụng vào từ họa trời tả dày đặc kiếm trận. Máu cầu rồng mang theo bá đạo không ai bị nổi khí cơ, thế như trẻ che sông mở kiếm trận, cùng ngọc hốt vung ra bạch quang giao kích cùng một chỗ. Ngắn ngủi ngưng trệ về sau, bạch quang trực tiếp sụp đổ. Quyền cương thẳng tiến không lùi, đụng nát ngọc hốt, lại đâm vào tiên người trong thân thể. Tiên nhân ngực bị mở ra một cái độc lớn, dùng không thể tự tin ánh mắt nhìn xem Mộ Dung Đồng Hoàng. Mộ Dung Đồng Hoàng chỉ là nhàn nhạt nói một câu, cái thứ hai. Khi lời nói rơi xuống, tiên nhân Triệu Chính Thật hạ chẳng cùng lúc trước kim giáp tiên nhân hạ chẳng không có sai biệt, hóa thành vân khí đổ xuống ra. Tiên nhân trường sinh, tiên nhân không trường sinh. Bất quá trong nháy mắt, hai vị tiên nhân đã tan thành mây khói. Không chỉ là bởi vì tiên nhân thực lực tổn thất lớn, càng bởi vì cái này Mộ Dung Đồng Hoàng chính là hàng thật giá thật thiên hạ đệ nhất. Bọn này tiên nhân trong tay hắn, căn bản là không nổi bao nhiêu bằng nước. Còn thừa mấy chục vị các tiên nhân nhìn nhau, nhưng bọn hắn cũng không đổi sắc, chỉ có tức giận. Sau một khắc, có hơn 30 vị tiên nhân cùng nhau mà ra, khí cơ cấu kết, trong nháy mắt kết thành một vị tiên nhân đại trận. Mà đại trận trung tâm nhất, thình lình lại là Mộ Dung Đồng Hoàng. Nhiều tiên nhân như vậy liên thủ, Mộ Dung Đồng Hoàng thật sự là hết sức vinh hạnh. Cũng không biết các loại có thể hay không đón lấy ta một kiếm. Đối mặt cái này đầy trời tiên nhân, Ngọc Liên Thành sát thực chỉ xuất một kiếm. nhưng đối với cái này có thể xưng kiếm đạo đệ nhất nhân Mộ Dung Song Khôi tới nói, đã có thể đem ngàn vạn kiếm pháp ngưng vì phản pháp quy chân một kiếm, cũng tương tự có thể đem vô cùng đơn giản một kiếm hóa thành ngàn vạn đạo bất đồng kiếm thế. Thế là một kiếm này vung ra, kiếm khí lát thành thiên la địa võng, tầng tầng dày đặc. Kiếm quang đồng dạng huyễn hóa ra ngàn vạn đạo lóa mắt kim mang, tràn ngập cái này sắc bén khí cơ. Mỗi một đạo kiếm quang đều tràn ngập cắt chém hư không đáng sợ lực lượng. Chính là tiên nhân bị một đạo kiếm quang chính diện chém trúng, cũng muốn một phân thành hai. Nhìn như đơn giản một kiếm, nhưng trong phút chốc liền biến thành thế gian phức tạp nhất đáng sợ, sâu không lường được nhất một kiếm. Xuy xuy xuy, kiếm khí tiếng xé gió không ngừng rung động, từng đầu kiếm khí xuyên thấu tiên nhân thân thể. Cái này một ngày, tiên nhân như mưa rơi. 3, 4, 5, 10, 11, 12, 33, 30 năm. Ngọc Liên thành số cái này từng cái từ không rơi xuống tiên nhân, cuối cùng không khỏi lắc đầu thở dài, ngươi nói các ngươi, ở trên trời đợi đến thật tốt, chạy đến nhân gian làm gì, còn chưa đủ ta một cái. Vô cùng đơn giản một kiếm, liền có hơn 30 vị tiên nhân như mưa rơi. Bọn hắn như thành thành thật thật, xếp vợ điểm điểm đợi ở trên trời, Mộ Dung Đồng Hoàng chưa hẳn có thể cầm bọn hắn như thế nào. Chí ít hiện tại không thể. Nhưng bọn hắn hết lần này tới lần khác phải chạy đến thế gian đến tìm đường chết. Một đám bất quá kim cương, chỉ huyền cảnh ra hỏa, vậy dám mạo phạm hắn cái này Mộ Dung vô địch. Không phải tìm đường chết, vẫn là cái gì? Bất quá bọn này hạ phàm tiên nhân bên trong, chân chính khó giải quyết những người kia cũng không xuất thủ, ngược lại là muốn xem bọn hắn có thủ đoạn gì. Người đối trên trời tiên nhân cực kỳ có ý kiến. Cưới Lộc Tiên người thần sắc vẫn lạnh nhạt như cũ. Không có. Ngọc Liên Thành lắc đầu, cười nói, mặc dù ta chán ghét các ngươi ở trên trời khoa tay múa chân, nhưng ta rõ ràng, hiện nay này thế giới quy củ rất đơn giản, vậy bất quá là lấy mạnh hiếp yếu, lấy nhiều khi ít, bằng trí ngu dốt. Các ngươi thả câu khí vận cũng tốt, chúng sinh vì cờ cũng được, đều là như thế. Cưới Lộc Tiên nhân trầm ngâm một lát, khẽ gật đầu, là cái này lý. Đã các ngươi đều tán đồng cái này lý, cái kia thực lực của ta mạnh hơn các ngươi, đem các ngươi đều chém, cũng nên đều không oán không hối mới đúng. Ngọc Liên Thành. Cưới Lộc Tiên nhân nhẹ gật đầu, là cái này lý. Trong tay rút kiếm Long Hổ Sơn Sơ đại tổ sư ha ha một cười, ngươi như bị chúng ta giết, vậy cũng đồng dạng nên không oán không hối. Là cái này lý. Ngọc Liên Thành lặp lại Cưới Lộc Tiên nhân lời nói, nhưng rất nhanh ngự chuyển hướng, dùng mang theo thổn thức giọng nói, chỉ tiếc ta cái này đầu lâu, trên đời người nào có thể chặt chi. Lại để cho ta tới thử một chút. Rút kiếm tổ sư ha ha một cười, toàn bộ người mang theo một loại siêu thoát phàm trần vận bị, một kiếm hướng Ngọc Liên Thành đâm đi qua. Mà cái này một cỗ phiêu miếu khó lường vận bị vậy dung nhập trong kiếm thế, khiến cho một kiếm này càng phát ra phiêu miếu linh hoạt kỳ ảo. Kiếm khí phảng phất từ phía chân trời buông xuống mà xuống, như muốn đem Ngọc Liên Thành bao phủ trong đó. Một kiếm này để Ngọc Liên Thành nghĩ đến tên là Diệp Cô Thành cố nhân, nghĩ đến hắn kia thiên ngoại một kiếm, cái kia như trời xanh mây trắng, không tỉ vết vô cấu kiếm chiêu, cùng rút kiếm tiên nhân cái này tiện tay một kiếm so sánh, tựa hồ khác rất xa. Thế là Ngọc Liên Thành liền sử dụng thiên ngoại phi tiên, đối một vị hàng thật giá thật kiếm tiên, dùng ra phàm nhân sáng tạo thiên ngoại phi tiên. Một kiếm này nhanh chóng mà huy hoàng, phiêu miếu mà linh động, thuận tiện giống như thương khung cao thiên phía trên, có ngày người huy động thần kiếm, nghiêng đâm mà ra. Đây là Ngọc Liên Thành thiên ngoại phi tiên. Ken một tiếng, hỏa hoa vang khắp nơi. Rút kiếm tiên người sắc mặt tái đi, dưới chân mặt đất răng rắc tiếng tạch tạch đâm đại tác, nguyên bản liền vỡ vụn mặt đất bắn bay mà ra, hướng phía bốn phương tám hướng bắn ra. Lập tức có từng đạo kêu thảm thanh âm vang lên, lại là một chút né tránh không kịp binh lính gặp vạ lây, một khi bị đập trúng, liền phảng phất bị một viên đạn pháo đánh trúng bình thường, lập tức cốt nhục vỡ vụn, thân thể bay tứ tung, vô cùng thê thảm. Rút kiếm Long Hổ Sơn Sơ đại tổ sư lão đảo lùi về phía sau mấy bước, lòng bàn tay run rẩy dữ dội. Hắn chỉ cảm thấy một cỗ hung hành khí cơ thấu qua thân kiếm, tràn vào lòng bàn tay, lưu chuyển kinh mạch, tại thể nội tùy ý va chạm. Ngọc Liên Thành không có nói kiếm truy kích. Đây cũng không phải là bởi vì hắn võ đức dồi dào, mà là bởi vì Cưới Lộc Tiên Nhân xuất thủ. Chỉ gặp Cưới Lộc Tiên Nhân nhẹ nhàng đá một cái dây cương, Bạch Lộc tọa kỵ bước về phía trước một bước. Lập tức liền có một cỗ mênh mông tràn đầy khí cơ di tán mà ra, vỡ vụn mặt đất bị tức cơ mang theo khỏa, nhấc lên một đạo nặng nề đá vụn màn che, hướng Mộ Dung Đồng Hoàng đổ ập xuống đánh tới. Mộ Dung Đồng Hoàng trở tay một kiếm vung ra, đem đá vụn màn che chém ra. Ngay sau đó lại là một quyền khoáy động mà ra, đem hướng hắn bay tới một đóa hoa sen số nát. Đến, để ta xem các ngươi tiên nhân thủ đoạn, tuyệt đối không nên khiến ta thất vọng a. Ngọc Liên Thành hai tay cầm kiếm gãy, tuyệt mỹ trên khuôn mặt mang theo mãnh liệt chiến ý còn thừa 20-30 cái tiên nhân lẫn nhau, riêng phần mình thi triển tuyệt kỹ, hướng Ngọc Liên Thành dễ tới. Trong đó, tự nhiên là lấy Cưới Lộc Tiên Nhân cái kia ba vị thủ đoạn kinh người nhất. Cưới Lộc Tiên người hóa thành một mảnh mênh mông kim quang, vẩy vào mấy trăm tên tinh nhuệ binh lính trên thân. Cái này chút binh lính thân hiện kim quang, vũ dũng dị thường, khí cơ tương hợp, hung hãn không sợ chết hướng Ngọc Liên Thành dễ tới. Mà một khi binh lính bị giết chết, kim quang lại sẽ lập tức chuyển rời đến còn thừa binh lính trên thân. Nơi này có hơn vạn binh lính, bọn hắn muốn nên thủ hộ Thái An thành. Đã bọn hắn không có chiến ý, đã bọn hắn không có hung hãn không sợ chết quyết tâm, liền để cho mình đến giúp bọn họ một tay. Hoa Sen Quan lão đạo hai tay làm nâng tháp hình, sau lưng huyễn hóa ra bốn tôn pháp tướng, phân biệt bấm niệm pháp quyết bốc chỉ, lấy bốn loại khác biệt tiên thuật hướng Ngọc Liên Thành đánh sát mà đi. Tay cầm Úc Lũy Long Hổ Sơn tổ sư không có vọng động. Hắn tại kết ấn, theo thời gian trôi qua, trên người hắn khí cơ càng phát ra kinh người. Có thể tưởng tượng, một khi để hắn kết thành này ấn, đem hội bạo phát đáng sợ đến mức nào uy lực. Đánh còn thật là náo nhiệt, nên ta đến thêm một mùi lửa. Một mực tại bảng quan Tạ Quan ứng tự lẩm bẩm, đột nhiên hai vai lắc một cái, hai tay áo hướng lên vừa nhấc, phảng phất là muốn đem thiên hạ đều chứa vào song trong tay áo. Thiên hạ gió mát, hai tay áo khỏa chi. tốt đẹp non sông, một vai trọng chi. Tám tỷ khởi trận. Khâm Thiên Giám trên không, đột nhiên xuất hiện khắp nơi lớn nhỏ không thôi tám nước ngọc tỷ, khí vận tiết ra ngoài, nhấc lên một trận báo táp gió lốc lớn, còn sót lại tám quốc khí vận vẫn như cũ không thể khinh thường. Tạ Quan đứng thần sắc càng ngưng trọng thêm, giơ cánh tay lên, một cái tay hướng về phía trước nhẹ nhàng bung lên, thình lình chỉ hướng Mộ Dung Đồng Hoàng chỗ phương hướng. Phi lễ chớ nhìn, có hai đạo tràn đầy khí vận từ ngọc tỷ trung lưu tả mà ra, hướng phương xa bay đi, muốn phủ kín Ngọc Liên Thành hai mắt. Tạ Quan đứng lại giật giật đầu ngón tay, tiếp tục vô cùng nhẹ như mây gió nói ra một câu, phi lễ chớ nghe. Lại có hai đạo tràn đầy khí vận hóa thành trường hà bay ra, muốn ngăn chặn Ngọc Liên Thành hai mắt. Phi lễ chớ nói, phi lễ chớ động. Tám nước ngọc tỷ khí vận liên tục bay ra. Nếu là phía trước ba câu phi lễ trả lại người có lưu một chút hy vọng sống, cái kia một câu cuối cùng phi lễ chớ động liền là đáng sợ nhất sát chiêu. Có lẽ phi lễ chớ động chỉ có thể định trụ Mộ Dung Đồng Hoàng một chớp mắt, nhưng đối với mấy vị kia tiên nhân đến nói, một chớp mắt cũng đủ để chí mạng. Hô. Tạ Quan đứng thở ra một hơi thật dài, sắc mặt hơi tái nhợt. Hiển nhiên, mong muốn chủ trì cái này 8 tỷ đại trận, đối với hắn mà nói cũng là một kiện cực điểm gánh vác. Nhưng nếu có thể đem Mộ Dung Đồng Hoàng trọng thương hoặc là giết chết, cái kia đây hết thảy đều là đáng giá. Ầm ầm. Đột nhiên, phương xa truyền đến một trận to lớn tiếng oanh minh. Toàn bộ Thái An thành đều phảng phất chấn động một lát, sở hữu người trong lòng đều phủ lên một tầng kinh hãi cảm xúc, càng có không biết bao nhiêu người như con ruồi không đầu tán loạn. Không tốt, đám phế vật kia tiên nhân căn bản không phải gia hỏa này đối thủ. Tạ Quan đứng trong lòng hiện lên vẻ hoảng sợ, hắn cảnh giới đương thời cơ hồ không người có thể so sánh với, tăng thêm bản thân là luyện khí sĩ, am hiểu nhất cảm giác hết thảy hùng ách dấu hiệu. Vậy nguyên nhân chính là như thế, hắn mới tự xưng là thoát thân bản sự thiên hạ đệ nhất. Ngay tại vừa rồi trong chớp mắt ấy cái kia, hắn sinh ra một loại dùng mình cảm giác. Liền xem như năm đó nguy hiểm nhất thời điểm, cũng chưa từng như vậy kinh tâm động phách. Hết thệ căn bản vốn không cho Tạ Quan ứng suy nghĩ nhiều, phương xa bén nhọn tiếng xé gió vang lên, nhưng gặp sóng khí hoành không, như nộ long quét sạch, như thiểm điện bắn nhanh mà đến, trong chớp mắt xuyên qua phố dài, hướng rắn sàn nhà mặt đường ẩm vàng cuốn ngược, chảy ra một đạo dài đến vài dặm khe rãnh. Cái kia sóng khí đã đi tới Khâm Thiên Giám trước đó. Sóng khí bên trong người còn chưa đặt chân Khâm Thiên Giám bên trong, gió mạnh đã hóa thành sóng lớn bài sơn đảo hải mà đến, để Khâm Thiên Giám môn tường vỡ vụn, gạch đá bay tứ tung. Lão trưởng, ngươi sao liền đối con rể sát ý lớn như vậy? Nộ long sóng khí tiêu tán, hiện ra một đạo thon dài màu đen bóng dáng. Hắn đưa tay đem hai mắt một vòng, phản phất xóa đi rơi đoạn đường vô hình bình phong. Hai mắt chậm chậm mở ra, Mộ Dung Đồng Hoàng dùng mang theo trêu tức dáng tươi cười nhìn xem Tạ Quan đứng. Bất quá không quan hệ, ta đối với ngươi sát ý vậy không nhỏ. Nói đi, muốn chết như thế nào? Chỉ cần không chết quá loè loẹt, ta tận lực thỏa mãn ngươi. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 527. Thế gian không cá chuẩn chương 527, thế gian không cá chuẩn Khâm Thiên Giám. Mộ Dung Đồng Hoàng cười mỉm nhìn xem Tạ Quan đứng. Tạ Quan đứng trong lòng thở dài một tiếng, cuối cùng vẫn là không tới kịp chạy trốn, tiếp xuống sẽ phải phiền toái. Nhưng hắn rất nhanh chỉnh lý tâm tình, cười mỉm nhìn về phía Mộ Dung Đồng Hoàng, Mộ Dung Minh Chủ, Tạ Mộ trong lòng có mấy nỗi nghi hoặc, có thể vì tại hạ giải đáp. Ngươi có nhạc phụ cùng sắp chết người hai thân phận, nhưng rằng không sao. Ngọc Liên Thành trên mặt cười mỉm. Xin hỏi Long Hồ Sơn tiên nhân ở đâu? Tạ Quan đứng nói. Hắn thực sự không chịu tin tưởng, trải qua hai cái đại trận trấn áp, gia hỏa này còn có thể tùy tiện trấn sát hạ phàm tiên nhân. Ngọc Liên Thành khẽ miệng phát họa lên mỉm cười, tiên nhân. Tiên nhân đều thành tiên nhân tấm. Cái này là ý gì? Tạ Quan đứng nhướng mày. Ta cùng Vương Tiên Chi trận chiến cuối cùng, hắn sử dụng rời núi, rời một tòa binh khí núi đến. Ngọc Liên Thành cười nói, ta lúc trước liền là phòng theo hắn một chiêu này, vậy rời một ngọn núi, đem tất cả tiên nhân toàn bộ trấn áp mà xuống, đem bọn hắn từ tiên nhân biến thành tiên nhân tấm, toàn bộ đè ép. Tạ Quan đứng vẫn khó hiểu nói, nhưng một chiêu kia rời núi, hội tiêu hao đại lượng chân khí, mà bây giờ thân ngươi chỗ Thái An thành bên trong, thu đại trận ảnh hưởng, thiên tượng cảnh tiên nhân cảm ứng rất là suy yếu, mong muốn hấp thu thiên địa chi lực vậy trở nên cực kỳ khó khăn, nhưng ta nhìn ngươi bây giờ không hề giống là khí cơ tổn hao nhiều bộ dáng. Bởi vì ta tại trả lại kiếm Thái An trước, liền làm đầy đủ chuẩn bị. Ngọc Liên Thành lật bàn tay một cái, trong lòng bàn tay chẳng biết lúc nào nhiều hơn một cái màu vàng tinh cầu, tản mát ra một cỗ tà dị ba động. Vật này tên Tà Đế Xá Lợi, cũng được xưng là Thánh Xá Lợi. Có lưu trữ chân nguyên cùng tinh khí hiệu quả, chính là bằng vào vật này, bên ta mới có thể bảo trì dồi dào khí cơ. Thì ra là thế, muốn không đến thời gian lại có như thế kỳ vật. Tạ Quan đứng giọng điệu bình thản, thân hình hắn từ thực hóa hư, dần dần nổi lên sóng nước gợn sóng, lần này thật là Tạ Mộ không có tính tới, Mộ Dung Minh Chủ, chúng ta lần sau gặp lại. Khi câu nói này nói xong, một trận gió thổi qua, Tạ Quan đứng thân hình cũng liền tựa như một sợi như khói xanh phiêu miếu không thấy. Nhạc phụ đại nhân, loại này vô vị thủ đoạn, cần gì phải tại con rể trước mặt cố làm ra vẻ huyền bí. Ngọc Liên Thành chắp tay đứng thẳng, ánh mắt buông xuống, nhìn xem mình mặt dày, phảng phất như là có thể nhìn ra một đóa hoa đến, coi như không có ngàn dặm phi kiếm một chuyện, vì Bạch Hồ Nhi mặt, ta cũng muốn đem ngươi viên này đầu lâu cầm lấy đi đến nàng, chết không toàn thây coi như xong. Trong hư không quanh quẩn lên một tiếng hừ lạnh âm thanh, như xa như gần, như có như không, tràn đầy phiêu miếu khó lường ý vị, gọi người nghe không được chân thực. Từ bị hùng một lần, Nam Cung một lần, còn có lúc trước ra tay với ta một lần. Ngươi thiếu ba cái mạng, bất quá ngươi xem như cha vợ của ta, cho nên bất cho ngươi chủ. Chỉ cần ngươi có thể tiếp được ta ba chiêu, ta liền tha cho ngươi một cái mạng. Thế nào? Có phải hay không cực kỳ tính ra? Ta cái này khi con rể, cũng coi là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Mà khi câu nói này nói xong, Mộ Dung Đồng Hoàng dẫm chân đặt mạnh, rõ ràng không có ra sao dùng sức, khi phạm vi 10 trượng nơi, sàn nhà từng khúc rạn nứt, cát bụi bay lên. Chiêu thứ nhất, áo đen phiêu đãng, một vòng tay áo phảng phất đem sắt trời đều che đậy. Không gian bỗng nhiên dao động bắt đầu, tựa như trong cuồng phong bạo vũ một chiếc thuyền con. Mà cái này vẹn vẹn bởi vì Ngọc Liên Thành đánh ra một quyền. Nhìn như đơn giản một mạc một quyền, lại là mang theo quả phong lôi mà kích, lệnh thiên địa chấn động. Vâng, một quyền này kích ở trong hư không, mạnh mẽ quyền kình bốn phương tám hướng trùng kích, không khí như nước chảy sôi trào lên, phát ra rầm rầm tiếng vang. Ầm ầm, ầm ầm. Khâm Thiên Giám kịch liệt lung lay, cái kia hao phí không biết bao nhiêu nhân lực vật lực xây dựng mà thành kiến trúc hùng vĩ, bị bao táp sóng khí trùng kích phía dưới, liền liền tựa như gặp ngàn vạn năm phong hóa, từng tấc băng liệt, lại theo sát lấy hóa thành một mịn. Từng cây lương trụ sụp đổ, càng là gạch ngói chuốt xuống như dòng lũ. Trong lầu các tràn ngập sợ hãi tiếng thét chói tai vang lên, đông đảo luyện khí sĩ chật vật không chịu nổi chạy ra, mặt lộ sợ hãi, toàn thân phát run. Cái này chút luyện khí sĩ đặt ở phàm trần bên trong, đều là có siêu thoát phàm nhân thủ đoạn tiên gia nhân vật, nhưng ở như thế kinh thiên động địa quyền thế trước mặt, nhưng vẫn là sinh ra tựa như con kiến hôi đảo giác. Khí lưu phun trào bên trong, một bóng người mạnh mẽ từ trong hư không ép ra ngoài. Chỉ thấy người này miệng phun máu tươi, sắc mặt trắng bệch, góc áo tổn hại, trên mặt mang theo vẻ không thể tin. Không phải Tạ Quan Ứng còn có thể là ai? Hắn cái kia nhìn như không thể tưởng tượng nổi ẩn nặc thuật, tại Ngọc Liên Thành cái kia có thể xương thủy ngân chạy đất thần niệm tìm kiếm phía dưới, căn bản không có ẩn nút nơi. Chiêu thứ hai, không cần Tạ Quan Ứng làm nhiều phản ứng, Ngọc Liên Thành trở tay một kiếm vung ra, kiếm khí cuồn cuộn, vô tận kiếm ý từ trên trời giáng xuống, đột nhiên hóa thành một đạo quét sạch hết thảy thần quang, lấy siêu việt kia chớp tốc độ bắn ra. Cái này một vệ thần quang phảng phất tràn ngập vương đạo khí tức, có tịch quyển thiên hạ của bá, cuốn lên hết thảy khí cơ, gạch đá, cỏ cây, hội tụ thành một đạo không thể địch nổi dòng lũ, trùng trùng điệp điệp hướng Tạ Quan Ứng quét sạch mà đi. Một kiếm này uy lực mạnh, chớ nói hiện tại đã thụ thương Tạ Quan Ứng, liền xem như toàn thịnh thời kỳ, cũng chưa chắc có thể tiếp được một kiếm này. Nhưng hắn không thể không tiếp. Vô hình khí cơ đã triệt để đem hắn khóa lại, mà một cỗ vô hình lập trường càng là đem thân hình hắn giam cầm. Tạ Quan Ứng giận quát một tiếng, toàn thân hạo nhiên khí cơ bạo phát, xông thẳng tới chân trời. Lập tức một chỉ điểm ra, tay áo bay là tả, lại có nói không nên lời phóng khoáng tiêu sái. Thư sinh khí phách, chỉ điểm giang sơn. Khi kiếm khí cùng ngón tay giao kích cùng một chỗ một khắc này, mạnh mẽ sóng xung kích bốn phương tám hướng tiến ra. Nhưng rất nhanh, Tạ Quan Ứng miệng phun máu tươi, toàn thân áo quần rách nát, người như vải rách túi đánh bay ra ngoài. Lần này, Tạ Quan Ứng bay tứ tung mấy trăm trượng xa, thẳng đến thân thể đụng vào nơi xa một cái khách sạn bên trên, mới miễn cưỡng ngừng thế. Mà cái kia khách sạn thì thật giống như bị tiên thạch va chạm bình thường, một tiếng ầm vang phá thành mảnh nhỏ, giải thể tứ tán. Tạ Quan Ứng phun ra một ngụm máu tươi, dáng chống đỡ đứng người dậy, không nói hai lời, hóa thành một đạo thanh quang, xoay người bỏ chạy. Tuy nói Mộ Dung Đồng Hoàng nói chỉ xuất ba chiêu, dưới mắt đã tiếp hai chiêu, nhưng hắn thực sự không dám khẳng định chiêu thứ ba rốt cuộc mạnh bao nhiêu. Đồng dạng không dám khẳng định, Mộ Dung Đồng Hoàng có phải hay không ba chiêu về sau lại ba chiêu. Ngọc Liên Thành nhàn nhạt nhìn Tạ Quan Ứng thân hình, không có trước tiên truy đuổi, mà là đem ánh mắt đặt ở còn sót lại Khâm Thiên Giám phía trên. Bởi vì bị Mộ Dung Đồng Hoàng cùng Tạ Quan Ứng giao thủ tác động đến, to như vậy Khâm Thiên Giám sụp đổ hơn phân nửa, Khâm Thiên Giám bên trong 800 luyện khí sĩ tử thương vô số kể. Nhưng đi vào Thái An thành hậu trận pháp áp chế cũng không biến mất. Có người đang chủ trì trận pháp. Chủ trì trận pháp người ngay tại Khâm Thiên Giám bên trong. Ngọc Liên Thành xoay chuyển ánh mắt, đặt ở lung lay sắp đổ thông thiên đài. Cái kia u ám thâm thủy ánh mắt, lại phảng phất có thể xuyên thấu bức tường, nhìn thấy thông thiên đài bên trong đồi kia sư đồ. Đây cũng là hắn muốn tới trả lại kiếm người. Ngọc Liên Thành chậm rãi giơ lên trong tay trường kiếm. Bá, một đạo tựa như xích long kiếm khí chém xuống. Một ngày này, Khâm Thiên Giám hủy. Một ngày này, Mộ Dung Đồng Hoàng trả lại kiếm giám chính. Một ngày này, phương Bắc luyện khí sĩ tử thương vô số kể. Tạ Quan Ứng đang lẩn trốn. Cái này tự xưng là tính toán tường tận thiên hạ, chỉ đem Hoàng Long sĩ khi làm đối thủ vô song lưu sĩ đang lẩn trốn. Trên thực tế, vô luận là giấu rốt vẫn là thoát thân, hắn Tạ Quan Ứng tự nhận thiên hạ đệ nhị, liền không người nào dám tự nhận thiên hạ đệ nhất. Tại Tây Thục cảnh nội lúc, hắn tránh thoát đặng thái a sát ý nghiêm nghị ngàn dặm phi kiếm. Tại sớm hơn Hồng Gia cuối năm, càng tránh thoát hai trận tỉ mỉ chém giết, trong đó xuất thủ người đã có vô địch thiên hạ một giáp vương lão quái, vậy có Bắc Mãng quân thần Thác Bạt Bồ Tát. Hắn năm đó sát thực cực kỳ có thể gây chuyện, nhưng không ai có thể chân chính giết chết hắn. Đương nhiên, hắn cũng không thể không bị ép đổi tên đổi họ, ẩn thế không ra. Mà tại lần này, Tạ Quan Ứng lần này chân chính người được tử vong mùi, bởi vì xuất thủ là Mộ Dung Đồng Hoàng, vô địch thiên hạ Mộ Dung Đồng Hoàng. Nhưng chỉ cần có thể rời đi Thái An thành, cái này trời đất bao la, còn không phải mặc hắn Tạ Quan Ứng ngao du. Đột nhiên, Tạ Quan Ứng nhíu mày, thần sắc hơi động, hướng lên trời nhìn lại. Chẳng biết lúc nào, thương khung biến sắc, mây đen quay cuồng, màn trời đều rất giống buông xuống một chút, mây đen ép thành muốn vỡ, hướng chúng sinh ép xuống. Không, nói cho đúng, là hướng hắn Tạ Quan Ứng áp bách. Ngay sau đó, một đạo phiêu miếu hùng vĩ, như rất giống ma thanh âm từ trên bầu trời vang lên. Chiêu thứ nhất là quyền pháp, là ta Mộ Dung Đồng Hoàng quyền. Chiêu thứ hai là kiếm pháp, là Bắc Lương Vương Tử Vị Hùng kiếm. Mây đen phảng phất bị một cái vô hình bàn tay lôi quái, không ngừng bặm bẹo biến hình, cuối cùng lại hóa thành một thanh trường đao màu đen, vắt ngang tại vạn dặm không trung, tản mát ra sắc bén khí cơ, giống như có thể đem cái này mảnh thiên địa một phân thành hai. Về phần chiêu thứ ba, là đao pháp, là nàng chưa tu ra 18 đao. Ầm ầm. Tại Tạ Quan Ứng tuyệt vọng trên nét mặt, cái kia một thanh mây đen chi đao chém xuống, trùng trùng điệp điệp, không thể đo lường, sắc bén đến không thể tưởng tượng nổi khí cơ tràn ngập thương khung mặt đất, lại có khai thiên tích địa chi thế. Ầm ầm, ầm ầm. Tạ Quan Ứng ngước đầu nhìn lên thương khung, hắn đã tại run rẩy. tự xưng là tính hết tất cả, nhưng hắn không tính được tới một quyền kia, một kiếm, càng không tính được tới một đao kia. Tại một tiếng thê lương gào thét bên trong, Tạ Quan đứng thân hình lên không, ống tay áo phồng lên, một cái tay mở ra, hướng cái kia mây đen chi đao nắm cử nhi đi. Chớ nói thư sinh vô ý khí, tay nâng nhật nguyệt đổi trời xanh. Chỉ tiếc, chỉ là một thư sinh, dù là đã có thánh nhân cảnh giới, nhưng ở một đao kia trước mặt, vẫn là quá nhỏ bé. Nắm nâng ở nhật nguyệt, lại nắm nâng không ở một đao kia. Một đao 18 ngừng. Hoàng Long Sĩ, Lý Nghĩa Sơn, Nguyên Bản Suối, Trương Cự Đầu. Bọn hắn tự có phong lưu khí phách, mà ngươi, Tạ Phi Cá, bất quá là cái trốn ở phía sau màn âm nhu ra thôi. Ầm ầm. Thiên địa rung động. Mặt đất xuất hiện to lớn vết đao, nhìn thấy mà giật mình. Tạ Quan đứng thân thể bị mây đen chi đao bao phủ hoàn toàn. Từ đó thế gian không cá chuẩn. Tạ Quan đứng chết. Đặng Thái A giọng nói vô cùng vì thổ đức. Ngươi cùng người này giao thủ qua. Áo trắng Lạc Dương hỏi. Xem như thế đi, ta thiếu Bắc Lương Vương Phi, cũng chính là đời trước Ngô gia kiếm quan hai phần nhân tình. Từng trả qua Tử Phượng Niên một phần, nguyên là muốn giết Tạ Quan ứng, trả một phần khác nhân tình. Lại không nghĩ người này chân trượt cực kỳ, nếu bàn về thoát thân bản sự, trên đời chỉ sợ không có người so đến qua người này. Đặng Thái A lắc đầu. Nhưng hắn hay là chết. Áo trắng Lạc Dương ánh mắt lóe lên, lúc trước một đao kia, cái gọi là 18 ngừng, ngươi nhưng có lòng tin đón lấy. Ha ha, có thể hay không đón lấy, không phải miệng bên trong định đoạt. Đặng Thái A trên mặt mang theo hoàn toàn như trước đây ấm áp cười mịn, trong mắt chỗ sâu mơ hồ mang theo một chút chiến ý. Đúng lúc này, tay áo âm thanh xé gió lên. Lại là áo xanh Tào Quan Tử hóa thành một sợi thanh quang, hướng hoàng cung phương hướng lao đi. Tào Quan Tử a, trung quy là không được tự do. Đặng Thái A lắc đầu. Mộ Dung Đồng Hoàng tiến đến hoàng cung, lại thêm cái này Tào Thanh Ý Điệp, hai người này một cái ở ngoài sáng, một cái ở trong tối, Ly Dương Triệu ra lật út không xa. Lạc Dương nói: "Đừng quên, còn có cái một mực chưa từng hiện thân áo trắng binh thánh Trần Chỉ Báo." Đặng Thái A hai mắt nhắm lại, với lại ta luôn cảm thấy cái này hoàng cung không dễ dàng như vậy công phá, hoàng đế không dễ dàng như vậy giết, Ly Dương Vương Triều có thể thống nhất Trung Nguyên, lại há hội không có một chút nội tình, lại nhìn xem a. Tại giải quyết Tạ Quan ứng về sau, Ngọc Liên Thành hướng hoàng cung lao đi. Như không có gì bất ngờ xảy ra, hoàng cung hẳn là chuyến này cuối cùng mục tiêu địa phương. Đương nhiên, tại hoàng cung còn có một tôn có thể xưng là đại địch đối thủ. Chỉ là còn chưa đi vào hoàng cung, Mộ Dung Đồng Hoàng liền bị một người một thương ngăn trở. Một người, Trần Chi Báo. Một thương, Mai Tử Tiểu. Thân thương xoay tròn, trôi thương cắm vào mặt đất. Một người đã đủ giữ quan hải. Cây mơ thanh chuyển tím. Người muốn ngăn ta. Ngọc Liên Thành hai mắt nhíu lại, toát ra nguy hiểm khí cơ. Ta chính là thủ vương. Trần Chi Báo giọng điệu bình thản, toàn thân chiến ý mạnh mẽ mà phát. Lời nói cuối cùng liền là chiến. Ngọc Liên Thành không có nhiều lời, chỉ là huy kiếm. Trần Chi Báo cũng không có nhiều lời, thương xuất như long. Một trận chiến này so trong tưởng tượng đặc sắc. Kiếm quang thương ảnh, trong nháy mắt liền có hơn trăm lần va chạm, kinh khí nơi đây nổ tung. Mới giao thủ không đến hai ba cái hô hấp thời gian, phạm vi mấy chục trượng liền bị hai người san thành đất bằng. Một trận chiến này so trong tưởng tượng kết thúc càng nhanh. Cái thứ 8 hô hấp lúc, Mộ Dung Đồng Hoàng một kiếm vung ra, kiếm quang đột phá thương ảnh lồng chim, tựa như tia chớp lóe lên mà qua. Trần Chi Báo trọng thương, bay tứ tung mà ra, ngực miệng máu me đầm địa, sắc mặt thảm đạm như tờ giấy. Ngọc Liên Thành lườm Trần Chi Báo một chút. Tốt diễn kỹ. Ở trong lòng tán thưởng một câu về sau, hắn hướng hoàng cung phiêu nhiên mà đi. Trần Chi Báo trên mặt đất nằm nửa ngày, mới lảo đảo đứng người lên, dùng thủ pháp đặc biệt phong bế kiếm thương, khiến cho không chảy máu nữa. Sau đó dùng Mai Tử Tiểu chống đỡ thân thể, lần lượt quan sát hoàng cung cùng Tạ Quan ứng vẫn thân chỗ, giống như tự lẩm bẩm. Ngươi hẳn là rõ ràng, Mộ Dung Đồng Hoàng tới đây, là tại làm một kiện ta nguyên bản tương lai vậy sẽ làm sự tình, ta có thể đứng tại cái này, là cho Ly Dương một bộ mặt. Mà ta cùng Mộ Dung Đồng Hoàng giao thủ, cam tâm tình nguyện chịu hắn một kiếm, cái kia chính là cho người mặt mũi. Ngươi muốn mượn cơ hội để bắt lương, Ly Dương khí số ngọc thạch câu phần, vậy liền bằng ngươi bản sự của mình đi làm. Ha ha. Hiện tại nhìn tới, ngươi tựa hồ cũng không có bản lĩnh này, ngược lại thanh tính mạng mình dự bảo, là một cái mưu sĩ, lớn mất tiêu chuẩn à. Ta biết ngươi vốn không phải là thành tâm hiệu chung cùng ta, ngươi là thiên hạ một ít người quân cờ, ngươi bất quá là muốn thực hiện trong lòng mình trả thù. Nhưng vô luận như thế nào, ngươi đều là ta mưu sĩ thậm chí cả. Bằng hữu, ta trơ mắt nhìn ngươi bị người giết chết, không ngăn cản được. Một kiếm này, xem như thanh toán xong. Mà một bên khác, Ngọc Liên Thành đã đi tới trước hoàng cung. Một người mặc áo mãng bảo tuổi trẻ hoạn quan sớm đã chờ lâu ngày. Bốn mắt nhìn nhau. Thiên địa thoáng chốc yên tĩnh. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 528. Đối chiến chương 528, đối chiến Ngọc Liên Thành đứng tại trên ngự đạo. Tuổi trẻ hoạn quan sừng sững tại hoàng cung phía trên. Bọn hắn ánh mắt đồng thời ngưng lại đến trên người đối phương. Khi ánh mắt giao kích trước mắt, thiên địa yên tĩnh. Sơn Hà Nhật Nguyệt, Vương Thành hoàng cung, Ngự Lâm hộ vệ, võ lâm cao thủ, tựa hồ đều đã biến mất, giữa thiên địa duy dư hai người. Ngọc Liên Thành cái kia tuấn mỹ trên dung nhan, đột nhiên phát họa lên một chút nói không rõ đường không rõ ý cười. Toàn bộ người tựa như tỏa ra một loại thần dị rực rỡ. Vì hắn bằng thêm một loại khó nói lên lời ma lực, như thần ma tại thế. Tuổi trẻ hoạn quan cổ kim không dao động trên khuôn mặt, vậy nổi lên một cơn chấn động, cái kia nhìn lượt nhân thế tăng thương trong hai con người, hiếm thấy hiện ra một vòng chiến ý hoàng cung sớm đã có hơn vạn Ngự Lâm quân chờ đợi. Mặc dù bọn hắn đã sớm biết, tại vị này Mộ Dung vô địch thủ bên trong, coi như hy sinh tính mạng, nhiều nhất bất quá là làm đối phương tiêu hao nhiều hơn một phần khí cơ. Trừ cái đó ra, liền làm đối phương hơi điểm một phần tâm thần đều làm không được. Nhưng mặc dù như thế, nhưng như cũ đội ngũ chỉnh tề, không nhìn thấy nửa điểm vẻ sợ hãi. Ngự Lâm quân há có sợ chết người? Chỉ là theo Mộ Dung Vô Địch cùng trẻ tuổi hoạn quan ánh mắt giao phòng, một cỗ túc sát khí cơ đột nhiên lan tràn đi ra. Hai vị này kinh thế hai tộc đại cao thủ dù chưa xuất thủ, nhưng loại kia kiềm chế bầu không khí lại triệt để hiện lộ ra, để một đám ngự lâm quân vô cớ sinh ra một loại đáng sợ áp lực, chỉ cảm thấy bị đè nén vô cùng, phảng phất có một tòa núi lớn bắt ngang ngực. Ly Dương Vương triều quả nhiên có tuyệt đỉnh cao thủ tỏa chấn, không ít đến từ các thế lực lớn thám tử nhao nhao lộ ra vẻ hiểu rõ. Có thể độc thân đối mặt Mộ Dung Vô Địch, cái kia tuyệt không phải hạng người bình thường. Nhất là đặng thái ai nhất lưu, lúc này càng có thể cảm nhận được tuổi trẻ hoạn quan thân bên trên phát ra khí thế, vô luận mặt ngoài như thế nào bình tĩnh, nội tâm cũng không khỏi nổi lên sóng to gió lớn. Người này là võ đạo nhân vật tuyệt đỉnh không thể nghi ngờ, thậm chí khả năng đưa thân lục địa thần tiên liệt kê. Mà loại này lục địa thần tiên, cũng tuyệt không phải Triệu Hoàng Sảo, Triệu Tuyên Tố loại kia không sợ trưởng từng đôi chém giết tam giáo thánh nhân có thể so sánh. Nhất là tuổi trẻ hoạn quan một thân khí vận tựa hồ cùng Ly Dương Triệu ra một mực trói buộc chung một chỗ, có nhục cùng đục, có vinh cùng vinh. Mà trong Thái An thành, trong hoàng cung, phần này ưu thế đem hội phát huy đến cực hạn. Toàn thành cao thủ, trừ Ngọc Liên thành bên ngoài, cũng liền hải ngoại tham tiên trở về đặng thái am hiểu hơn sát phạt chi thuật, năm đó được vinh dự chỉ huyền thứ nhất, bây giờ càng là có lục địa thần tiên cảnh giới. Nhưng tại hắn cảm giác bên trong, cái này trẻ tuổi hoạn quan bản thân thực lực tuyệt không kém chính mình. Nếu là trong hoàng cung giao thủ, mình hơn phân nửa là muốn thua. Huống chi, giống như vậy tuyệt đỉnh cao thủ, lại thế nào hội không có một bản lĩnh ép dương tuyệt kỹ. Cũng khó trách Triệu gia có thể ổn thỏa Thái An thành, dù cho bốn nhập hoàng cung như qua hành lang táo quan tử, cũng không thể làm bị thương Triệu gia thiên tử một chút, nguyên lai là từ bực này tuyệt đại nhân vật tỏa chấn. Ngọc Liên Thành chậm rãi mở miệng, "Ngươi đã đến." Tuổi trẻ hoạn quan từ từ nói, "Không, là ngươi đã đến." Ngọc Liên Thành nhẹ gật đầu, "Không sai, đối với đã ở Thái An thành chờ đợi 200 năm ngươi, ta xác thực xem như kẻ ngoại lai." Hai người đối thoại trầm mặc nửa ngày. Tuổi trẻ hoạn quan lần nữa mở miệng nói, "Ta biết ngươi vì sao mà đến, cũng không phải là thay tuổi trẻ thiên tử cầu tình xin khoan dung, mà là muốn nói thật, cũng là đối ngươi ta song phương có lợi." Nói một chút, Ngọc Liên Thành không có chút nào cao thủ hình tượng móc móc lộ hai. Tuổi trẻ hoạn quan nói, "Ly Dương lịch đại hoàng đế bên trong, khi tuổi trẻ thiên tử Triệu Triện, xem như nhất có độ lượng rộng rãi một vị. Đương nhiên, đây cũng chỉ là cùng đời cha hắn tổ tông so sánh. Ngươi dung hạ được hắn lần này, ta có thể cam đoan sẽ không còn có lần trước chuyện phát sinh. Với lại từ nay về sau, Ly Dương đối Bắc Lương lại không cả tay, binh mã lương thảo không ngừng, nghiêm nhất quốc chi lực ủng hộ lương mãng chi chiến. Cho nên liên quan gì đến ta?" Ngọc Liên Thành giọng điệu bình thản. Tuổi trẻ hoạn quan nhướng mày, "Ân, ngươi nói ta mặc kệ hội, ta vì trả kiếm mà đến." Ngọc Liên Thành lắc đầu, "Đông Việt kiếm chỉ thiếu kiếm, trả. Khâm Thiên giám thiếu kiếm, trả. Tạ Quan đứng thiếu kiếm, trả. Hiện tại còn kém Triệu Triện. Tục ngữ nói thiếu nợ thì trả tiền, thiên kinh địa nghĩa hắn liền xem như hoàng đế, cũng đừng hỏng chơi xấu." Tuổi trẻ hoạn quan mày nhíu lại càng chặt, coi là thật không có thương lượng. Ngọc Liên Thành lắc đầu nói, "Không có thương lượng." Tuổi trẻ hoạn quan trầm mặc một lát, thở ra một hơi, "Không, còn có thể lấy thương lượng." "Làm sao thương lượng?" "Lưu lại Ly Dương Giang Sơn, hoàng đế có phải hay không Triệu Triện, kỳ thật căn bản không quan trọng." Tuổi trẻ hoạn quan nói lời kinh người, "Chí ít, với ta mà nói không quan trọng." Nếu nói tuổi trẻ hoạn quan lúc trước lời nói đã đầy đủ kinh người, như vậy lời này chẳng ra, rơi vào sở hữu người trong hai, không thua gì đất bằng lên kinh lôi. Nhất là đối một chút Triệu Triện đảng tới nói, càng là thiên lôi cuộn cuộn. Sợ Ngọc Liên Thành một cái gật đầu, vị này Triệu gia cung phụng tuyệt đỉnh cao thủ, quay đầu liền giết vào hoàng cung, lấy tuổi trẻ hoàng đế đầu để dâng cho cái trước. "Ta chỉ trả kiếm, không giết người." Ngọc Liên Thành nói. "Ngươi hẳn phải biết, ta muốn nghe đến không phải đáp án này." Tuổi trẻ hoạn quan lắc đầu. "Ly Dương phải chăng bấp bên, Triệu gia phải chăng có thể ngồi vững vàng Trung Nguyên Giang Sơn, ta không quản." Ngọc Liên Thành thản nhiên nói, "Vẫn là câu nói kia, ta vì trả kiếm mà đến, câu nói này ta đã nói đủ nhiều, không muốn lại một lần nữa." Tuổi trẻ hoạn quan thở dài một tiếng, "Cái kia không biết ngươi nhưng từng nghe qua một câu." "Nói một chút." "Cường Long ép bất quá địa đầu xà." Tuổi trẻ hoạn quan giọng điệu từ từ bình thản, "Như là tại Thái An thành bên ngoài, ta cũng không phải đối thủ của ngươi. Nhưng Thái An thành bên trong, có ta." "Vô địch." Lời này nghe rất ngu cuồng. Nhưng tuổi trẻ hoạn quan tại Thái An thành kinh doanh hơn 200 năm, nhất là lấy Triệu gia hoàng cung, hắn có cái này tự tin. Vậy có thực lực này, giống như Vương lão quái vô địch Võ Đế thành, Mộ Dung Đồng Hoàng vô địch Huy Sơn. Tại Thái An thành bên trong, hắn đồng dạng có một người độc đoán Trung Nguyên bá đạo khí phách. Mà một câu nói kia nói xong, vậy đem bầu không khí tô đậm đến một cái khác. Sát trời ảm đạm cũng không biết là bởi vì Mộ Dung Đồng Hoàng cái kia một cái mây đen thiên đao vẫn là khác duyên cớ. Theo hai người nói chuyện với nhau dần dần băng, mảng lớn mây đen hội tụ tại hoàng thành trên không. Tầng tầng đám mây hóa thành vòng xoáy, không ngừng ép xuống. Phảng phất là muốn trời sập bình thường tận thế cảnh tượng. Thỉnh thoảng càng có sấm rền rung động, lại là dương cung mà không phát. Nhưng có thể tưởng tượng, sau một khắc liền có thể là gió táp mưa sa, sấm sét vang dội. Toàn bộ Thái An thành người, vô luận bình dân bách tính, quan to quý tộc, vẫn là võ đạo cao thủ, giờ phút này đều sinh ra một loại đại nạn lâm đầu đảo ra đến. Ngọc Liên Thành nhìn thẳng tuổi trẻ hoạn quan, thần tình lạnh nhạt, "Không biết ngươi có nghe hay không qua một câu?" "Nói một chút." Ngọc Liên Thành ánh mắt rủ xuống, "Không phải manh long không qua sông." Ầm ầm. Nhưng vào lúc này, một đạo kinh thiên động địa tiếng vang bên trong, thương khung phong vân biến sắc, một đạo lao nhanh gào thét lôi đình xé rách bầu trời, trực tiếp hướng tuổi trẻ hoạn quan đập xuống. Tráng kiện như ngân hà đổ xuống. Tuổi trẻ hoạn quan khuôn mặt bình thản, chỉ là nhẹ nhàng khoát tay, tay nâng thiên lôi. Ầm ầm, ầm ầm. Lôi sáng long lánh, cái này một đạo phảng phất có thể đem hoàng cung hủy đi hơn phân nửa lôi đỉnh rất nhanh tiêu tán không thấy, lại chưa có thể thương tổn được tuổi trẻ hoạn quan một chút. Mà tại tuổi trẻ hoạn quan trong tay, lại nhiều hơn một viên màu tím lôi châu. Lôi châu lóng lánh, điện quang trường. Tuổi trẻ hoạn quan khuôn mặt trở nên trang nghiêm bắt đầu, mặt đất thương khung cũng giống như bởi vì hắn trầm mặc mà nhiễm lên một tầng túc sát. Cái kia một đôi mắt đông nhiên đen nhánh, tựa như thâm thúy nhất đêm tối, có thể thôn phệ hết thảy tia sáng. Hắn năm ngón tay bỗng nhiên một nắm, viên kia thiên lôi ầm vang nổ tung, nhưng không có tiêu tán, mà là hoành nhưng tại hắn trên cánh tay, để cả cánh tay lộ ra lôi đỉnh quanh quần cảnh tượng. Vậy liền nhìn xem người ta ai nắm đấm càng lớn. Tuổi trẻ hoạn quan tóc đen đầy đầu bay lên, không gì sánh kịp khí phách trùng kích cao thiên, lệnh thương không biến sắc. Mà sau một khắc, hắn toàn bộ người tựa như thuần gian di động bình thường, đột nhiên xuất hiện tại Mộ Dung Đồng Hoàng trước mặt, cánh tay cao cao nâng lên, bàn tay lớn vồ một cái, phạm vi trong vòng 10 trượng không khí toàn bộ thu nhiếp, hóa thành che trời lấp đất một trường, ầm vang đánh ra mà đi. Giữa ngón tay điện quang bắn tung tóe, làm nổi bật tuổi trẻ hoạn quan còn như quỷ mị. Ngọc Liên Thành khí tức đột nhiên biến đổi, phi tốc bay vụt, nếu nói nguyên lai chỉ là đứng lặng thiên địa một tôn thần ma, như vậy hiện tại liền tựa như đất bằng rút lên một tòa ngàn vạn trượng thần sơn, ngang hàng với trời. Quyền ra như rồng, hung lệ đến. Phanh, quyền trưởng giao kích. Tuổi trẻ hoạn quan nhướng mày. Hắn cái này hái thiên lôi mà hóa một quyền, lại bị không thể tưởng tượng nổi ngăn trở. Càng có một đợt liên tiếp một đợt kinh lực vào tới, liên miên bất tuyệt, không thể ngăn cản. Ngọc Liên Thành nhìn như nhẹ như mây gió, mà dưới chân ngự đạo ầm vang nổ tung. Tại mảnh vụn bay lên trước mắt, tuổi trẻ hoạn quan một cái tay khác hóa thành nắm đấm hướng Mộ Dung Đồng Hoàng ngực đệ xuống, đồng dạng là điện quang lượn lờ. Ngọc Liên Thành không có ngăn cản một quyền này, đồng dạng trở tay đảo hướng đối phương ngực. Phanh, phanh, hai người hai quyền gần như đồng thời đánh vào đối thủ trên ngực. Ngọc Liên Thành dưới chân ngự đạo lại nát, liền tựa như đắp lên 100 quả tạc đạn đồng thời hành tạc bình thường, nhưng hắn mặt không đổi sắc, phản phất đối thủ một quyền này với hắn mà nói chẳng qua là gãi ngứa. Về phần tuổi trẻ hoạn quan thì là thân thể hướng về sau ngược lại cướp, một lần nữa bay tới hoàng cung phía trên, đem một mảnh kiến trúc sụp đổ mới ở lại thân hình. Sắc mặt hắn trắng bệnh, khoe miệng tràn ra một chút máu tươi. Hiển nhiên, thuần lấy thân thể độ cường hành mà nói, hắn bại bởi Ngọc Liên Thành. Rầm rầm, mưa to bắt đầu chút xuống. Toàn bộ Thiên An thành đều không bị bao phủ tại màn mưa bên trong. Nhưng vô luận là Mộ Dung Đồng Hoàng, vẫn là tuổi trẻ hoạn quan, đều chưa từng bị nước mưa ướt nhẹp nửa điểm. Bọn hắn toàn thân khí cơ mở ra, để màn mưa bay ngược bay tới. Phanh, phanh. Ngọc Liên Thành bắt đầu hướng hoàng cung đi đến. Mỗi bước ra một bước, dưới mặt đất nước mưa tự động hướng hai bên tách ra, chưa từng nhiễm đế dày nửa điểm, thần dị đến cực điểm. Liên đem Ngọc Liên Thành khoảng cách hoàng cung không đủ 10 trượng khoảng cách lúc, tuổi trẻ hoạn quan giơ cánh tay lên, tiện tay một vòng. Đầy trời nước mưa bị liên lụy, tại trước người hắn hiện ra một thanh ba xích vũ thủy kiếm. Tuổi trẻ hoạn quan bắt đầu huy kiếm. Hắn kiếm như thiên hà cuộn cuộn, lại như mây trắng phiêu miếu, cao không lường được. Đầy trời nước mưa bị kiếm khí bách hai, giăng khắp nơi, hình thành chặt không lọt gió kiếm võng, cắt đứt thiên địa. Ngọc Liên Thành ném là không ngừng bước lên phía trước, từng bước một bước về phía hoàng cung. Về phần cái gọi là kiếm khí, tại cách hắn không đến ba thước nơi, liền toàn bộ tiêu tán không thấy. Tuổi trẻ hoạn quan sắc mặt biến đến ngưng trọng lên, ngón tay dựng lên, bốn phương tám hướng nước mưa toàn bộ hóa thành từng chuôi tiểu kiếm. Hắn lần nữa hướng Mộ Dung Đồng Hoàng đi đến, từ không trung hướng trên ngự đạo Mộ Dung Đồng Hoàng từng bước một phóng ra, phản phất trong hư không có vô hình bậc thang bình thường, từng bước xuống. Nhưng mỗi một bước đi ra, đều cùng người đất dùng núi chuyển chi thế. Tuổi trẻ hoạn quan tốc độ càng lúc càng nhanh, mà khi hắn bắt đầu chạy lúc, toàn bộ Thái An thành đều có thể nghe được tiếng bước chân, phản phất là mang theo sơn hà treo ngược chi thế mà tới, đầy trời nước mưa vì núi vì sông làm kiếm, khí phách lớn dọa người. Nhưng cũng tiếc, đối thủ của hắn là Mộ Dung Đồng Hoàng. Tuổi trẻ hoạn quan lấy đầy trời tay ngọc làm kiếm. Mộ Dung Đồng Hoàng trong tay liền có kiếm. Thế là, Mộ Dung Đồng Hoàng huy kiếm. Kiếm khí che khuất bầu trời, trùng trùng điệp điệp tràn đầy đến. Một kiếm, khuynh thành. Bành. Đầy trời nước mưa vỡ vụn. Tuổi trẻ hoạn quan bay ngược mà ra, phá vỡ hoàng cung đại môn, đục bước từng tòa như họa cung điện, khói bụi bay lên, mảnh vỡ gạch nói vụn vô số. Phanh, phanh. Ngọc Liên Thành bộ pháp không ngừng, tiếng bước chân không bị tiếng mưa rơi che giấu nửa điểm, tại sở hữu người trong thai rõ ràng vang vọng. Rốt cục, hắn tiến vào trong hoàng cung. Ngọc Liên Thành ánh mắt hướng tại chỗ rất xa nhìn lại, xem bốn phía ngự lâm quân như không có gì, nhìn thẳng phế tích tàn biên bên trong lão đảo đứng dậy tuổi trẻ hoạn quan, khát chơi cái này chút lòe loẹt, làm thật đi, không phải không thú vị một chút. Tất cả thiên địa tĩnh. Sở hữu người đều nhìn chăm chú lên hai người này. Chỉ có nước mưa ào ào hạ không ngừng. "Tốt, để ngươi nhìn một cái ta gần 200 năm nội tình." Khi một tiếng này rơi xuống, phong vân biến sắc, to như vậy hoàng cung lại tựa như phiêu bạt trên biển cự thuyền, run rẩy không ngớt. Vô số mảnh vỡ gạch nói vụn bị cuồng phong quét sạch trời cao, xoắn nát thành đầy trời cắt bụi bay là tả tung xuống. Mà hết thảy này, vẹn vẹn là bởi vì tuổi trẻ hoạn quan đem trong cơ thể khí cơ toàn bộ bạo phát đi ra. Nhân thể là tiểu thiên, tiềm lực vô hạn. Tại 200 năm trong thế gian, vị này thần long thấy đầu mà không thấy đuôi tuổi trẻ hoạn quan không biết đem bao nhiêu long khí, quốc vận hấp thu như thể xác bên trong. Giờ phút này thể xác bên trong mỗi một cái huyệt khiếu bạo phát, đem 200 năm đến để dành đến nội tình triệt để dẫn bạo, đó là so núi lửa dâng trào, lũ quét của tới, giang hà vỡ đê càng thêm đáng sợ lực lượng, huyết khí như đại dương mênh mông biển động, bốn phía trùng kích. Phạm vi trăm trượng hàm lượng nước, trong nháy mắt khắc bốc hơi không còn, trở nên khô cạn vô cùng. Thật là khiến người say mê lực lượng a. Tuổi trẻ hoạn quan tóc đen bay lên, ung dung thở dài. Tại thời khắc này, hắn chỉ cảm thấy tự thân lực lượng, tinh thần giống như thủy triều phun ra ngoài, tựa hồ vô cùng vô tận, lại để hắn sinh ra một loại trong lúc giơ tay nhấc chân liền có thể lòng trời lở đất cảm giác. Đương nhiên, loại trạng thái này không thể bền bỉ. Mỗi một khắc đều là đối với hắn nhân gian chứng trường sinh to lớn tiêu hao, cho nên nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Hắn động, tàn ảnh nhoáng một cái, kinh hồng chớp giết tới Mộ Dung Đồng Hoàng trước người. Một quyền, không có dùng đủ loại gần như thần thông võ đạo thủ đoạn, chỉ là rất đơn giản một quyền, thân thể của hắn đã so thiên hạ bất luận cái gì thần binh lợi khí đều cường hãn hơn đáng sợ, mỗi một kích càng có khuynh đảo sơn hà đáng sợ lực lượng. Ngọc Liên Thành hai tay một phòng, nhưng trong khoảnh khắc liền bị đánh phá phòng ngự, nắm đấm trùng điệp lôi tại trên ngực. Phanh! Ngọc Liên Thành ngực sụp đổ, thân thể như là một viên từ trên trời giáng xuống thiên thạch, mang theo bọc lấy tràn đầy lực mạnh bay ngược mà ra, sau lưng sàn nhà bùn đất không có tạo thành bất luận cái gì cách trở, chảy ra một mảnh khe rãnh. Tốt quyền, lực đạo đủ, độ chính xác vậy đủ, liền là không biết bền bỉ có đủ hay không. Cuối cùng, Ngọc Liên Thành dừng ở hoàng cung trước cổng chính. Chỉ thiếu chút nữa, hắn liền bị đánh ra hoàng cung. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.